Đúng rồi, bộ kẻ mẩn hoang dã chiến đấu xong bị thương không phải thường ăn bẹ gì sao, có một số con còn dùng bẹ gì bôi lên vết thương. Sao ta không sớm nghĩ ra bẹ gì đối với con người không có tác dụng gì, nhưng đối với bộ kẻ mẩn mà nói lại và vật đại bổ, chỉ cần dụng tâm tìm tòi nghiên cứu theo dõi bộ kẻ mẩn hoang dã làm thế nào sử dụng các loại bẹ gì khác nhau trong rừng không phải là có thể giải quyết mọi vấn đề sao. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi vui mừng hớn hở. Hắn quyết định sau này ngoài luyện tập ra hắn sẽ bỏ thời gian quan sát các loại bộ kẹ mẩn làm sao sử dụng bẹ gì khác nhau. Đột nhiên bám ở cánh tay Lâm Phàm sở tì nạ giặc cùng với đang nhắm mắt dưỡng thương sẽ vì tợ đồng loạt mở mắt như cảm ứng được thứ gì. Sau đó chúng đồng loạt báo hiệu cho đang mải ngắm sao Lâm Phàm nhìn về phía ao nước. Thấy bộ kẹ mẩn của mình dị động Lâm Phàm nhìn theo chúng nhìn về phía ao nước. Hắn kinh ngạc phát hiện lúc này trong đêm tối ao nước đang tán phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Vội vã chạy lại nhìn vào trong ao nước vì sợ xì nì mạt cạp xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lấy hơi cúi đầu xuống nước nhìn về phía xì nì mạt cạp. Dưới nước thân hình dài tới 4,4m xì nì mạt cạp đang nỗ lực đụng đầu vào đá. Nói đến độ dài của xì nì mạt cạp, Lâm Phàm phát hiện đã 2 tháng này nó không có tăng lên 1cm nào hết, vẫn dừng lại ở 4,4m chiều dài. Thân thể của nó như bị lực lượng tự nhiên ngăn trở không thể nào đột phá đến 4,5m chiều dài, như đó là đi trái tự nhiên trái thiên ý như vậy. Mặc dù Lâm Phàm không tin có thiên ý nhưng hắn cũng không giải thích được tại sao xì nì mạt cạp đang phát triển lại bị kẹt lại ở mức này. Hắn cũng nghĩ mọi biện pháp nhưng không cách nào giúp được xì nì mạt cạp. Xì nì mạt cạp đang lay động toàn bộ thân thể khổng lồ của mình lao về phía hòn đá nó vẫn dùng để luyện tập. Trên hòn đá Lâm Phàm thấy chẳng chịt rất nhiều vệt nứt và ánh sáng màu lam xuyên qua những khe nứt đang chiếu sáng một khu vực trong ao. Càng ngày vết nứt trên tảng đá càng nhiều, xì nì mạt cạp càng tỏ ra điên cuồng lao đến tảng đá. Lâm Phàm thấy ánh sáng màu lam đang cọ rửa thân thể của nó giúp thân thể nó không ngừng mạnh lên. Đến đây Lâm Phàm biết trong tảng đá kia ẩn giấu vật cực kỳ trọng yếu và có tác dụng rất lớn đối với xì nì mạt cạp. Biết như vậy nhưng Lâm Phàm không dám loạn trợ giúp xì nì mạt cạp vì hắn sợ làm ra sai lầm ảnh hưởng đến vật phẩm của xì nì mạt cạp. Hắn chỉ biết nắm chặt nắm đấm và cho mạt cạp ánh mắt cổ vũ cùng lời chúc thành công. Đó là tất cả những gì Lâm Phàm làm được cho mạt cạp lúc này. Sau không biết bao nhiêu cú húc của xì nì mạt cạp, tảng đá chẳng chịt vết nước kia cuối cùng cũng vỡ ra. Kèm theo một tiếng huỳnh truyền ra từ vị trí tảng đá, Lâm Phàm thấy một vật nhỏ màu xanh lam hình giọt nước rơi ra từ trung tâm hòn đá. Đó là khởi nguồn của tất cả ánh sáng màu lam trong ao, đó là vật mà xì nì mạt cạp mong đợi và nỗ lực bao nhiêu ngày tháng để tìm được. Chương 36, cá chép vượt long môn. Lâm Phàm và xì nì mạt cạp đều nhìn thấy vật này. Chưa kịp nhìn kỹ đây là vật gì, chỉ biết nó có hình giọt nước màu xanh lam, tỏa ra thủy hệ năng lượng ba động rất mạnh, thì một bóng đen vụt qua mặt Lâm Phàm đem vật đó nuốt vào trong bụng. Đó là màu đen xì nì mạt cạp. Xì nì mạt cạp không đợi để cho Lâm Phàm thưởng thức vẻ đẹp của viên đá này mà không kịp chờ đợi nuốt nó. Hấp thu thủy hệ năng lượng trong đó để nó có thể đột phá cực hạn của mình. Nuốt vào viên đá màu xanh lam, trên thân thể xì nì mạt cạp bắt đầu tỏa ra lam quang. Sau đó cơ thể xì nì mạt cạp lớn lên với tốc độ rất nhanh, dùng mắt thường đều có thể thấy được. Cuối cùng sau khi có được sự trợ giúp của viên bảo thạch màu lam, thân thể xì nì mạt cạp cũng đột phá cực hạn. Nó rất nhanh đạt đến 4,5m dài thân thể, sau đó không ngừng dài đến 5m mới dừng lại. Bây giờ mạt cạp còn dài hơn sẽ vị tờ 1,5m nhưng thân thể nó vẫn giữ được hình dạng to lớn của một con mạt cạp bình thường, chỉ là to gấp nhiều lần. Nhưng đó không phải là kết thúc, tác dụng của viên bảo thạch màu lam kia không chỉ như vậy. Sau khi đã đến 5m chiều dài thân thể, qua các khe vẩy đại lượng chất nhầy màu đen đặc từ cơ thể xì nì mạt cạp được thải ra ngoài. Nhìn xì nì mạt cạp có vẻ rất thoải mái và hưởng thụ cảm giác này, Lâm Phàm có ảo giác như nó càng thêm linh hoạt, khỏe khoắn hơn, cơ thể càng dẻo dai, phòng ngự càng vững chắc hơn trước. Theo Lâm Phàm thấy thì đây và tẩy kinh phạt tủy không có gì khác nhau. Sau 30 phút đợi, giọt cuối cùng cháy nhảy màu đen ra khỏi cơ thể xì nì mạt cạp du động bơi ra khỏi ao nước này hướng về phía hồ. Nhìn thấy mạt cạp bơi đi xa với tốc độ nhanh kinh người, Lâm Phàm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghi ngờ có phải nó sử dụng ạ ti li ti để di chuyển trong nước. Giờ trong ao đã đen đặc một vùng nhưng đó không phải điều Lâm Phàm quan tâm, thấy xì nì mạt cạp đi xa hắn vội vã đuổi theo. Khi ra đến hồ nước lớn, xác định phương hướng, xì nì mạt cạp giảm tốc độ, bơi chậm lại đợi Lâm Phàm đuổi theo. Mục tiêu của nó là thác nước duy nhất trong hồ nước kia, nó quyết định hôm nay sẽ vượt thác để tiến hóa thành giải dạ đồ. Lâm Phàm đuổi kịp đến bên xì nì mạt cạp, thấy phương hướng nó bơi đến, Lâm Phàm biết nó quyết định hôm nay để vượt long môn. Nếu thành công nó sẽ thành chiến lược siêu cường có cao quý long tộc huyết mạch giải dạ đổ, còn nếu thất bại thì nó sẽ mãi bị khốn trụ ở dạng mạt cạp, khi đó nó sẽ chỉ mãi là một con hơi cường xì nì mạt cạp. Nó sẽ mất đi vĩnh viễn cơ hội tiến hóa thành giải dạ đổ. Thiên nhiên là tàn nhẫn như vậy, cho thực lực cực cường nhưng phải bỏ ra đại giá để lấy được không sẽ vĩnh viễn chịu làm kẻ thấp kém. Tuy số lượng mạt cặp trong tự nhiên rất nhiều, đâu đâu cũng có sự xuất hiện của chúng. Nhưng giải dạ đố lại thưa thất đến đáng thương cũng là do quy luật khắc nghiệt này. Mỗi con mạt cặp chỉ có cơ hội một lần duy nhất trong đời, một lần duy nhất để quyết định là long hay là trùng. Nếu thành công nó sẽ có sức mạnh khuấy động phong vân, còn nếu thất bại thì cả đời nó cũng chỉ là một chỉ bình thường mạt cặp mặc người trà đạp. Trong hồ nước đại lượng mạt cặp đang du động, đống nhiên như cảm nhận được màu đen mạt cặp sẽ vượt thác chúng bắt đầu du động về phía thác nước để tìm kiếm vận may. Biết đâu sẽ có một chỉ may mắn thành công. Nhìn những con này mạt cặp đi theo sau màu đen mạt cặp mong đợi để chiếm tiện nghi, Lâm Phàm không khỏi quyền đầu nắm chặt, hắn hận không thể lao xuống nước bắt hết đống này mạt cặp đem về trên giòn. Nhưng chỉ là thực lực không đủ, hơn nữa mạt cặp thật sự quá nhiều. Đếm sơ qua Lâm Phàm thấy ít phải có 200 con mạt cặp sẽ tham gia vượt thác, còn có một số nhỏ chỉ đến xem náo nhiệt vì chúng đã không còn cơ hội. Thấy vậy Lâm Phàm chỉ biết đưa ánh mắt lo lắng, cùng cổ vũ nhìn về phía xì nỉ mạt cặp. Hy vọng nó sẽ làm được. Chương 37, cá chép hóa rồng, 1. Như cảm giác được tâm tình chập trần của Lâm Phàm đang bơi ở đầu tiên, xì nỉ mạt cặp quay qua nhìn đang sóng vai cùng đi với nó Lâm Phàm rồi nó cho Lâm Phàm một ánh mắt yên tâm cùng tự tin. Nhìn thấy xì nỉ mạt cặp như vậy Lâm Phàm cũng yên tâm không ít. Rồi Lâm Phàm để ý thấy trên trán của mạt cặp có một ấn ký hình giọt nước màu lam, nhưng bây giờ nó đang ảm đạm vô quang. Lâm Phàm đoán đây là ấn ký của tự nhiên chỉ vỗ kẹ mẩn đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong, viên mãn, mới có thể ngưng tụ ấn ký của nguyên tố tự nhiên hệ nước. Một khi ấn ký sáng lên hoàn tất có thể là lúc bổ kẹ mẩn đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực. Trên đường đi đến thác nước trong đầu hắn không khỏi nghĩ về lần đầu gặp Sini Mạt Cạp, thu phục Mạt Cạp, những lần bơi trong hồ cùng Mạt Cạp nhìn nó kiếm ăn. Dốc hết thức ăn bổ kẹ mẩn kiếm được từ đội dọc kẹt cho nó ăn. Hơn hết là những ngày tháng mới xuyên không hắn, cuộc sống khó khăn nhiều khi không tìm được cái ăn chỉ có thể chia sẻ cùng Mạt Cạp. Những đêm tâm sự cùng Mạt Cạp đủ chuyện trên đời để xua tan nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà, xua tan đi những buồn ủi, những mệt nhọc trong những ngày đầu sống trong rừng sâu. Cùng cảm xúc không thể quên khi lần đầu bước chân vào thế giới bổ kẹ mẩn và thu phục được bổ kẹ mẩn đầu tiên cho riêng mình là Mạt Cạp. Tuy sau này có thêm lạ vì tạ, sợ tí nạ giác, giờ là ạ gì ạ đỏ, sẽ vì ở chúng cũng chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Lâm Phàm, nhưng không như lạ vì tạ hắn coi là thân nhân thì Mạt Cạp hắn coi nó như bạn chí cốt. Nơi để giải bày tâm sự, thổ lộ hết mọi bí mật, nói ra hết những suy nghĩ của mình mà không lo sợ bất cứ điều gì. Lâm Phàm rất hy vọng xì nì mạt cặp có thể thành công tiến hóa thành giải ra đồ, không chỉ vì thực lực của Lâm Phàm cùng bản thân mạt cặp mà còn là vì hắn thật sự muốn xì nì mạt cặp có thể đi cùng hắn đến cuối con đường chinh phục giấc mơ của Lâm Phàm. Con đường phiêu lưu khám phá thế giới bộ kẻ mẩn. Con đường có thể thành người mạnh nhất chiến thắng mọi đối thủ. Có thể nói đến nay xì nì mạt cặp đã chiếm một vị trí lớn lao trong lòng Lâm Phàm. Đến dưới thác nước, cả người và bộ kẹ mẩn đều ngước nhìn kiệt tác hùng vĩ của tự nhiên này. Thác nước này cao đến 100m, đứng dưới chân thác nhìn lên như là nhìn thấy đường lên trời. Cố lên, ta tin ngươi sẽ làm được Mạt Cặp, chiến thắng thác nước này sẽ là bước đầu tiên để ngươi chiến thắng những trận đấu sau này, rồi tiếp đó là chiến đấu tất cả trận đấu để đi đến vị trí mà mọi người phải nhìn lên chúng ta. Hãy làm cho ta kiêu ngạo vì ngươi một lần đi Mạt Cặp. Bên cạnh Lâm Phàm là vì tạ, sẽ vì tờ, ạ gì ạ đỏ cũng phát ra âm thanh khích lệ, cổ vũ đồng bạn của mình. Thời gian ở lâu như vậy chúng nó cũng ít nhiều có cảm tình với xì nì mạt cặp, đặc biệt là lạ vì tạ. Nó thường xuyên chia sẻ bệ dị của mình cho xì nì mạt cặp những lúc xì nì mạt cặp dừng tập luyện kiếm ăn. Nhìn về phía Lâm Phàm cùng đồng bạn cổ vũ mình, xì nì mạt cặp ánh mắt kiên định rồi quay đầu dẫn đầu đàn cá lao thẳng lên thác nước. Âm ầm tiếng đập nước của những con mạt cặp quấy đuôi lao lên thác nước. Hòa vào tiếng nước rơi xuống từ trên cao. Ngược dòng mà lên tìm kiếm tân sinh. Lũ lũ lượt lượt mạt cặp chen lấn xô đẩy nhau để lao về phía đỉnh thác nước, ngược dòng mà đi. Lâm Phàm được chứng kiến cảnh tượng mà ai cũng mong một lần được chứng kiến cá chép vượt long môn. Trong đó Lâm Phàm thấy đủ loại hình vượt thác, đủ loại tính cách khác nhau của mạt cặp. Trong mắt chúng là sự kiên định, sự quyết tâm vượt thác vì đây là cơ hội duy nhất của chúng. Lâm Phàm chỉ biết đứng đó theo dõi và cầu nguyện trước cảnh tượng hùng vĩ này. Chương 38, cá chép hóa rồng, 2. Muôn hình muôn vẻ cảnh những con mạt cặp vượt thác. Có con chọn lao lên đầu đoàn, có con chọn tụt lùi phía sau, có con lấy đồng loại làm bàn đạp, có con thì làm bàn đạp cho kẻ khác vừa mới bắt đầu đã bị rơi khỏi thác nước. Còn có những con thì lựa chọn kết thành đoàn đội bơi gần nhau tiến thẳng về phía trước đánh bật mọi đối thủ xung quanh, có những con mạt cặp hình thể hơi nhỏ gian xảo bơi theo sau đuôi những con to hơn tránh mũi nhọn. Nhưng mỗi loại đều sẽ có điểm lợi và điểm hại. những con đầu đoàn sẽ không phải chịu cảnh chen chúc vì số lượng quá đông mạt cặp, nhưng chúng sẽ phải chịu sức cản của nước mạnh hơn, tốn sức lực hơn, giữ tốc độ bơi nhanh để dẫn đầu. Với những con ở sau thì quá chen chúc, nước chật cá đông, dù cho thác nước đã rất lớn nhưng vì mạt cặp tham gia vượt thác quá đông và đa số chọn phương án tụt lại phía sau để vượt thác giữ thể lực vì lực cản của nước đến chỗ chúng đã giảm nhiều hơn so với những con ở đầu. Nhưng vì đông mạt cặp như vậy sẽ làm cho loại mạt cặp vượt thác bằng cách thứ ba có cơ hội. Đó là những con dùng đồng đội làm bàn đạp để bay lên. Cách này mỗi lần sẽ di chuyển được khoảng cách 1-2m khoảng cách, nhưng nhược điểm ở chỗ không thể dùng thường xuyên, thi thoảng mới có cơ hội. Và còn một điểm đó là những con mạt cặp dùng cách này cũng phải suy nghĩ kỹ, vì nếu thành công vượt qua thác nước thì không sao, nhưng nếu thất bại chờ đợi chúng sẽ là sự trả thù của những nạn nhân bị lấy làm bàn đạp đó. Còn những con kết thành tổ đội thì loại tổ đội này chỉ áp dụng được ở giai đoạn ban đầu, còn về sau khi lên trên đỉnh thì sức cản của nước quá kinh khủng không cho phép chúng làm điều đó. Những con mạt cặp đi theo sau lưng những con mạt cặp cỡ to tuy sẽ bảo trì được thực lực tổn hao, nhưng nếu chọn nhầm phải con mạt cặp thuộc loại thứ ba thì kết cục chỉ có một, đó là làm bàn đạp cho kẻ mạnh hơn. Còn có khả năng là con mạt cặp đằng trước không kiên trì nổi rơi xuống thác trong khoảng cách gần như vậy, kẻ đi theo đuôi rất dễ bị đập trúng. Khả năng né tránh ở trường hợp này gần như là bằng không. Còn những con thất bại rơi lại trong hồ thì sẽ du tẩu lại vào hồ nước với đôi mắt ngốc trệ và kết thúc quãng đời còn lại dưới hình dạng là mạt cặp, nếu không có sự trợ giúp của con người. Lúc này dẫn đầu đoàn cá vẫn là con xì nhị mạt cặp của Lâm Phàm. Nó là con chịu sức cản của thác nước lớn nhất vì hình thể quá to lớn, gấp hơn 5 lần những con mạt cặp bình thường. Những con mạt cặp đi sau xì nhị mạt cặp chịu áp lực nước phải nói là nhỏ rất nhiều. Nhưng dù có cố đến đâu chúng vẫn không đuổi được xì nhị mạt cặp vì tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Mà đã ngưng tụ ra ấn ký thủy nguyên tố, nó di chuyển trong nước quả thật càng thêm thông thuận. Rất nhanh nó đã đi qua hơn nửa thác nước. Ở dưới đất Lâm Phàm sau khi thấy được cảnh tượng hoành tráng, hắn lập tức tập trung ánh mắt roi theo từng chuyển động của xì nhị mạt cặp. Lâm Phàm không quan tâm bọn mạt cặp kia sống chết, trong mắt hắn chỉ có con xì nhị mạt cặp của mình. 50m, 55m, 60m, 65, 70m. Cố lên mạt cặp của ta. Vê đút thờ ép cái gì thế kia? Khi xỉ nhỉ mạt cặp vừa chạm đến độ cao 70m của thác nước, bầu trời bên trên đỉnh thác không dấu hiệu nào đống nhiên xuất hiện đại lượng mây đen. Không có hiện tượng là trời sẽ mưa mà chỉ thấy đại lượng tia chớp bắt màu đen bắt đầu du tẩu len lỏi qua lại trong các đám mây. Rồi bỗng nhiên không có dấu hiệu nào như cách nó xuất hiện, một tia chớp màu đen xuyên qua màn đêm đen bắn về phía đang vượt thác xỉ nhỉ mạt cặp. Chương 39, cá chép hóa rồng, 3. Trời luôn ghen ghét người tài, mọi thứ đang thông thuận với xì nhị mạt cặp thì đột nhiên trời giáng thiên kiếp. Có vẻ như mọi thứ quá thuận lợi đến khó tin, hoặc cũng có thể do thực lực của mạt cặp quá khủng bố. Thân làm biến dị bổ kẹ mẩn, nó phải chịu đến thử thách khắc nghiệt hơn đồng loại của nó thì mới có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ khi tiến hóa thành giải giả đồ. Đang tiến nhanh về phía đỉnh thác nước, xì nhị mạt cặp đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Nó thấy bầu trời mây đen lấy tốc độ khó tin hình thành, rồi một tia chớp màu đen rất chuẩn xác. Rất nhanh đến không kịp phản ứng bổ trúng thân thể khổng lồ của nó. Xì nhị mạt cặp bị hắc lôi bổ trúng thân thể, nó run lên, suýt chút nữa thì nó đã không khống chế được thân thể bị nước cuốn về phía chân thác. May mắn nó rất nhanh thanh tỉnh lại, nắm lại quyền khống chế thân thể mình. Hai mắt xì nhị mạt cặp lập tức huyết hồng nhìn lên bầu trời, suýt chút nữa thì bao mộng tưởng của nó đã tan thành mây khói, suýt chút nữa bao cố gắng của nó trở thành công cốc, suýt chút nữa nó đã làm thất vọng người đã tin tưởng nó nhất và cũng là người nó tin tưởng nhất. Xì nhị mạt cặp căm hận nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt xích hồng. Nó quyết định hôm nay nó muốn nghịch thiên. Nhìn đến xì nhị mạt cặp bị lôi điện bổ trúng suýt chút nữa rơi khỏi thác nước, Lâm Phàm hai mắt cũng lập tức xích hồng mà nhìn lên bầu trời, hắn lập tức gào thét lên. Cố lên mạt cặp, ta biết ngươi làm được. Thiên cản ta, ta nghịch thiên. Như nghe được tiếng gào của Lâm Phàm, xì nhị mạt cặp tiếp tục lao về phía trước mặc kệ lôi điện bổ vào người mình. Đã có chuẩn bị, nó sẽ không còn xuất hiện tình huống bị mất khống chế thân thể như lần đầu tiên. 70m, 75m, 380m, 685m, 1290m. Còn 10m cuối cùng trong đoạn đường này nó đã chịu 5 lần hắc lôi công kích. Hai mắt nó sung huyết đỏ lòm trong màn đêm đen. Xung quanh nó lôi điện màu đen vẫn còn tản mạn ra bao phủ khắp mặt nước mà chưa tiêu tán ngay. Nhìn nó bây giờ như là đang bơi trong hắc lôi vậy. Còn 10m cuối cũng bỗng nhiên trên trời không bổ xuống lôi điện nữa mà là đang tích xúc gần chứa năng lượng kinh khủng trong mây đen. Đại lượng hắc lôi tập tụ lại cùng nhau, đám mây cũng nhỏ lại rất nhiều như bị rút đi năng lượng. Nhìn lên bầu trời lôi vân đang tích xúc lực lượng kinh khủng, Lâm Phàm không khỏi hô to bằng giọng khàn khàn. Cần Z thận Z mạt cặp Z D I Z rất Z có Z thể Z là Z1 Z kích Z cuối Z cùng Z cố Z gắng Z chịu Z đường Z Z Z. 9M8765432. Càng gần đỉnh thác Sini mặt cặp càng ngưng trọng vì nó cảm nhận được nguy hiểm chí mạng đang đến gần. Nó hướng thiên sử dụng một chiêu dở dạ gồng dạ để tỏ rõ cơn thịnh nộ của mình. Rồi nó du động toàn bộ thân thể khổng lồ của mình bằng một cách nhanh nhất tách ra thác lôi tiến về phía trước 2M cuối cùng. Còn 2M cuối cùng, đồng nhiên trên bầu trời lôi vân có vẻ đã gấp không chờ được hoặc là nhận sự khiêu khích của Sini mặt cặp lôi vân sớm phóng thích hắc lôi bổ về phía Sini mặt cặp dù chưa tích tụ hoàn tất. Nhưng dù chưa tích tụ hoàn tất nó cũng có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy hắc lôi thô to như bắp đùi bổ xuống Sini mặt cặp với một tốc độ kinh khủng. Hắc lôi bổ trúng đầu Sini mặt cặp rồi lấy tốc độ kinh người khuyết tán ra toàn thân và bao phủ cả đỉnh thác nước. Cả đỉnh thác chìm trong hắc sắc lôi điện. Dưới đất Lâm Phàm hai mắt nhỏ ra máu vì sung huyết khi nhìn đến hắc lôi to như bắp đùi người lớn bổ trúng đầu Sini mặt cặp. Rồi đỉnh thác bị hắc lôi hoàn toàn bao phủ không biết đã xảy ra chuyện gì trên đó. Trong đầu Lâm Phàm chỉ còn một câu hỏi không lời giải mặt cặp có thành công hay không. Cả thế giới lúc đó như dừng lại với Lâm Phàm. Tất cả như một bộ phim tua chậm, chậm đến từng giây. Rồi thước phim tua chậm đó bị phá vỡ bởi một quả hắc lôi khổng lồ rơi từ trên đỉnh thác xuống. Bùm! Lâm Phàm roi mắt theo hắc cầu kia từ khi nó xuất hiện trên đỉnh thác rồi bay xuống chìm vào trong hồ nước tạo ra những đợt sóng mạnh. Hắn cứ đứng như vậy chết lặng nhìn mặt hồ từ lúc sao động đến lúc mặt hồ trở về phẳng lặng như lúc ban đầu. Không biết qua bao lâu dần dần mặt hắn không còn huyết sắc và bắt đầu trắng bệch đi, hai hàng huyết lệ chảy dài xuống cằm. Điều Lâm Phàm sợ nhất liệu có xảy ra 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Chuẩn Thiên Vương viên mãn giải giả đồ. Đang trong khi Lâm Phàm tuyệt vọng, hai mắt Lâm Phàm mở đi bởi bóng tối xung quanh bao phủ thì trước mắt Lâm Phàm xuất hiện một điểm sáng đó dần dần chiếu sáng xua tan đi bóng tối bao phủ Lâm Phàm, nó đem quang minh trở lại cho Lâm Phàm. Lâm Phàm kinh hỉ vạn phần vì hắn biết đây là ánh sáng bảo hiệu điều gì. Tuy hơi muộn hơn so với dự tính để cho hắn trải qua cảm giác tuyệt vọng nhưng tất cả đều đáng giá. Trở lại những gì lúc đó trên xảy ra trên đỉnh thác nếu là bình thường bộ kẹ mẩn khác đầu là nơi yếu nhất nhưng đối với xì nì mạt cặp nó thì ngược lại vì nó đã luyện thiết đầu công hàng ngàn hàng vạn lần có khi là cả triệu lần. Ngày này qua tháng nọ nó miệt mài hút đá. Chính vì điều này mà khi lôi điện bổ trúng đầu nó vẫn kịp làm ra phản ứng. Khi hắc lôi bổ tới còn cách đỉnh thác 1M xì nì mạt cặp dùng một chiêu đặc khuya tái đẩy cả thân người khổng lồ của nó về phía đỉnh thác. Đợi toàn thân bị hắc lôi bao phủ tất cả bộ phận bị lôi điện làm tê liệt xì nì mạt cặp đã bay lên không trung vượt qua đỉnh thác. Hiểm lại càng hiểm nó thành công vượt thác. Do bị hắc sắc lôi điện tổn thương quá nặng nên nó cần một thời gian để ổn định thương thế rồi mới tiến hóa được nên mới cần thời gian lâu như vậy. Lúc này bạch quang đã bao phủ chiếu sáng cả khu vực này trừ những con mạt cặp đang vượt thác thì tất cả bộ kẹ mẩn ở đây đều bị đánh thức và dõi mắt nhìn về phía hồ nước. Nhìn thấy ánh sáng bao phủ nơi đây Lâm Phàm và bộ kẹ mẩn của hắn đều kinh hỉ vạn phần. Cùng với bạch quang bao phủ trong khu hồ thủy chi nguyên tố đang dùng tốc độ kinh người hội tụ về phía bạch quang nơi trung tâm. Từ một bóng trắng hình cầu giữa hồ nó đang lấy tốc độ kinh người lớn lên 5M, 10M, đến 20M chiều dài quá trình này mới dần chậm lại. Thủy chi nguyên tố xung quanh hồ nước có dấu hiệu cạn kiệt. Trong bạch quang gần tiến hóa thành công giải dạ đổ không khỏi hướng về phía Lâm Phàm phát ra một tiếng long ngâm. Dê gừ ừ rào. Nhận thấy thủy chi nguyên tố đang có dấu hiệu suy kiệt Lâm Phàm lại thấy giải dạ đổ đang kêu gọi mình Lâm Phàm lập tức hiểu nó muốn gì. Hắn nghĩ đến trong bạ lộ mình còn một viên họa tở sở tồn. Không một ép trần trừ hắn lấy họa tở sở tồn quăng về phía đang ở giữa hồ giải dạ đổ. Ngậm được họa tở sở tồn Lâm Phàm quăng đến. Thân thể đang dừng lại ở 20M chiều dài giải dạ đồ lại dài thêm. Nó dừng lại ở 21M chiều dài thân thể, dài gấp hơn 3 lần những con giải dạ đồ bình thường. Bạch quang tán đi, hiện ra trước mắt Lâm Phàm là một con Sini Black giải dạ đồ. Với chiều dài khủng bố 21M và nặng gấp 3 đồng loại nó, Gutter, 600kg, nhìn nó như một tòa cao ốc đứng giữa hồ. Black giải dạ đồ hướng thiên không gào thét để chứng minh mình thành công. Lâm Phàm cũng vui mừng hét lớn. Hướng Thiên không hét lớn xong Black giải dạ đồ đột nhiên hướng Lâm Phàm nhào tới đúng như cái cách mà nó nhào tới Lâm Phàm lần đầu tiên gặp mặt, chỉ khác ở chỗ là lần đó là tấn công kẻ xâm nhập còn lần này là chia sẻ niềm vui với người thân nhất. Qua những lần nghe Lâm Phàm chia sẻ tâm sự nó cảm thấy sinh vật nhỏ bé này rất giống mình, đều là dị loại trong thế giới này. Nên nó phán định Lâm Phàm là người thân thiết nhất của nó vì rất giống nó. Khi Lâm Phàm nhìn thấy Black giải dạ đổ lao đến đang trong vui mừng hắn trên mặt rất nhanh biến thành tột cùng sợ hãi. Hắn vội vàng xua tay ý bảo Black giải dạ đổ dừng lại nhưng đã không còn kịp rồi. Black giải dạ đổ đã phanh gấp lại nhưng do quán tính của thân thể khổng lồ nó đầu nó vẫn kịp đụng bay Lâm Phàm. Dù tố chất thân thể đã rất tốt do một năm này luyện tập, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm thấy mình không là gì trước sức mạnh kinh khủng bờ lách giải giả đồ. Chỉ là một cái đụng nhẹ vào người Lâm Phàm cảm giác như thân thể hỏng nhiều nơi. Sau đó hắn chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Ta lại bay. Rồi tất cả với Lâm Phàm chỉ còn là bóng tối. Chương 41, Tổng hợp chiến lược, lần 1. Ánh sáng chiếu vào mắt Lâm Phàm làm cho hắn tỉnh dậy. Hắn không biết hắn đã hôn mê bao lâu, đột nhiên thấy bụng đói cồn cào. Lâm Phàm biết mình hôn mê đã có ít nhất 2 ngày. Ngồi dậy và đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này Lâm Phàm đang được Sệ Vĩm Tở quấn quanh bảo vệ ở trung tâm, bên cạnh là Ạ Dì Ạ Đỏ và Sệ Vĩm Tở đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Lơ lửng gần đó là bờ lách dài dạ đổ đang nhìn về hướng Lạ Vì Tạ gần bờ hồ để bảo vệ Lạ Vì Tạ đi múc nước cho Lâm Phàm uống. Đội hình như vậy chỉ có bộ kẹ mẩn tìm chết mới đi tấn công Lâm Phàm. 3. Vì dạ đồ mọi người tự hiểu là bờ lách dài dạ đồ nhá gõ nhiều mỏi tay quá giờ. 3. Nhìn đầu này vì dạ đồ Lâm Phàm không khỏi dùng mình vì đầu này vì dạ đồ đã cho hắn bay 2 lần, lần đầu khi còn là xì nỉ mặt cạp. Trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện lên câu nói muôn thở của đội hỏa tiễn, một cảm giác thật khó chịu. Các bộ kẻ mẩn cũng đã nhận ra Lâm Phàm đã tỉnh, vội vã tụ tập lại đây. Lúc này vì dạ đồ học thông minh, nó di chuyển rất nhẹ nhàng đến bên người Lâm Phàm. Nếu nó như lần trước không biết thân thể này của Lâm Phàm chịu nổi mấy lần dày vò nữa. Giờ đây Lâm Phàm mới có cơ hội quan sát kỹ Ghi Dạ Đồ. Dưới ánh sáng mặt trời, toàn thân bao phủ bởi lớp áo giáp màu đen nhánh Ghi Dạ Đồ tỏa ra phá lệ lộng lẫy. Với cơ thể 21m chiều dài và nặng hơn 600kg, nó như một tòa nhà cao tầng di động. Hàm to khỏe với 4 chiếc răng nanh sắc nhọn. Xương rồng cũng màu đen cùng với màu thân thể, và đặc biệt Lâm Phàm nhìn thấy trên trán nó ấn ký của thủy nguyên tố đã gần đầy. Điều làm Lâm Phàm kinh ngạc là ở giữa ấn ký hình giọt nước đó có một chấm đen đang lập lòe tỏa ra một chút hắc sắc lôi đỉnh. Dù Ghi Dạ Đồ đã khống chế rất tốt nhưng nó vẫn chưa quen thuộc với sức mạnh này nên Lâm Phàm mới thấy hắc sắc lôi đỉnh rò rỉ ra. Không lẽ đây là lôi chi ấn ký? Không phải, nếu thủy ấn ký là hình giọt nước thì lôi ấn ký phải là hình tia sét. Không lẽ đây là một biến dị khác của Ghi Dạ Đồ, sau khi bị sét đánh nó có thể lợi dụng một ít sức mạnh lôi đỉnh? Đúng như suy đoán của Lâm Phàm, đây không phải lôi thuộc tính ấn ký mà đây chỉ là biến dị của Ghi Dạ Đồ. Sau khi tiến hóa cơ thể nó hấp thu hắc lôi rồi chuyển hóa thành năng lượng lôi đỉnh của cơ thể nó hội tụ ở trên trán cùng chỗ với thủy thuộc tính ấn ký. Có điểm đen nhỏ này, Ghi Dạ Đồ có thể điều động sử dụng một bộ phận sức mạnh của thiên lôi. Đừng khinh thường bộ phận sức mạnh này vì thiên lôi không phải điện lực bình thường, sức mạnh của nó không phải con người có thể tưởng tượng được. Mặc kệ, sau này dựa vào chiến đấu mới có đáp án chính xác, bây giờ ta phải tìm cái ăn đã. Quá đói. Tổng hợp chiến lược lần 1. Một Ghi Dạ Đồ, biến dị. Hệ, Hỏa Thở Phơ Lỉ Hình. Chuẩn Thiên Vương viên mãn, LV59, đã ngưng tụ ra thủy thuộc tính ấn ký, 70%. Chỉ cần ấn ký nguyên tố ngưng tụ thành công tự động tấn thăng làm Thiên Vương cấp. Chiêu thức sở hữu, Bạch, Hỏa Thở Gun, Body Slam, Bụt Bất Bỉm, Giờ Dạ Gồng Bật, Giờ Dạ Gồng Dạ, Endu, Hít Đèn Ở Giờ Dạ Gồng, Hít Đèn Ở Hệ Lạ Chi, Khi Dô Tùm, Khi Ơ Bỉm. Tờ dọ kẹt, dạ, dành đàn sở, giờ hò át giờ, ết ú ép tờ, thân đờ tuân, thân đờ, dạp cả nồng, ạ của tài. Hai ạ gì ạ đỏ, biến dị. Hệ, bụt và sân. Khả năng đặc biệt, hút độc và khống chế độc tố. Chuẩn Thiên Vương trung cấp, LV52. Phụ kiện, tộc tóc. Chiêu thức sở hữu, sở bài đờ hép, tờ dọ kẹt, sở lúc bóng, khít đèn ao ở bút, stip, ạ tí lì tì, cổn sơ chi, đít, en đủ, flash. Gờ dọc, và sần sơ tỉnh, tờ si, z, ska di phê, số la bìm, sơ ni bùm, sơ chính sót, tốc, súp tơ và sần bờ dịch, sơ đầy acid. Ba sệ vịp tờ, biến dị. Hệ, nọ mạn. Tinh anh viên mãn, LV39. Chiêu thức sở hữu, bạch, ơ chát, bồ đi sơ lem, đít, en đủ, phù dị cốt tờ, ý dòng tải, lắc. Chiêu này dùng lúc xin ăn, tờ dọc kẹt, ý dòng phèn, sơ huyết, sơ hoạ lão, giặc. Bốn lạ vì tạ, chuẩn thần con non. Hệ, Jorgensen. Phổ thông cao cấp, LV17. Chiêu thức sở hữu, bạch, khi ơ bìm, bún đồ dơ, đít, stip, hít đèn hoa ở, hạ đợn ẩn, ska dì phê. Chương 42, lên kế hoạch. Cạnh khu hồ nước, nơi những con rải dạ đổ đang du đãng trong hồ. Chúng là những con rải dạ đổ tiến hóa thành công từ mạt cặp 2 hôm trước. Sau tối hôm đó, những con rải dạ đổ thành công tiến hóa, một số thì lựa chọn lập tức ra biển sông sáo. Một số thì lựa chọn ở lại hồ củng cố, thích nghi với thực lực mới 1,2 năm thời gian rồi mới về với đại dương nơi có rất nhiều kỳ ngộ đang chờ đợi chúng. Sau khi lấp đầy bụng Lâm Phàm lúc này hắn đang ngồi bên bờ hồ bắt đầu suy nghĩ kế hoạch luyện tập tiếp theo cho mình và cho bộ kẹ mẩn của mình. Nhìn cả hồ nước to to, nhỏ nhỏ tất cả bộ kẹ mẩn tránh ghi dạ đổ như tránh tà Lâm Phàm không khỏi lắc đầu thở dài. Ghi dạ đổ thực lực bây giờ ở hồ nước này đã không còn bộ kẹ mẩn nào dám đối mặt nó chứ đừng nói là chiến đấu, tạm thời thực lực của ghi dạ đổ không có đất dụng võ. Đợi một thời gian nữa tìm được đối thủ thích hợp ta lại huấn luyện nó sau dù sao bây giờ quan trọng với nó là ngưng tụ thành công thủy thuộc tính ấn ký sớm ngày bước vào thiên vương cấp. Sẽ vì tở cũng đang trong giai đoạn tích trữ năng lượng chờ lột sắc nên cũng không cần quá bức thiết chiến đấu. Lạ vì tạ thì đợi qua mấy tháng nó phát dục hoàn toàn rồi huấn luyện cũng không muộn, dù sao chuẩn thần con non nó thời gian phát triển cần rất dài. Cuối cùng chỉ còn lại ạ gì ạ đỏ, nói đến nó có vẻ mình chưa khám phá hết khả năng của con ạ gì ạ đỏ này. Lợi dụng đoạn thời gian huấn luyện này phải cố gắng tìm hiểu hết về ạ gì ạ đỏ. Cùng với đó Lâm Phàm còn lên kế hoạch quan sát các bộ kẹ mẩn trong rừng làm thế nào để phân biệt sử dụng các loại bẹ gì khác nhau. Đối với thiếu thốn về tài nguyên Lâm Phàm điều đó rất quan trọng. Trước kia hắn không có làm việc này vì thực lực chưa đủ mà một số loại bẹ gì chân quý thường có bộ kẹ mẩn lực chiến rất cao thủ hộ. Bây giờ thì khác, bây giờ hắn có ghi dạ đồ hắn đã có lực lượng hơn rất nhiều. Nhưng trước tiên hắn phải tìm đối thủ thích hợp để làm quen. Thích nghi khi chiến đấu với Bghi Dạ Đồ vì thực lực huấn luyện của hắn còn quá thấp so với cấp độ của Bghi Dạ Đồ, chỉ có huấn luyện gia tinh anh cao cấp. Hắn cũng chưa hiểu hết chiêu thức của Bghi Dạ Đồ nên cần thời gian để tìm hiểu. Bây giờ mà cho Lâm Phàm chỉ huy Bghi Dạ Đồ chiến đấu không chỉ không phát huy được thực lực chân chính của Bghi Dạ Đồ mà có thể làm ra cản trở nếu đưa ra quyết định sai lầm. Như vậy còn không bằng cho Bghi Dạ Đồ tự do chiến đấu và phát triển. Đợi từ từ quen thuộc dần với chiêu thức của Ghi Dạ Đồ và tốc độ chiến đấu của nó Lâm Phàm sẽ cùng nó luyện tập chiến đấu sau. Còn bây giờ trước mắt mục tiêu của Lâm Phàm là tìm hiểu hết các loại bẹ gì không có bộ kẹ mẩn thủ hộ hoặc bộ kẹ mẩn thủ hộ thực lực không quá cao. Về sau thực lực của Lâm Phàm tăng lên có thể phối hợp với Ghi Dạ Đồ và phát huy ra toàn bộ thực lực của nó hắn sẽ quyết định cho những mục tiêu lớn lao đang xuất hiện trong đầu sau. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm Lâm Phàm và trên tay hắn ạ gì ạ đỏ. Trong bã lộ là lạ vị tạ bắt đầu đi vào rừng để tìm hiểu nghiên cứu về cách các bộ kẻ mẩn sử dụng trái bẹ gì. Vì tránh bại lộ hành tung Lâm Phàm không thể mang theo đã giết quá nhiều bộ kẻ mẩn bị sát khí quấn thân sẽ vĩ tờ. Sau đó sẽ là cùng ạ gì ạ đỏ đi tìm những bộ kẻ mẩn có thực lực ngang nhau với ạ gì ạ đỏ để đối chiến để tăng lên thực lực của nó cũng như để Lâm Phàm hiểu hết về sức chiến đấu của con biến dị ạ gì ạ đỏ này. Đối với Lâm Phàm vẻ ngoài của bộ kẹ mẩn không quyết định thiện ác của bộ kẹ mẩn đó mà là mục đích sử dụng bộ kẹ mẩn đó của người huấn luyện chúng. Còn về phần sát khí quấn thân thì với người kinh nghiệm sống 22 năm, cả tuổi ở địa cầu, Lâm Phàm thì với hắn điều đó chỉ là biểu hiện của thực lực chứ không phải biểu hiện của thiện ác. Vì trong thế giới tự nhiên tàn khốc chỉ có hai phương án để lựa chọn ăn hoặc bị ăn, giết hoặc bị giết, sống hoặc chết. Cường giả vi tôn, không có chỗ cho kẻ yếu than khóc, kẻ yếu chỉ xứng đáng khóc lóc với Diêm Vương. Đó là cách Lâm Phàm nhìn nhận thế giới bộ kẹ mần này. Còn ai có suy nghĩ hay định nghĩa khác thì xin lỗi đạo bất đồng, truy cấu mục đích cũng khác nhau. Bây giờ cũng vậy sau này cũng thế Lâm Phàm sẽ không giải thích về việc làm của mình và cũng không có thời gian giải thích vì hắn còn bận tập luyện để ngày càng mạnh hơn. Chương 43, bộ kẹ mần thứ 5 tịt. A gì A đỏ phòng sau đó sử dụng công kích mạnh nhất công kích nó. Lập tức A gì A đỏ sử dụng một chiêu tở giỏ kẹt đỡ được đòn tấn công cận thân của con nhỉ đỏ kính trước mặt. Sau đó trên đỉnh sừng nó tích tụ năng lượng màu vàng rồi một chiêu sổ lạ bỉm bắn thẳng vào đầu của nhì đỏ kình. Con nhì đỏ kình này là thành quả của việc vất vả tìm kiếm trong rừng cả chiều nay. Cũng may ạ gì ạ đỏ có chiêu tở xịt theo đuôi con nhì kình này mới không để nó trốn mất trong rừng. Tốt lắm ạ gì đồ, dùng thêm một chiêu sở chỉnh sọt kết thúc chiến đấu đi. Chúng thêm một chiêu sở chỉnh sọt con nhì đỏ kình có thực lực chuẩn thiên vương sơ cấp này ngã xuống mắt nổi lên vòng xoáy. Lâm Phàm không hạ lệnh ạ gì ạ đỏ giết nào lạ vì thứ ạ gì ạ đỏ cần chỉ là độc, còn về phần giết nỉ đỏ kình lấy thịt thì thà Lâm Phàm ăn đá còn hơn. Sau khi ạ gì ạ đỏ hút độc tố xong một người một bộ kẹ mần lại về nơi ở hiện tại kết thúc một ngày tập luyện. Cứ như thế thời gian tập luyện lần này là 2 tháng, vào buổi sáng sau 2 tháng tập luyện Lâm Phàm đang theo dõi mấy con bộ kẹ mần đang bảo vệ một cây có trái bẹ gì màu đỏ. Không phải là trái bẹ gì này rất quý trọng với hắn mà ngược lại. Điều thu hút Lâm Phàm là bộ kẹ mẩn trông coi cây bẹ gì này đó là một đàn tỉ nạch gồm 6 con. Nhưng có một dị loại là một con tịt đang bị 6 con này tỉ nạch khi dễ và xa lánh. Nó không được đến gần hay chia sẻ cho trái bẹ gì hỏa hệ này. Tịt chán nản rời đi. Thấy vậy Lâm Phàm lập tức đuổi theo nó. Không vì gì khác chỉ vì hắn muốn có được con này tịt. Đang đi thẳng về phía trước tịt đột nhiên đâm phải một vật gì đó. ngẩng đầu nhìn lên nó thấy một thằng nhóc chính đang mỉm cười nhìn nó. Rồi thằng nhóc đó lấy ra một vật làm cho Tịt khát khao, huyết mạch nó như sôi trào, nó không kích động khi nhìn thấy vật này. Đang vui mừng Tịt thấy thằng nhóc đó cất vật màu đỏ kia đi, sau đó hắn lấy ra một quả bóng vục và hỏi nó có muốn đi theo hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong không? Nếu đi theo hắn vật kia sẽ là của nó. Không cần suy nghĩ nó dùng mũi ấn vào cái nút trên quả cầu hóa thành hồng quang biến mất tại chỗ ban đầu. Vì có thể trở nên cường đại, vì vật kia nó quyết định liều. Dù không sở hữu được vật kia mỗi ngày nhìn thấy nó cũng là đủ đối với nó. Mang suy nghĩ như vậy quả cầu buộc không rung động lần nào đã báo hiệu thu phục thành công. Nhìn thấy buộc bản báo hiệu thu phục thành công Lâm Phàm không khỏi mỉm cười nhặt lên buộc bản. Vốn định dùng gợt bản cho chắc nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kích động. Của Tịt khi nhìn thấy phở làm ọp Lâm Phàm quyết định dùng buộc bản để thu phục nó. Dù sao với số lượng bóng buộc có hạn như hắn thì tiết kiệm là thượng sách. Biết đâu sau này gặp bộ kẹ mẩn khó thu phục cần đại lượng bóng buộc để thu phục cũng không biết chừng. Trở về bên cạnh hồ nước, từ khi có ghi giả đột thì đây thành nơi dừng chân để sinh hoạt và tập luyện của các bộ kẹ mẩn. Về đến nơi Lâm Phàm lập tức thả ra Tịt để kiểm tra cũng như giới thiệu nó với các bộ kẹ mẩn còn lại. Là một trong ba bộ kẹ mẩn sở tạt tờ được chọn cho các trẻ nở thì không cần nghi ngờ về tiềm lực của Tịt. Tịt là bộ kẹ mẩn thuộc tính hệ phi giờ. Hai dạng tiến hóa hình của nó ngoài hệ phỉ giờ còn có thêm hệ phỉ tờ tìm. Là một bộ kẻ mẩn có thể nói là cường lực với khả năng cận chiến và đánh xa đều rất lợi hại. Hơn nữa Lâm Phàm còn có phở làm ông hắn tin tưởng mình sẽ bồi dưỡng được Tịt trở lên rất lợi hại dù cho bây giờ nó nhỏ yếu hơn rất nhiều so với đồng loại của nó. Hắn quyết định ngày mai sẽ cho Tịt và Lạ Vĩ Tạ bước vào quá trình huấn luyện cơ bản vì dù sao cả hai bộ kẻ mẩn đều đã qua thời kỳ sơ sinh và chúng đều có thực lực ngang nhau. Đôi khi có đối thủ cạnh tranh sẽ kích thích tính ganh đua và được hiệu quả cao hơn trong huấn luyện. Hơn nữa Lâm Phàm còn phải chuẩn bị cho sẽ vì vợ để nó chuẩn bị bước vào lần lột xác quyết định. Theo Lâm Phàm tính toán có thể trong thời gian 1-2 tháng tới sẽ tiến hành lột xác vì cách lần lột xác trước đã hơn 4 tháng. Trước lúc đó nó phải có đủ năng lượng để cung cấp đầy đủ cho quá trình tiến hóa. Còn về phần cơ thể thì Lâm Phàm nghĩ là tố chất cơ thể của sẽ vì vợ đã đủ để chịu đựng sức mạnh sau tiến hóa vì hàng ngày đều vẫn duy trì tập luyện và mật ong cung cấp nó tố chất cơ thể đã lên đến mức độ rất cao. Chương 44, sẽ vì vợ lột xác. Hôm sau như mọi ngày ghi giả đồ bơi lội trong hồ kiếm ăn, sẽ vì vợ đang ra ngoài luyện tập tăng cường thân thể cùng kiếm ăn tích trữ năng lượng, là vì tạ đang ngủ trong bã lộ, đang ngậm trong miệng phở làm óp mà hôm qua Lâm Phàm cho nó hấp thu năng lượng hệ phỉ giờ trong đó. Ạ gì ạ đỏ thì đang ngậm trong miệng tộc xóm và vẫn bám ở trên tay Lâm Phàm. Điều đặc biệt là cơ thể nó nhỏ chi bằng với khi nó còn là sở tì nạ giác. Đây là điều đặc biệt của Ạ gì ạ đỏ mà qua thời gian dài chiến đấu cùng tập luyện với Ạ gì ạ đỏ mà Lâm Phàm phát hiện, đó là biến dị nó có thể phóng to hoặc thu nhỏ thân thể nó theo ý muốn. To nhất nó có thể to bằng một con gạn văn thưa là nhìn như một chiếc ô tô con. Còn bé nhất nó có thể như kích thước bây giờ bám vào tay Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm gọi Lạ Vĩ Tạ và Tịt ra bãi có gần bờ hồ để bắt đầu huấn luyện hai vật nhỏ này. Dưới ánh nắng buổi sáng Tịt đang thoải mái hấp thu năng lượng trong phở làm óp lớn mạnh thân thể, nghe được Lâm Phàm gọi nó lập tức chạy đến bên hắn và giao cho hắn viên phở làm óp đang ngậm trong miệng cho Lâm Phàm thay nó bảo quản vì Tịt hoàn toàn tin tưởng Lâm Phàm. Còn Lạ Vĩ Tạ khi Lâm Phàm gọi nó cũng chạy lại. Nhưng khi Lạ Vĩ Tạ cùng Tịt uống xong mỗi người một ống mật ong chuẩn bị cho tập luyện thì nó lại giả vờ ngủ. Nó cuộn tròn thân thể không giao tiếp với thế giới xung quanh tiểu tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết. Nhìn một bên tinh khí 10 phần sẵn sàng huấn luyện Tịt cùng một bên lười biếng cuộn tròn thân thể giả vờ ngủ Lạ Vĩ Tạ Lâm Phàm chỉ biết thở dài. Có thể do hắn quá nuông chiều Lạ Vĩ Tạ nhưng vì nó không muốn nên Lâm Phàm cũng không ép. Bế nó cho vào bạ lộ rồi đeo lên vai Lâm Phàm mang theo nó cùng Tịt tiến hành huấn luyện cơ bản. Sau hơn một tháng tập luyện Lâm Phàm cùng Ạ Dì Ạ Đỏ và Tịt thực lực cũng tăng lên. Chủ yếu là Tịt tăng lên lớn nhất sau đó đến Lâm Phàm. Trong một tháng này Lâm Phàm có thể nói đã chỉ huy phối hợp thành thạo và hiểu hết các kỹ năng của Ạ Dì Ạ Đỏ cùng vận dụng thành thạo chúng cho cuộc sống trong rừng. Càng hiểu thêm về Ạ Dì Ạ Đỏ Lâm Phàm càng khiếp sợ, có thể nói biến dị Ạ Dì Ạ Đỏ công kích, phòng thủ, bảo vệ, truy tung, theo dõi bốn. Tất cả mọi mặt đều rất toàn diện. Cũng vì thế mà hắn biết mình khinh thường biến dị bộ kẹ mẩn và thực lực của chúng. Mỗi con biến dị vổ kẹ mẩn đều rất hiếm gặp trong tự nhiên và mỗi loại đều có sự lợi hại riêng cùng sức chiến đấu siêu cường. Lâm Phàm cũng rất vui mừng vì hắn có tới 3 con biến dị vổ kẹ mẩn. Vận khí này quả thực quá nghịch thiên. Còn về Ạ Dì Ạ Đỏ thì thực lực của nó không có mấy tăng lên nhưng khả năng sử dụng các kỹ năng và độ thuần thục biến hóa trong chiến đấu thì đã lên một đẳng cấp khác xứng với thực lực chuẩn thiên vương nó. Về lý do thì là do Lâm Phàm một tháng này tất cả độc vật kiếm được qua chiến đấu đều tích trữ lại chuẩn bị cho sẽ vì vợ tiến hành lột sắc, vì mấy ngày trước nó đã có dấu hiệu bước vào giai đoạn lột sắc lần thứ 7. Rồi một ngày này cũng đến, cái ngày mà sẽ vì vợ tiến hành lột sắc lần thứ 7, cái ngày mà cả nó và Lâm Phàm đều đã mong chờ từ gần một năm nay, cái ngày mà Lâm Phàm và sẽ vì vợ đã cố gắng rất nhiều trải qua bao gian khổ để chuẩn bị, tích trữ chỉ để chờ một ngày này. Rồi điều gì đến cũng đến. Cái khoảnh khắc mà sẽ vì vợ tiến hành lột xác. Bây giờ sẽ vì vợ đang ngâm mình trong cái một hố mà Lâm Phàm cho chứa đại lượng độc vật trong đó. Đó là thành quả của hơn một tháng tích lũy này. Vì hố độc vật này có thể nói Lâm Phàm đã phải đi khắp cả khu rừng giao chiến với rất nhiều loại bổ kẹ mẩn hệ độc như Ní Đỏ Kìm, Vì Nờ Xoa, Bệ Ý Hiệu, Ảt Buộc, Ní Đô Quỳnh, Gồn Bạc, Vẽ Nộ Muốt. Hố độc vật đang bước lên khói tím nghi ngút do quá nhiều loại độc trộn lẫn cho thấy sự kinh khủng của chất độc trong hố. Đi xuống đó tiến hành lột xác đi sẽ vì tờ, do hệ vả sẩn của ngươi chưa được kích hoạt đang ẩn giấu trong huyết mạch nên cần đại lượng độc vật tẩy kinh phạt tủy để chất độc cọ rửa từng khối huyết nục, từng tế bào, từng khúc xương trong cơ thể ngươi, để cho thuộc tính hệ vả sẩn ẩn sâu trong huyết mạch được kích hoạt hết ra một cách hoàn thiện nhất. Quá trình này sẽ rất thống khổ, rất đau đớn nhưng hãy chịu đựng vì sau đó có hai hệ thuộc tính nọ mạn và vả sẩn ngươi sẽ tiến hóa được thành hình dạng cao cấp hơn và khi đó ngươi sẽ có được lượng mong muốn. Cố lên bổ kẻ mẩn của ta hãy cho ta thấy ngươi có tiềm lực để có thể đi cùng ta bước lên đỉnh phong. Sẽ vì vợ nghe xong phát ra một tiếng tê minh. Sau đó hai mắt nó quyết tâm phi thân vào hố độc vật. Chương 45, thành công. Sẽ vì vợ tiến vào trong hố độc, nó bắt đầu vùi mình vào giữa đống độc vật. Độc tố thấm quá ra bắt đầu cọ rửa thân thể sẽ vì vợ, thân thể rắn chắc dài hơn 3,5 m nó nằm chiếm gần hết diện tích trong hố. Độc tố cọ rửa từ đầu đến đuôi không trừ bỏ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nó vì chưa chút bỏ lớp xác ngoài cũ kỹ của lần lột xác thứ 6 nên nó cảm thấy rất bình thường, cảm giác chỉ như kiến bò vào thân thể. Nhưng sau khi nó hoàn thành lần lột xác thứ 7 đã dài gần 4 m, nó đã chiếm trọn cái hố độc. Lúc này dị biến phát sinh. Vừa lột xác xong sẽ vì vợ cần đại lượng năng lượng tự nhiên để lớn mạnh thân thể. Phản ứng tự nhiên của cơ thể nó là hấp thu năng lượng ở xung quanh. Ở xung quanh nó bây giờ chỉ còn toàn chất độc và năng lượng hệ vả sẩn. Vì thế đại lượng độc tố mang theo hệ vả sẩn năng lượng tràn vào cơ thể của sẽ vì vợ trà sát vào từng bộ phận trong cơ thể nó. Từng tế bào, từng bắp thịt, từng khối xương đều bị độc tố tràn vào trà sát, cọ rửa. Điều này đối với không có hệ vả sẩn biến dị sẽ vì vợ mà nói đó thật sự là ác mộng. Sẽ vì vợ quằn quại nằm trong hố, đại lượng chất độc vẫn không ngừng tràn vào thân thể nó như lỗ đen đang thôn vệ đại lượng độc tố ở xung quanh. Nó cảm thấy từng tế bào bị căng nứt, từng khối bắp thịt bị tháo rời, từng khối xương trên cơ thể như bị ai đó dùng giấy ráp trà đi trà lại. Nó thống khổ chịu nỗi đau như phân thây tán cốt. Đại lượng năng lượng hệ vả sẩn thông qua mạch máu tràn vào máu của sẽ vì vợ kích phát thuộc tính hệ vả sẩn ẩn sâu trong huyết mạch của nó. Lâm Phàm đứng bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào trong vòng xoáy độc khí do sẽ vì vợ tạo ra, nhưng tay hắn sớm đã nắm chặt, móng tay đã đâm vào thịt đến chảy máu. Nhìn trong hố quằn quại sẽ vì vợ, tim Lâm Phàm không khỏi siết chặt. Các bộ kẻ mẩn của hắn cũng yên lặng theo dõi đồng bạn trong hố sẽ vì vợ, đồng thời cảnh giác thủ hộ xung quanh. Về phần độc tố kinh khủng kia thì không ảnh hưởng được mảy may đến Lâm Phàm vì hắn có ạ gì ạ đỏ với khả năng khống độc bên người. Độc khí chưa bay đến Lâm Phàm và các bộ kẻ mẩn đã bị ạ gì ạ đỏ hút hết vào cơ thể. Cố lên, cho ta thấy ngươi hoàn thành tiến hóa đi bộ kẻ mẩn của ta. Không biết qua bao lâu, sẽ vì vợ đình chỉ quằn quại, nó nằm thoi thóp ở đó, đại lượng độc khí vẫn hướng thân thể nó chui vào không ngừng cọ rửa. Sẽ vì vợ như một con rắn nhỏ vừa nuốt một con voi vì quá nhiều năng lượng hệ vả sần tràn vào thân thể nó cùng một lúc, nó cảm giác như thân thể bị xé thành nhiều mảnh. Sẽ vì vợ vô lực nằm ở đó, thân thể nó vẫn đang được độc tố cọ rửa. Giờ đây nó thân thể và tinh thần nó đã chết lặng, chỉ còn một niềm tin, một tia ý chí kiên định để cho nó treo trống, để cho nó đấu tranh giành giật sự sống, đó là phải trở nên cường đại, phải tiến hóa để có thể sát cánh chiến đấu cùng Lâm Phàm, phải sống để còn ăn món gà nướng mỹ vị kia. Cơ thể sẽ vì vợ từng tế bào, từng mạch máu, từng khối thịt, từng khớp xương như đã đạt đến bão hòa, đã đạt đến tiêu chuẩn của một con bộ kẻ mẩn hệ vả sần cần có, thậm chí là hơn rất nhiều. Trong huyết mạch nó kích hoạt thành công hệ vả sần thuộc tính. Khi vừa kích hoạt thành công hệ vả sần thuộc tính biến dị sẽ vì vợ trên người nó toát ra bạch quang. Đang thoi thóp nó nhờ ý chí lực kiên cường nó thành công đạt được tân sinh. Nhìn đến đây Lâm Phàm và bộ kẻ mẩn của hắn kích động và phần. Sẽ vì vợ thành công khẳng định cho Lâm Phàm những gì hắn biết về phủ tủ hệ vỗ lù tì họ nạ gì là chính xác. Niềm vui nhân đôi trên mặt Lâm Phàm hiện ra nụ cười rạng rỡ. Đang bao phủ trong ánh sáng trắng sẽ vì vợ thân thể không ngừng phát triển to lớn hơn, dài hơn. nhưng năng lượng xung quanh đã bị hút cạn cho quá trình tẩy luyện thân thể cùng kích phát hệ vả sần thuộc tính đang ảnh hưởng đến tiến hóa sẽ vĩ tờ. Nó cần thêm năng lượng hệ vả sần để hoàn thành được quá trình tiến hóa mà chỉ xuất hiện trong tương lai này. Nhận thấy được điều đó, Lâm Phàm không nghĩ ngợi lập tức lấy ra tộc xóm ném về phía sẽ vĩ tờ cho nó ngậm vào để hấp thu năng lượng trong đó. À gì ạ đỏ nhìn thấy vậy cũng không có ý định ngăn cản Lâm Phàm vì sau thời gian dài ở chung nó đã coi sẽ vĩ tờ thành đồng bạn và nguyện ý chia sẻ tộc xóm cho sẽ vĩ tờ. Tiếp nhận tộc xóm sẽ vĩ tờ, cơ thể nó điên cuồng hấp thu năng lượng và sần khổng lồ tràn ra từ tộc xóm, từng tế bào, từng khớp xương khối thịt đạt được năng lượng cung cấp đã bắt đầu lớn lên phát triển và xuất hiện biến hóa lớn. Bạch quang phát ra càng chói mắt bao phủ xung quanh. Đợi bạch quang tán đi nhìn thấy xuất hiện trước mặt mình sẽ vĩ tờ Lâm Phàm nở nụ cười thỏa mãn cùng kích động vạn phần. Chương 46, Super sẽ vĩ tờ. Nhìn sẽ vĩ tờ, không bây giờ gọi là Super sẽ vĩ tờ vì nó đã tiến hóa thành công. Với diện mạo hoàn toàn mới, bá khí 10 phần nó là bộ kẹ mẩn đầu tiên thành công tiến hóa sang hình thái mới mà thế giới bộ kẹ mẩn còn chưa có một ai biết được. Sẽ vĩ tờ giờ đây đã dài đến 7m hơn, thân rắn thô to, nhìn nó như một con dài dạ đồ bình thường, trừ dị loại ghi dạ đồ. Đôi rắn không còn là hình dao găm mà đã biến thành hình như lưới hái tử thần với lưới sắc, đỉnh nhọn hoắt và mọc ra gai độc màu vàng. Trên thân rắn ở các tấm vảy màu vàng lớn mọc ra những cái gai dài, sắc, nhọn. Hai bên hàm và sau đầu nó nhô ra ba chiếc xương lớn nhọn nhô ra. Gáy ra một chiếc gai dài màu đỏ sắc nhọn. Mi mắt mọc dài ra gai nhọn với đỉnh gai màu đỏ tươi và thân màu vàng. Trước đầu và hàm được bao bọc bởi một lớp vảy lớn màu vàng như giáp đầu. Răng nanh màu đỏ tươi mọc ra ngoài hàm, to như cánh tay và dài tới 0,5m mọc thẳng xuống dưới sắc nhọn và còn mọc ra một gai nhỏ nhọn hoắt ở chân răng. Và điểm đặc biệt là sau khi hấp thu một nửa năng lượng khổng lồ từ tộc xóm thì ở trên một vảy lớn trước ngực nó đã ngưng tụ ra độc hệ ấn ký. Đó là một hình đầu lâu đen ngòm. Tuy bây giờ ấn ký vừa mới hình thành còn rất mờ nhạt nhưng Lâm Phàm cũng đã nhận ra điểm đặc biệt này. Không phải chỉ có chuẩn thiên vương viên mãn bổ kẹ mẩn mới có thể ngưng tụ ấn ký nguyên tố sao? Sao rõ ràng chưa đến thực lực đó sở sẽ vì tờ đã ngưng tụ ra ấn ký? Tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Lâm Phàm cũng rất vui mừng vì điều đó nói lên sở sẽ vì tờ đã có thiên vương cấp tiềm lực, chỉ cần ngưng tụ hoàn thành độc hệ ấn ký nó sẽ như bị dạ đổ như thế sẽ có thể tấn cấp thiên vương cấp thực lực bổ kẹ mẩn. Sở sẽ vì tờ sau khi tiến hóa thành công nó bỏ đến bên cạnh Lâm Phàm, không còn di chuyển như sẽ vì tờ bình thường khác giờ đây nó đã di chuyển như những loại bổ kẹ mẩn rắn khác. Như vậy nó càng thêm linh hoạt hơn. Sơ sệ vĩ vợ nhà gia tộc xóm trả cho Lâm Phàm sau đó dùng đầu đụng nhẹ vào ngực hắn lấy đó làm cảm ơn. Lâm Phàm một tay tiếp nhận tộc xóm một tay xoa đầu sơ sệ vĩ vợ. Càng nhìn hắn càng thỏa mãn vì vẻ ngoài bá khí 10 phần của sơ sệ vĩ vợ cùng thực lực vừa mới tiến hóa đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp nó, LV-47. Làm tốt lắm sơ sệ vĩ vợ, không cô phụ thời gian dài ta tài bồi ngươi, ta cũng đã thực hiện được hứa hẹn đối với ngươi là mang đến cho ngươi thực lực mà ngươi mong muốn. Vì vậy từ giờ trở đi hãy cùng ta cố gắng hơn nữa để đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Tất cả mọi người hãy cùng cố gắng lên, chặng đường của chúng ta phải đi còn rất dài. Nhận khích lệ cùng niềm vui mới từ đồng bạn tăng lên thực lực năm con bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm lên tiếng hò reo biểu đạt cùng nhau cố gắng trong chặng đường dài sắp tới. Riêng khi nhìn đến lạ vì tạ hò reo trong đầu Lâm Phàm không khỏi toát ra suy nghĩ. Chẳng nhẽ sau này ngươi sẽ cố gắng ăn rồi ngủ tốt hơn ba. Nói đến là vì tạ Lâm Phàm cũng bó tay vì không thích luyện tập nó suốt ngày chỉ có ăn, ngủ, rồi thi thoảng tìm trò chơi cùng đi theo các đàn anh. Khi Lâm Phàm nhắc đến luyện tập là nó lại cuộn tròn lại giả vờ ngủ. Qua vài lần thử Lâm Phàm cũng hết cách đành phải mặc kệ nó thuận theo tự nhiên. Đưa lại tộc xóm cho ạ gì ạ đỏ rồi chuẩn bị đi săn để khao các bộ kẹ mẩn một bữa ăn ngon làm tiệc chúc mừng Lâm Phàm mới để ý thấy tộc xóm mờ nhạt đi rất nhiều. Có hơn một nửa năng lượng đã bị rút ra khỏi tộc xóm. Nhìn đến đây hắn cũng hiểu tại sao sở sệ vĩ tờ có thể vừa đột phá đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp, LV-47, cùng bước đầu ngưng tụ ra được độc hệ nguyên tố ấn ký. Nhưng Lâm Phàm cũng không lo lắng vì chỉ cần một thời gian sau tộc xóm sẽ lại hấp thu bù lại đầy đủ số năng lượng đã mất. Đó cũng là sự thần kỳ của học chúng có thể có nguồn năng lượng dùng mãi không hết cung cấp cho bộ kẻ mẩn chỉ cần không bị phá hủy. Thời gian sau đó Lâm Phàm và các bộ kẹ mẩn lại bước vào quá trình luyện tập trong rừng sâu với hình thức luyện tập ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Vì thực lực có thể nói Lâm Phàm và các bộ kẹ mẩn đều điên cuồng tu luyện chỉ có một dị loại trong đội hình. Đó là lạ vì tạ lúc này đang mải mê đuổi ong bắt bướm trong mơ. Chương 47, 2 năm đến với thế giới bộ kẹ mẩn. Dạ thu ồ. Quá tuyệt giải ra đồ ơi gờ dù ồ ồ ồ ồ. Lúc này trong hồ nước, Lâm Phàm chính đang cưới trên đầu ghi dạ đồ lao nhanh trong hồ. Ghi Dạ Đồ đưa Lâm Phàm phi lên thiên không, sau đó lại cắm xuống lao vào trong hồ nước. Đây là cách mà Lâm Phàm thư giãn sau mỗi thời gian luyện tập mệt mỏi. Thật tuyệt vời. Cảm giác thật sảng khoái, cảm ơn ngươi giải Dạ Đồ rồng. Ghi Dạ Đồ ngửa cố lên trời giống to biểu thị hưng phấn, sau đó tạm biệt Lâm Phàm rồi lặn vào trong hồ nước. Nhìn Ghi Dạ Đồ bóng lưng rời đi, Lâm Phàm thầm nghĩ. Qua thời gian này giải Dạ Đồ đã gần thành công ngưng tụ hoàn thành thủy nguyên tố ấn ký, 90%. Xem ra rất nhanh nó sẽ tấn thăng lên thiên vương cấp, bộ kẻ mẩn ta cũng phải nhanh hơn tăng lên thực lực. Qua thời gian này tập luyện, Lâm Phàm đã có chuẩn thiên vương sơ cấp huấn luyện ra. 9 tuổi chuẩn thiên vương sơ cấp quả thật nghe mà giận người. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Lau khô người, Lâm Phàm bắt đầu mặc vào quần áo. Đến thế giới này đã được 2 năm. Do ngày ngày tập luyện chăm chỉ, thân thể Lâm Phàm phát dục rất tốt, đã đạt đến 1,5m chiều cao. Cả người các khối cơ săn chắc thon dài, lộ ra sự dẻo dai, bền bỉ và khỏe mạnh. Trên người Lâm Phàm giờ đang mặc quần áo của thành viên team dọc kẹt mà mới đầu hắn chiếm được. Quần là một chiếc quần đen bình thường, áo là một chiếc áo hủ tỉ màu đen có mũ đằng sau, cùng một đôi giày bình thường. Tuy áo hơi rộng nhưng rất nhanh sẽ vừa người, và đặc biệt Lâm Phàm thích phong cách này. Dây lưng có gắn bóng buộc của các bộ kẹ mẩn được hắn buộc ra đằng sau lưng, che đậy bởi chiếc áo hủ tỉ dài. Bên hông đeo một túi nhỏ có khóa nơi thường để tộc xó cùng thờ làm óc. Dắt trong giày là một con dao bấm nhỏ để Lâm Phàm đề phòng bất chắc, cũng như dùng trong sinh hoạt hàng ngày để cắt đồ. Lúc này trong chiếc mũ là ạ gì ạ đỏ đang ngậm tộc xóm hấp thu năng lượng. Qua đoạn thời gian này ạ gì ạ đỏ đã tăng lên chuẩn thiên vương cao cấp, LV55, thực lực. Trong miệng nó tộc xóm đã khôi phục năng lượng như lúc ban đầu. Đeo lên bạ lộ đang ngủ trong đó là lạ vị tạ, Lâm Phàm tiến về phía rừng cây nơi các bộ kẻ mần còn lại đang tập luyện. Trên một bãi đất trống, nơi này có một con tỷ nạch đang tập luyện. Nó là tiến hóa hình của tít. Lúc này mục tiêu công kích của nó là một mục nhân. Đây là Lâm Phàm làm cho nó, bên cạnh cũng có một bộ của hắn. 6 tháng gần nhất Lâm Phàm cũng lợi dụng mục nhân tập lại một số quyền cước mà hắn học được ở trên địa cầu. 3 tháng sau thời gian dài hấp thu phở làm o cùng với sự huấn luyện của Lâm Phàm và nỗ lực của bản thân, tít đã tiến hóa thành tin. Khi đó mang trong mình hệ phỉ tở tìm, nó nhìn Lâm Phàm tập luyện và cũng yêu cầu hắn làm cho nó một bộ mục nhân để luyện tập. Sau 3 tháng đến bây giờ, động tác của nó lộ ra thành thục, hữu lực, không những hoàn thành những gì Lâm Phàm dạy nó mà còn bỏ xa Lâm Phàm. Nhìn thấy tí nạch, Lâm Phàm chỉ biết lắc đầu, đúng là người so với bộ kẻ mẩn tức chết người. Bây giờ tí nạch đã có thực lực tinh anh sơ cấp, LV21. Nhìn đến nó, Lâm Phàm nghĩ chuẩn bị mang nó đi ra ngoài rèn luyện thực chiến, dù sao có mình ở bên cũng không có xảy ra nguy hiểm gì. Hơn nữa hệ phỉ giờ phỉ tở tỉnh nó cần thực chiến mới tăng cao thực lực một cách nhanh nhất được. Đột nhiên trong bụi cỏ nhô ra một cái đầu khổng lồ, đó là đi săn trở về sở sệ vị tờ. Thực lực của nó trong thời gian này tăng cũng không nhiều, nhưng khẩu vị lại đại hơn rất nhiều. Nó tìm mọi loại bổ kẹ mẩn chiến đấu rồi hoàn hảo đưa về cho Lâm Phàm chế biến cho nó ăn. Lâm Phàm cũng thỏa mãn nó. Có loại bổ kẹ mẩn không nướng ăn được thì nó không bao giờ tìm lần hai, còn loại nào nướng ăn được thì chỉ sau một lần Lâm Phàm nướng cho nó ăn thì loại bổ kẹ mẩn đó thời gian sau đó sẽ sống rất khổ. Thực lực cực cường sở sẽ vì tợ có thể nói đi ngang khu rừng không địch thủ nếu nó không đi trêu chọc những bộ kẹ mẩn kinh khủng có thực lực khủng bố ẩn sâu trong khu rừng. Một mình nó khuấy động khu rừng thời gian này có thể nói là chó gà không yên. Lúc này nó đang mang về một con to lớn lì nùn. Được rồi, để đó đi, tối sẽ nướng cho ngươi ăn, giờ ta còn có việc đi một nơi, trông coi tí này cẩn thận đừng để nó gặp nguy hiểm. Sai ai. Sở sẽ vì tợ gật đầu đáp ứng, đuôi nó quay tít. Nhìn lưỡi hái kia di chuyển trên không trung, Lâm Phàm không khỏi dùng mình. Sau đó hắn quay người rời đi. Chương 48, quay lại tổ mù cờ dạo. Lòng vòng trong rừng, Lâm Phàm đang hướng đến nơi mà hắn đã rất lâu không quay lại, đó là tổ của bà con mù cờ dạo. Từ lần thứ nhất đến đây qua gần 2 năm Lâm Phàm mới quay lại đây. Vì hắn nghĩ cần có thời gian để mù cờ dạo thu thập bảo bối, nếu đến nhiều lần không những không đạt được chỗ tốt to lớn mà còn có thể làm cho mù cờ dạo phát hiện rồi rời đi nơi này, khi đó được không bù mất. Sáng nay khi vừa thấy ba chỉ mù cờ rào rời đi khu rừng, Lâm Phàm lập tức nghĩ đến quay lại đây. Xe nhẹ đường quen rất nhanh hắn tới được trước tổ của mù cờ rào. Nơi này vẫn vậy, vẫn là răng đầy mạng nhện, nhưng không còn là mạng nhện của sở tì nạ giặc mà là mạng nhện của một loại khác. Khi đến gần tổ của mù cờ rào, Lâm Phàm lập tức bị bao vây. Bao vây hắn là những con nhện có hình thể khổng lồ. Pokemon. Đến lúc làm việc rồi ạ gì ạ đò. Đang mải hút năng lượng ạ gì ạ đỏ lập tức dùng mạng nhện gắn tộc xóm giữ lại trong mũ áo hù tỉ đằng sau Lâm Phàm. Nó bỏ ra khỏi mũ, sau đó bỏ ra khỏi vai Lâm Phàm, phát ra những âm thanh xì xì cảm cáo rồi hung thần ác sát mà nhìn bốn con gẳng văn thù lạ. bốn con gạn văn thư lạ thấy một vật nhỏ cùng loại với chúng nó nhưng chỉ nhỏ tí tẹo đối với chúng thị uy lập tức lộ ra ánh mắt khinh miệt. Chúng đã bảo vệ ở đây gần một năm chưa có bổ kẹ mẩn nào vào đây mà sống rời đi trừ thuê chúng nó là ba con mù cờ rào kia. Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bốn con gạn văn thư lạ ạ di ạ đỏ giận. Chỉ có tinh anh trung cấp đến tinh anh cao cấp thực lực mà dám can đảm khiêu khích ta, xem ra không cần thiết lưu lại các ngươi. Đột nhiên ạ gì ạ đỏ nhảy xuống đất, trong quá trình nhảy xuống thân thể nó dùng tốc độ kinh người biến lớn lên. Đến khi ngang bằng với bọn này gạn và nụ là mới dừng lại. Đại lượng hắc khí như lửa cháy bốc lên từ những họa tiết màu đen trên ngựa, chiếc sừng nửa tím nửa đen cùng với hai răng nanh màu đen của ạ gì ạ đỏ. Đó là kết quả của đặc tính biến dị cùng với chiêu gở dọc kết hợp với nhau của ạ gì ạ đỏ. Những con gạn và nụ lạ cảm thấy run sợ trước sức mạnh kinh khủng cùng nguy cơ tản mạn ra từ ạ gì ạ đỏ. Nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng thì ạ gì ạ đỏ dùng chiêu súp tơ quả sần bờ bao phủ xung quanh. Mấy con gạn và nụ lạ hít phải hơi độc lập tức mất mạng trước độc tính kinh khủng của ạ gì ạ đỏ. Lâm Phàm đang định bảo ạ gì ạ đỏ chỉ dọa bọn gạn và nụ lạ này để vào lấy bảo vật rồi rời đi nơi đây mà không làm cho mù cờ rào phát hiện. Nhưng tức giận ạ gì ạ đỏ ra tay thực sự quá nhanh. Xem ra đây là lần cuối Lâm Phàm được gặp bọn mù cơ rào này. Sau lần này cẩn thận chúng chắc chắn sẽ chuyển tổ. Hắn chết rồi thì chết đi, chỉ tiếc không còn tay sai miễn phí giúp ta kiếm tiền nữa, hay là ta thu phục chúng làm cho chúng vì ta làm việc. Hay là thôi đi ta không muốn ngược đãi chúng, hơn nữa bắt buộc làm việc so với tự nguyện hiệu quả chắc chắn sẽ không bằng ta cũng không muốn mỗi ngày đều nhận được thìa bạc dĩa bạc từ chúng. Xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại đến lúc đó he. He he. Lâm Phàm cũng không cưỡng cầu, sau khi nghĩ xong hắn tiến vào tổ mù cờ rào tìm kiếm bảo vật xem lần này sẽ có gì làm cho hắn kinh hỉ đây. Bước vào tổ mù cờ rào Lâm Phàm thấy nơi đây không có gì khác lạ, bố trí vẫn như lần đầu tiên hắn đến. Nhìn đến muôn màu muôn vẻ những thứ lấp lánh Lâm Phàm lập tức bắt tay vào việc. Xe nhẹ đường quen rất nhanh Lâm Phàm lọc ra những thứ cần thiết. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị trên một góc riêng biệt của tổ có một vật mà vàng đang tỏa ra ánh sáng bảy màu dưới ánh mặt trời. Đó là một chiếc vảy rồng. Lâm Phàm lấy xuống cầm trên tay nhìn xem. Khối này vẩy rồng to bằng hai bàn tay của hắn. Lâm Phàm nhận ra đây là vảy của dở dạ gỗ nạch không biết bọn mù cờ rào này trộm đâu miếng vảy này. Lâm Phàm không khỏi khâm phục ba con này mù cờ rào vì gan chúng quá lớn, đến chân quý như vảy rồng dở dạ gỗ nạch mà cũng dám trộm đồng thời hắn cũng dập tắt hoàn toàn suy nghĩ thu phục chúng vì với tính cách của ba con mù cờ rào này không biết sẽ trêu chọc cho hắn bao nhiêu phiền phức và bao nhiêu cường địch. Chương 49, Tâm sự của Tina. Về bên bờ hồ đã là lúc trời tối, Lâm Phàm giao cho sở sệ vị tờ nhiệm vụ kiếm tuổi còn tì nạch nhiệm vụ nhóm lửa. Buổi chiều hắn đã hứa nướng đồ ăn cho sở sệ vị tờ nên giờ phải thực hiện. Làm công việc đã làm bao nhiêu lần này Lâm Phàm rất nhanh hoàn thành món thịt nướng với mùi thơm lan tỏa. Khỏi phải nói tài nướng thịt của hắn ngày càng thành thạo, giờ đây đã có thể sánh với đầu bếp ba sao cũng chả chơi. Lấy một phần nhỏ thịt cho mình còn lại tất cả thuộc về sở sệ vị tờ. Tần này thịt chỉ đủ cho sở sệ vì tờ ấm bụng còn về phần đem chia cho ghi dạ đồ Lâm Phàm cũng không nghĩ vì với lượng thịt đó còn không đủ cho giải dạ đồ nhét cái răng. Với tình hình hiện tại hắn chỉ có thể để cho ghi dạ đồ tự mình kiếm ăn. Đó cũng không là vấn đề với thực lực siêu cường ghi dạ đồ. Gọi ghi dạ đồ đến gần bờ, Lâm Phàm lập tức nhảy lên an vị trên đầu nó rồi ra hiệu cho nó bơi đến giữa hồ. Nằm nhoài trên đầu ghi dạ đồ, ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức thịt ngon, nghĩ về sự đời chỉ thiếu mỗi rượu ngon là hoàn hảo. Nằm trên đỉnh đầu cao 9m của Brigado, gió mát trong hồ thổi qua, hít thở không khí trong lành từ trong rừng mà thiên nhiên mang lại cảm giác, từng tế bào giãn hắn ra, thân thể hắn toàn bộ thả lỏng. Đây là lúc hắn thích nhất sau một ngày mệt mỏi. Sau khi ăn xong hắn lấy ra mảnh vảy rồng mới thu được chiều nay, đó là thứ giá trị hắn thu được sau lần này. Ngoài ra còn có một số thứ trang sức linh tinh cùng một viên phỉ dở sợ tồn. Lần này không có bóng buộc Lâm Phàm cũng không biết tại sao. Nhưng hắn cũng không quá để ý vì hắn còn rất nhiều bóng buộc chưa dùng tới. Vì thật sự hắn không bắt bổ kẹ mẩn để sưu tập, Lâm Phàm chỉ bắt những bổ kẹ mẩn thực sự cần thiết, tiềm lực cao, tính thực dụng cùng khả năng chiến đấu cao và trong khả năng nuôi dưỡng đào tạo của hắn. Còn một lý do nữa là hắn thích những bổ kẹ mẩn có vẻ ngoài hoành tráng huyễn khốc. Nghĩ đến khi ra trận một con lại một con huyễn khốc thực lực siêu quần tung ra trước sự hâm mộ của mọi người, đó là một cảm giác thật dễ chịu. Còn lý do thu hoạch ít như vậy là do vì miếng vảy rồng này mà ba con mù cờ giáo bị dở dạ gỗ nạch truy sát nên gần một năm nay chúng không dám rời khỏi rừng ra ngoài trộm cắp. Đến hôm qua chúng vừa ra ngoài thì bảo vật mà chúng tí đánh đổi cả mạng sống để trộm về bị người khác trộm. Sau khi trở về thấy tổ bị trộm, bảo vật quý nhất cũng bị mất chúng lập tức dọn nhà chuyển đi khỏi khu rừng này và đi đâu thì không ai biết. Lúc này trên hồ, vừa lấy ra vảy rồng xem xét Lâm Phàm bỗng nhiên thấy dưới thân ghi dạ đồ có dị động. Làm sao vậy giải dạ đồ? Ngươi muốn sở hữu nó sao? Ghi dạ đồ gật nhẹ đầu đáp lại Lâm Phàm. Vậy thì cầm lấy đi, dù sao với ta nó cũng không tác dụng gì. Ghi dạ đồ kích động khi Lâm Phàm đặt miếng vảy rồng lên đầu nó. Đột nhiên Lâm Phàm thấy miếng vảy rồng chìm dần vào da đầu của ghi dạ đồ, làm sao cũng gỡ không ra. Năng lượng từ miếng vảy rồng đang truyền vào đầu của ghi dạ đồ như có truyền thừa thứ gì đó hay lực lượng gì đó cho ghi dạ đồ. Lâm Phàm đánh giá thấp giá trị của miếng vảy rồng này. Điều này Lâm Phàm không biết, nếu biết hắn cũng không quan tâm, vì dù sao điều đó tốt cho ghi dạ đồ, mà thực lực của ghi dạ đồ càng cao thì đồng nghĩa với việc chiến lực của Lâm Phàm càng cường. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Phàm thấy mình vẫn trên đầu của ghi dạ đồ. Hôm qua quá thoải mái hắn ngủ quên trên đầu của ghi dạ đồ. Ra hiệu cho ghi dạ đồ trở lại bờ. Hắn làm qua vệ sinh cá nhân sau đó đi xem xét tỷ nạch tập luyện. Đến nơi hắn thấy tỷ nạch đang ngồi thất thần nhìn về phía khu rừng, trên mặt mang theo tâm sự. Lâm Phàm đi đến ngồi bên nó, tỷ nạch cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Sao vậy? Có tâm sự gì sao tỷ nạch? Có phải đang nhớ nhà, nhớ người thân không? Gật gật. Có muốn về xem bọn hắn không? Gật gật lắc lắc. Ngươi muốn về nhưng lại sợ chúng không tiếp nhận ngươi, sợ lại xa lánh sao? Gật. Dù thế nào cũng dũng cảm về đó một lần đi, vì bây giờ dù không ai cần ngươi nhưng ngươi còn có ta cần ngươi, mãi cần ngươi để đi đến đỉnh phong cùng ta. Dù sao sau này cũng không biết có cơ hội quay về không, nên hãy về một lần đi, sau này sẽ không phải hối hận. Gật. Nghe Lâm Phàm nói xong, trong mắt tỷ nạch hiện ra kiên định, nó muốn về nhà nhìn xem một lần để cho anh em nó biết nó đã mạnh lên, để không còn bị khinh thường, để hoàn thành tâm nguyện. Rồi sau đó nó sẽ toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Phàm đến cuối đời, dù đổi cả mạng sống nó cũng phải bảo vệ Lâm Phàm, nó muốn trở lên mạnh hơn để trợ giúp Lâm Phàm. Nó muốn Lâm Phàm đi theo nó. Lâm Phàm vui vẻ đáp ứng đi theo nó về nhà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hoàn thành tâm nguyện. Trong khu rừng, cạnh một cây bẹ dị có 27 bổ kẻ mẩn đang tranh chấp. Một bên là 6 con tỷ nạch thực lực chỉ có tinh anh sơ cấp đến trung cấp. Một bên là 7 con dị mì ạ vẹ cũng có thực lực tương tự, nhưng trong đó có một con có thực lực tinh anh cao cấp dị mì ạ vẹ. Đều là hệ phỉ tở tỉnh, chúng không chịu nổi đối phương khiêu khích lập tức lao vào hỗn chiến 4. Lúc Lâm Phàm và tỷ nạch tìm được bầy này 6 con tỷ nạch, 6 con tỷ nạch đang phi thường chật vật. Do một bầy 7 con dị mì ạ vẹ vây công. Đáng lẽ là hai bên thực lực ngang nhau, thậm chí tỷ nạch chiếm ưu thế do có hệ phỉ dở cùng cả hệ phỉ tở tỉnh cùng chủng tộc giá trị cao hơn dị mì ạ vẹ. Nhưng có một con dị mì ạ vẹ có thực lực tinh anh cao cấp trợ chiến nên ưu thế nghiêng hẳn về bên bầy dị mì ạ vẹ. Nhìn đến đây bên người Lâm Phàm tỷ nạch không khỏi tức giận, nhìn chằm chằm con kia đang nhảy nhót trong chiến trường thi thoảng ra tay công kích đồng loại tỷ nạch tinh anh cao cấp dị mì ạ vẹ. Nhưng chưa có mệnh lệnh của Lâm Phàm nó cũng không tự ý làm ra hỗ trợ. Mệnh lệnh của Lâm Phàm mới là tối cao, dù sao đồng loại cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Biểu hiện của tỷ nạch khiến Lâm Phàm rất hài lòng, quả không phụ công hắn một tay tài bồi. Dù bây giờ trò đã giỏi hơn thầy, đánh với nó Lâm Phàm chỉ có bị treo ngược lên đánh không cách nào hoàn thủ. Đi thôi, qua giải cứu chúng nó đi, cho chúng nó thấy thực lực bây giờ của ngươi đi. Lập tức tỷ nạch xông về phía bầy bộ kẹ mẩn đang hôn chiến, mục tiêu của nó là con dị mì ạ vẹ thực lực tinh anh cao cấp kia. Chiến đấu kéo dài đến bây giờ là do con dị mì ạ vẹ này không có hạ sát thủ với 6 con tỷ nạch, nó muốn lấy bầy này tỷ nạch làm đá mài đao cho đàn em của mình. Đột nhiên đang xem chiến đấu nó thấy một con tỷ nạch công kích về phía mình, nhưng con này chỉ có tinh anh sơ cấp, thực lực không đáng nó ra tay. Dị mì ạ vẹ dùng thái độ hời hợt đón đỡ công kích của tỷ nạch. Đột nhiên bụng nó truyền đến đau đớn, rồi nó cảm thấy bụng truyền đến đau đớn, rồi cảnh vật xung quanh thay đổi. Vì không chú ý, dị mì ạ vẹ bị tỷ nạch dùng một chiêu thường dùng để luyện tập với một nhân công kích vào bụng rồi bị văng ra xa hơn 2m. Bị đau, dị mì ạ vẹ đôi mắt đó ngòm nhìn tỷ nạch. Lâm vào trạng thái cuồng loạn, nó thực lực tăng lên đã tiếp cận tinh anh viên mãn. Nhìn tỷ nạch cực lực chống đỡ cuồng loạn dị mì ạ vẹ, Lâm Phàm vẫn không ra tay tương trợ vì đây là việc riêng của nó. Chỉ cần nó chống đỡ được đến lúc 6 con tỷ nạch kia giải quyết được 6 con dị mì ạ vẹ thì nó thành công. Mới tinh anh sơ cấp tỷ nạch chống đỡ được cuồng loạn dị mì ạ vẹ thời gian lâu như vậy là một thử thách rất khó. Nhờ Lâm Phàm dạy nó kiến thức cận chiến cơ bản cùng luyện tập với một nhân thời gian dài, nó mới hiểm lại càng hiểm trèo chống được. Tuy vậy vết thương trên người nó vẫn tăng dần theo thời gian, có khi còn bị dị mì ạ vẹ đánh bay. Nhưng cố gắng vì tỷ nạch tranh thủ thời gian không cho dị mì ạ vẹ tham gia chiến đấu, nó cắn răng chịu đựng. Cuối cùng 6 con tỷ nạch cũng có con chiến thắng được dị mì ạ vẹ, có con dùng lưỡng bại câu thương hình thức song song mất đi năng lực chiến đấu. Còn năng lực chiến đấu tỷ nạch lập tức đi hỗ trợ đang gặp nguy cơ lớn nhất tỷ nạch đang chiến đấu với cuồng loạn dị mì ạ vẹ. Lấy 3 vây công một hình thức 7 tỷ nạch chiến thắng được dị mì ạ vẹ cuồng loạn. Đến đây chúng hoan hô ăn mừng còn 7 dị mì ạ vẹ nhanh chóng rời đi biến mất trong rừng cây. Sau đó là đến thời gian của gia đình tỷ nạch, có thương cảm, có hối hận. Lâm Phàm không tham dự vào việc này. Qua không biết bao lâu, tỷ nạch trở lại bên cạnh Lâm Phàm ánh mắt vẫn hiện lên lo lắng nhìn về phía 6 con tỷ nạch. Nó kéo gấu áo Lâm Phàm tìm giúp đỡ. Lo lắng cho chúng nó khi ngươi đi sau này bị bầy kẹp dị mì ạ vẹ trả thù sao. Gật. Rồi nó khoa tay múa chân hứa hẹn gì đó để Lâm Phàm giúp nó. Lâm Phàm móc ra phỉ dở sở tổn đưa cho tỷ nạch. Tỷ nạch lập tức hưng phấn chạy lại đưa phỉ dở sở tổn cho một con có thực lực cao nhất đảm bảo nó phục dụng. Ăn vào phỉ dở sở tổn tỷ nạch lập tức người nổi lên bạch quang. Sau khi bạch quang tán đi nó đã tiến hóa thành ẻm bổ thực lực đã đạt đến tinh anh viên mãn. Lực lượng ba động rất mạnh, có thể một thời gian nữa nó sẽ tiến cấp đến chuẩn thiên vương thực lực. Bầy tỷ nạch ôm nhau hò reo. Sau khi hoàn thành tâm nguyện tỷ nạch và Lâm Phàm rời đi dưới sự đưa tiễn của ẻm bổ và 5 con tỷ nạch. Chương 51, toàn tâm toàn ý nghiên cứu bẹ gì. Sau sự việc bầy tỷ nạch, cuộc sống của Lâm Phàm lại trở lại bình thường với những công việc hàng ngày. Buổi sáng rèn luyện thể lực bằng việc chạy bộ, sau đó luyện tập quyền cước, sau đó đi khắp khu rừng nghiên cứu về các loại bẹ gì và tác dụng của chúng đến chiều. Đến chiều muộn hắn sẽ đem theo sở sệ vỉm tở cùng ạ di ạ đỏ đi săn để cải thiện bữa ăn. Đến tối hắn sẽ lại trèo lên đầu của ghi dạ đổ ngắm nhìn bầu trời tận hưởng cảm giác thoải mái. Những bộ kẹ mẩn của hắn cũng được tận hưởng cảm giác này nhưng chỉ là ở dưới thân ghi dạ đổ, nó không cho phép ai ngoài Lâm Phàm trèo lên đầu nó, đây là vị trí này chỉ dành cho Lâm Phàm. Những bộ kẹ mẩn khác của Lâm Phàm được leo lên thân nó đã là một tân huệ. Con người hoặc bộ kẹ mẩn khác trèo lên cưới nó đó là tự tìm chết. Còn các bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm thì trong thời gian này tự đi tìm đối thủ trong rừng để đối chiến, để luyện tập tính tự chủ trong chiến đấu không quá phụ thuộc vào mệnh lệnh của Lâm Phàm. Cuối tháng Lâm Phàm sẽ dành một ngày để cùng các bộ kẻ mẩn tìm bộ kẻ mẩn hoang dã chiến đấu để tổng kết thực lực của chúng. Nói đến luyện tập chăm chỉ đầu tiên phải kể đến là Tina. Sau khi thỏa mãn được ước nguyện và cũng được gia đình công nhận nó càng trở lên nỗ lực hơn. Chứ ăn, ngủ, nghỉ nó dành mọi thời gian trong ngày để tập luyện kỹ năng và khả năng cận chiến. Tỷ nạch có thể luyện tập như vậy một phần là do lúc luyện tập nó luôn ngậm trong miệng phở làm ong. Năng lượng đang tiêu hao cũng đang được bổ sung vào cơ thể nhờ phở làm ong. Nó chăm chỉ như vậy là để sớm ngày tăng lên thực lực để tiến hóa thành ẻm bù. Lâm Phàm không cho nó đột phá nhờ ngoại vật mà bắt nó phải tự tiến hóa bằng khả năng của mình vì như thế nó mới có thể kích phát hết tiềm lực của cơ thể và mạnh hơn tiến hóa nhờ ngoại vật. Thứ hai chăm chỉ là sở sệ vịp tờ, nó chăm chỉ đi săn bổ kẹ mẩn để thỏa mãn khẩu vị của nó. Lâm Phàm thấy nó rất có tác phong của vị vương nhưng hắn vẫn thỏa mãn nó vì ai bảo sở sệ vỉm tợ là bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm đâu. Thứ ba là ghi dạ đổ hiếu chiến, nó thường xuyên đi gây sự với bộ kẻ mẩn trong hồ nhưng thường thì nó sẽ không giết bọn này nhỏ yếu hơn nó bộ kẻ mẩn vì trong cơ thể nó có long tộc kiêu ngạo. Còn hai bộ kẻ mẩn cuối cùng thì xếp hạng ngang ngửa nhau về độ lười chiến đấu. Nhưng lạ vì tạ vẫn có phần nhỉnh hơn vì đến luyện tập cơ bản nó còn không muốn làm. Chỉ có lúc chơi, An mới thấy nó lộ ra hoạt bát. Nhắc đến luyện tập là nó lại chết lâm sàng. Còn ạ gì ạ đỏ thì đỡ hơn, tuy lười chiến đấu nó nhưng thực lực vẫn tăng lên từng ngày do dành mọi thời gian để hấp thu tộc xóm và chỉ chiến đấu khi Lâm Phàm cần nó. Lâm Phàm trong quá trình nghiên cứu bẹ gì sẽ chọn những loại bẹ gì có lợi cho bộ kẹ mẩn của mình mang về cho chúng ăn trợ giúp chúng tăng lên thực lực và thuận lợi trong việc luyện tập. Lâm Phàm còn chia tổ cho chúng để luyện tập, xua vỉm tờ vs tỉ nạch một tổ do sở sẽ vỉm tờ trông coi tỉ nạch. Ghi dạ đồ vs lạ vị tạ một tổ do ghi dạ đồ bảo vệ lạ vị tạ, Lâm Phàm với e y ạ đọt một tổ do ạ gì ạ đỏ bảo vệ Lâm Phàm. Cứ như vậy, cuộc sống của Lâm Phàm cùng bộ kẹ mẩn của mình trôi qua trong rừng với những ngày tháng tìm tòi học hỏi nghiên cứu về bẹ gì và những trận chiến đấu của các bộ kẹ mẩn. Thời gian trôi qua một năm, Lâm Phàm đã hiểu hầu hết chức năng của các loại bẹ gì trong rừng. Hắn có thể chia bẹ gì làm 6 loại, mỗi loại có 3 cấp độ chính là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cấp độ càng cao hiệu quả càng tốt. Loại thường, chỉ cung cấp năng lượng bình thường, làm thức ăn hàng ngày cho bộ kẻ mẩn. Loại chứa nguyên tố tự nhiên, loại này có chứa các loại nguyên tố theo các hệ của bộ kẻ mẩn và mỗi loại tương ứng với một hệ riêng biệt. Loại cường hóa thể chất, loại này có công dụng cường tránh thân thể, tăng cao thể lực cho bộ kẻ mẩn. Loại chữa thương, chữa trị thương thế. Loại giải độc, giải các loại độc tố. Loại đặc biệt, loại này có khả năng tăng lên tư chất của bộ kẻ mẩn. Chương 52, hệ vị. Sau một năm đi khắp nơi để tìm kiếm, nghiên cứu về các loại bẹ gì trong rừng, có thể nói khu rừng này không còn nơi nào không có dấu chân của Lâm Phàm. Hắn đã đi từng ngóc ngách trong khu rừng để theo dõi và tìm hiểu tác dụng của bệ dị để sau này tìm kiếm các loại bệ dị phù hợp cho bộ kẹ mẩn của mình sử dụng. Lâm Phàm đã nhớ được một số nơi có bệ dị quan trọng, nhưng hoặc là địa hình hiểm trở hoặc là có bộ kẹ mẩn thực lực cao canh giữ nên hắn chưa thể hái được. Chỉ có thể chờ thực lực tăng cao lại quay lại tìm cách hái chúng. Đang trên đường nghiên cứu bệ dị về Lâm Phàm đột nhiên lúc này bỗng nhiên một bóng đen vụt qua trước mắt Lâm Phàm. Vì tốc độ quá nhanh và trời đã khá tối, Lâm Phàm không thể nhìn rõ được bóng đen đó là gì, sau đó lại có ba bóng đen lao theo bóng đen vừa đi qua. Vì tò mò, hắn lấy tốc độ nhanh đuổi theo và ra hiệu cho ạ gì ạ đỏ sử dụng tờ xịt để lần theo bốn bóng đen đằng trước để tránh bị mất dấu. Không biết truy đuổi bao lâu trong rừng, cuối cùng Lâm Phàm cũng đuổi kịp bốn bóng đen. Qua ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, Lâm Phàm có thể thấy được trước mắt hắn là hai con bộ xì hệ nạ cùng tiến hóa hình của nó là một con mỉ tở tỷ hệ nạ đang bao vây lại một con hệ vi. Có vẻ con mỉ tở tỷ hệ nạ kia muốn rèn luyện khả năng chiến đấu cho hai con bộ xì hệ nạ, con hệ vi kia đang dương nanh nhìn chằm chằm hai con bộ xì hệ nạ. Trên chân nó đang bị thương một vết thương do móng vuốt cào chắc là của mỉ tở tỷ hệ nạ gây ra. Nhìn thấy hệ vi, Lâm Phàm rất kích động. Hắn từ lâu cũng đã muốn sở hữu một con hệ vị và từ sau tiến hóa thành công của sở sệ vị tờ hắn càng khát khao có được một con bộ kẹ mần loại này. Vì hắn biết rất nhiều bí mật về bộ kẹ mần loại này mà thế giới này không biết. Thấy hệ vị bị thương, sợ thương thế sẽ làm tổn thương căn cơ của hệ vị, Lâm Phàm lập tức ra lệnh cho ạ gì ạ đỏ đang trốn sau mũ áo của hắn. Ạ gì ạ đỏ mau ra làm việc cứu đi con hệ vị kia, không cần sát sinh. A gì ạ đỏ thấy giọng Lâm Phàm cấp bách lập tức bỏ ra, sau đó đối với ba con chó hoang kia sử dụng cả gì phây cùng dịch tổ hợp chiêu thức. Lập tức ba con chó hoang rời vào trạng thái hoảng sợ rút lui ra sau, rồi chạy biến vào rừng rời đi nơi đây. Nhìn thấy kẻ địch bị dọa chạy cùng người vừa cứu mình đang đi lại phía mình không mang theo ác ý khuôn mặt còn mang theo nụ cười, Lâm Phàm đã kiệt sức hệ vì không chống đỡ nổi lập tức ngất đi. Nhìn ngất đi hệ vì Lâm Phàm vội móc ra một quả trung cấp bệ dị chữa thương vắt lấy nước cho nó uống rồi sau đó xử lý vết thương trên chân cho hệ vì. May vết thương không sâu rất nhanh đã được có kinh nghiệm Lâm Phàm xử lý xong. Vì hàng ngày bộ kẻ mẩn của hắn luyện tập sẽ có khi bị thương nên hắn thành chuyên gia trong lĩnh vực sơ cứu này. Sau đó Lâm Phàm ôm còn đang hôn mê hệ vì trở về bên hồ nước. Vừa đi Lâm Phàm vừa nghĩ sau khi thu phục được hệ vì sẽ cho nó tiến hóa thành dạng nào là tốt nhất đây. Lúc trở đến hồ nước. Vì trời đã tối lên các bộ kẹ mẩn đều ngừng tập luyện tập trung bên bờ hồ chờ Lâm Phàm trở về. Lâm Phàm bê hệ vị đặt vào trong túi ngủ rồi sau đó hắn kiểm tra lại cho nó thấy không có gì đáng ngại, hắn bắt đầu đi làm công việc thường ngày của mình và giao cho tỷ nạch trông chừng nó. Móc ra một số bẹ dị hữu dụng phân phát cho các bộ kẹ mẩn ăn mỗi con vài trái, sau đó Lâm Phàm bắt đầu nướng thịt cho sở sệ vị tờ, rồi tự giải quyết bữa tối của mình. Làm xong tất cả, Lâm Phàm lại ngồi trên đầu ghi dạ đồ bơi ra giữa hồ rồi chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cùng với hắn còn có lạ vị tạ, nó là con bộ kẻ mẩn đầu tiên và cũng là duy nhất có thể được ghi dạ đổ cho lên vị trí này cùng Lâm Phàm. A gì ạ đỏ không được cấp phép nên không tính. Lúc này đã có thiên vương cấp bậc khí thế hung hùng ghi dạ đổ trôi nổi giữa hồ làm cho các bộ kẻ mẩn thủy hệ ở đây trốn xa ngàn mét. Do vừa mới đột phá cách đây ít ngày nên ghi dạ đổ chưa thể thích nghi và khống chế được khí thế của mình. Trên trán nó bây giờ thủy thuộc tính ấn ký hình giọt đã ngưng tụ thành công tỏa ra nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Ở giữa là chấm đen do thiên lôi, hắc lôi, ngưng tụ thành đang có dòng điện chạy qua ở bên trong hạt châu. Chương 53, hệ vị phủ tủ hệ vô lũ tì hòn. Nằm trên đầu ghi dạ đổ, Lâm Phàm suy nghĩ kỹ hơn về hệ vị và các dạng hình thái tiến hóa của nó. Thế giới bổ kẻ mần đến này theo Lâm Phàm suy đoán chắc cũng chỉ thành công tiến hóa ra hệ vị ở 8 dạng hình thái tiến hóa là vạ bò dệ ổng, dôn tệ ổng, phở lạ dệ ổng, em tì ổng, ủn bờ rồng, lì phi ổng, gỡ lạ xệ ổng, sợ lì vị ổng. Mỗi loại tương ứng với một hệ thuộc tính nguyên tố khác nhau lần lượt là nước, điện, lửa, siêu linh, bóng tối, cỏ, băng, yêu. Nhưng xem qua bộ kẻ mẩn phụ tủ hệ vô lũ tỷ hòn, Lâm Phàm biết còn tồn tại nhiều hơn 8 loại hình thái tiến hóa của hệ vi. Hắn còn biết làm sao để chúng có thể tiến hóa thành các dạng hình thái mới này. Sau khi thử nghiệm những gì biết được qua bộ kẻ mẩn phụ tủ hệ vô lũ tỷ hòn với sẻ vị tờ và đã thành công, Lâm Phàm đã biết những điều mình học trong đó là đúng và có thể áp dụng vào thế giới bộ kẻ mẩn. Cho nên khi nhìn thấy hệ vị hắn mới kích động như vậy và ý nghĩ đầu tiên trong đầu là thu phục được con hệ vị hoang dã này. Còn vì sao hệ vị xuất hiện ở đây hắn không quan tâm vì hắn đã gặp rất nhiều bộ kẻ mẩn hiếm lạ cùng xuất hiện trong khu rừng này. Lâm Phàm nghĩ đây là do hắn xuyên qua thế giới này làm ra sai lệch nên xuất hiện biến cố như vậy. Dù sao cũng có bộ kẹ mẩn thích hợp với mình để thu phục, quản nó đến từ đâu Lâm Phàm không quan tâm. Ai đến cũng thu già trẻ không gạt. Nên chọn loại nào đây? mỗi con hệ vì tiến hóa thành các dạng khác nhau đều có ưu nhược điểm khác nhau. Loại nào cũng xinh đẹp đáng yêu nhưng lại cần những điều kiện khác nhau để tiến hóa, thật là khó nghĩ, nếu ta có một đống hệ vì để thử nghiệm tiến hóa thì tốt biết mấy. Lâm Phàm nghĩ đến tất cả các dạng tiến hóa hình của hệ vì vây quanh mình biết bao mỹ mãn cảm giác. Nghĩ đến đây trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện ra các hình dạng đặc biệt khác của hệ vì trong phủ tù hệ vỗ lũ tì hòn cùng điều kiện tiến hóa của chúng. Hệ phở lì hình, lẹ vỡ út hạt tì phu nót phở lì hình thai mát phở y e nờ kìm. Hệ phì tờ tìm, lẹ vỡ út hạt tì phu nót phì tờ tìm thai mát phở y e nờ kìm. Hệ dốc, lẹ vỡ út hồn hạt dốc sở vẹ xì phì tờ là sờ mát phở y e nờ kìm. Hệ sờ kèo, lẹ vỡ út hồn mệ tổ qua sở vẹ xì phì tờ là sờ mát phở y e nờ kìm. Hệ gờ dừng, lẹ vỡ út lẹ ở xa nờ ở tặc in a xa nờ tò mát phở y e nờ kìm. Hệ bà sần. Lẹ vỡ út bề hình và sơn nẹt mát phở y e nờ kìm. Hệ gồ sắc, lẹ vỡ út phèn mát phở y e nờ kìm mát phở y e nờ kìm. Hệ giờ dạ gồng, lẹ vèo gờ tờ, 50 sở vẹ xì phì tờ là sở phỉ tờ thuần á giờ dạ gồng mát phở y e nờ kìm. Hệ bút, lẹ vỡ út e ạt 30 địch phở rèn bẹ gì mát phở y e nờ kìm. Hệ nổ mạn mạ lệ, hạ vinh gô nọ thở hệ vỉ lũ tì hòn xì nỉ sở tồn mát phở y e nờ kìm. Hệ nổ mạn phệ á lệ. Hạ Vingo nọ thở hệ với lũ ti hòn xì nỉ sở tồn mát phở y e nở kịp. Đó là 11 loại Lâm Phàm biết thêm về tiến hóa hình của hệ vi, trong đó không loại nào điều kiện tiến hóa không là mát phở y e nở kịp. Nghĩ đến yêu cầu này Lâm Phàm nghĩ đến bóng buộc có chức năng tăng cao độ thân mật của bộ kẻ mần và chèn nở. Vốn hắn có 2 quả bóng buộc có thể là được quả này là lục xù dị bản và phở y ẻn bản nhưng lục xù dị bản đã bị lạ vì tạ giành lấy nên chỉ còn một quả có thể tăng nhanh độ thân mật đó là phở y ẻn bản. Mà phở y ẻn bản chỉ có tỷ lệ bắt được bộ kẻ mẩn hoang dã bằng với bóng thường. Xem ra chỉ có thể thuyết phục hệ vì tự nguyện đi theo ta sau đó dùng phở y ẻn bản bắt nó. Nếu dùng biện pháp mạnh thì sau này bồi dưỡng đến mát phở y ẻn ở kịp trình độ không biết sẽ đến ngày thánh năm nào. Nam nhìn trời rồi suy nghĩ lung tung Lâm Phàm ngủ quên lúc nào không biết. Vì dạ độ như là đã thói quen với việc này nên nó từ từ nhẹ nhàng đưa Lâm Phàm lại bờ sau đó mang hắn đặt xuống bãi cỏ dưới sự trợ giúp của sở sệ vì tờ. Hai con bổ kẹ mẩn phối hợp ăn ý thể hiện đã làm việc này vô số lần. Rồi các bổ kẹ mẩn vây quanh Lâm Phàm bảo hộ hắn ở trung tâm rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Chương 54, bổ kẹ mẩn thứ 6 hệ vi. Sáng hôm sau, đang ngủ Lâm Phàm bỗng nhiên cảm thấy mặt mình ẩm ướt, một thứ gì đó mềm nhỏ như đang liếm mặt mình. Mở mắt ra Lâm Phàm thấy hệ vi đang đứng trên ngực mình dùng đầu lưỡi hồng hồng của nó rửa mặt cho Lâm Phàm. Biết đây là hành động thân mật lấy lòng của tất cả dạng chó trên thế giới nhưng hắn vẫn có chút chưa quen. Ngươi tưởng ngươi là mỹ nữ sao mà được liếm mặt ta, được rồi đừng lại liếm, liếm nữa sáng nay ta có thể rửa mặt bằng nước bọt của ngươi. Ôm lên hệ vì đứng dậy kiểm tra thương thế cho nó thấy đã không có gì đáng ngại Lâm Phàm cho nó đứng trên vai mình Lâm Phàm bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng cho hắn và cho các bộ kẻ mần rồi còn đi luyện tập. Xong xuôi tất cả đợi các bộ kẻ mần đều làm việc của mình Lâm Phàm mới ôm xuống hệ vì vẫn còn đang trên vai hắn. Đặt nó xuống trước mặt, nó dùng đôi mắt to ngập nước nhìn Lâm Phàm. Bốn mắt nhìn nhau một lúc Lâm Phàm mới hỏi nó. Hệ vì ngươi muốn đi theo ta sao? Muốn trở lên mạnh hơn sao? Đi theo ta ta sẽ. Còn bao lời định nói Lâm Phàm đã thấy hệ vì nhảy lên người trèo lên vai hắn, dùng má cọ vào má của hắn, có thể nói là quấn quýt không rời. Lâm Phàm rất ưa thích cảm giác mềm mại, thoải mái của bộ lông mềm mượt của hệ vì. Xem ra ta quá lo nghĩ rồi, mọi việc không khỏi cũng quá thuận lợi đi. Lâm Phàm móc trong bạ lộ ra phở y ẻn bạn rồi ra hiệu cho hệ vì tự mình tiến vào. Hệ vì đánh giá vật hình cầu này một lúc vì là lần đầu tiên thấy nó. Sau đó nó dùng mũi đụng nhẹ cái nút trên bộc bạn rồi hóa thành hồng quang tiến vào bóng bộc. Không có sự rung động nào bóng bộc vẫn nằm yên báo hiệu thu phục thành công. Nhặt lên bóng bộc thả ra hệ vì sau đó hắn thu nhỏ phở y ẻn bạn rồi để vào dây giữ bóng bộc ở sau người. Trên dây lưng đã treo 6 quả bộc từ trái qua phải lần lượt là một quả ủn trạ bạn, một quả bộc bạn, một quả lục xù dị bạn, một quả gờ bạn, một quả bộc bạn. Phở y ẻn bản của hệ vì vừa thu phục. Đó cũng là thứ tự theo thời gian thu phục các bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm. Từ đó hắn có bộ kẹ mẩn thứ 6 hệ vi, Lâm Phàm cũng đã có định hướng cho hệ vi, đã là thì phải làm một con hệ vi mạnh nhất trong các loại hệ vi. Hắn sẽ giúp hệ vi tiến hóa thành hệ vi hệ giờ dạ gồng. Dù điều kiện của nó là khắc nghiệt nhất. Chưa nói đến phải chiến thắng một con rồng trưởng thành, chỉ riêng điều kiện phải đạt cấp trên LV50 đã là một thử thách rất lớn đối với hệ vi. Dù sao chúng là bộ kẹ mần hệ thường chỉ thích hợp làm thú cưng, hơn nữa hình dạng chưa tiến hóa nó với hệ thường rất hạn chế trong khả năng chiến đấu nên người ta thường lựa chọn tiến hóa hệ vì sớm lên dạng thứ nhì. Khi đó nắm giữ một thuộc tính vượt trội nó sẽ dễ dàng huấn luyện hơn, đa số mọi người dùng hệ vỗ lũ tỉ hòn sở tổn để cho hệ vị tiến hóa rồi mới bắt đầu đào tạo chúng chiến đấu. Đợi dựa vào hệ vị đạt đủ cấp độ để tiến hóa đã ít. Như Lâm Phàm nghĩ đào tạo đến hơn lẹ vẹo 50 mới giúp nó tiến hóa thật sự là trên đời chỉ có một mình hắn. Đó là còn chưa kể phải chiến thắng một con rồng trưởng thành ít nhất cũng là thực lực chuẩn thiên vương đỉnh phong, thậm chí thiên vương cấp. Cứ nhìn ghi giá đồ thì biết chỉ có một chút huyết mạch của rồng nó đã kinh khủng như vậy, thuần hệ rồng bổ kẹ mẩn sẽ còn kinh khủng bậc nào. Nghĩ đến đây Lâm Phàm cũng lộ ra ngưng trọng, nhưng trong mắt hắn lộ ra là chiến ý cùng quyết tâm. Bộ kẹ mẩn của hắn không thể có một con là phàm phẩm. Đã muốn sức mạnh thì phải cố gắng, phải trải qua khó khăn gian khổ cùng nỗ lực. Hắn nắm chặt nắm đấm biểu hiện sự quyết tâm trên con đường đã chọn cho mình cũng như cho hệ vi. Trên không ở một nơi trong khu rừng cách hồ nước khá xa, đang trên khinh khí cầu hình đầu mèo đứng đó hai người một mèo đang đứng đó dùng ống nhòm nhìn về phía hồ nước nơi Lâm Phàm đang ở. Chương 55, lần đầu gặp đội hỏa tiễn. Nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn sàng trả lời. Có ai muốn biết méo ở đây còn ai ngoài chúng ta sao? Lo mà tìm kiếm bộ kẹ mẩn để bắt về nộp cho ông chủ đi nhéo. Chúng ta chỉ là tập luyện trước để khi gặp người còn giới thiệu thôi không được sao. Khu rừng này rộng như vậy, chúng ta đã đi rất sâu vào trong rừng, đến một bóng người còn không gặp, ở đây làm sao sẽ có người sống nhéo. Nghèo, Niệu Sa mau nhìn hồ nước lớn đằng kia tập trung thật nhiều bộ kẹ mẩn ở bên bờ. Mau mau tiến đến chỗ đó, đợi chúng ta bắt được những bộ kẹ mẩn đó nộp lên cho ông chủ chúng ta sẽ được thăng cấp. Một cảm giác thật dễ chịu nhéo. Ai bảo ngươi ra đây, mau trở về. Rồi khinh khí cầu đầu mèo chở đội hỏa tiễn tiến về phía hồ nước nơi Lâm Phàm đang ở đó. Bên bờ ngược lại phía bờ của Lâm Phàm tập trung đại lượng bộ kẻ mẩn. Do bờ bên kia có ghi dạ đổ thiên vương cấp thực lực chấn giữ lên các bộ kẻ mẩn này không thể không tập trung lại và trốn qua bờ bên còn này. Lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một quả khinh khí cầu làm cho đang phơi nắng các bộ kẻ mẩn giật mình trốn xuống hồ. Nếu cái gì nhéo các bộ kẹ mẩn đang trốn xuống hồ mau bắt lại bọn chúng. Đội hỏa tiễn lập tức khởi động máy hút, hút lại các bộ kẹ mẩn đang trốn chạy. Đột nhiên dưới hồ một con rái dạ đổ đang nghỉ ngơi bị kinh động bởi tiếng máy hút bụi quá to. Nó đang khôi phục lại sau khi bị ghi dạ đổ lôi ra làm bao cắt để tập luyện. Con rái dạ đổ này phải nói là bất ức cùng cực đánh không lại, chạy chạy không thoát chỉ có thể mặc cho ghi dạ đổ lấy làm bao cắt để tập luyện. Đang nghẹn một bụng lửa giận nó ngoi lên mặt nước. Chỉ có 4m trồi khỏi mặt nước nó đã gần cao đến vị trí khinh khí cầu. Khi nhìn thấy cái đầu của con rái dạ đồ này đột nhiên đang vui mừng ba thành viên của đội hỏa tiễn không khỏi dùng mình. Chưa kịp làm ra phản ứng đã bị một chiêu hỏa tờ gun thổi bắn lên trời. Một cảm giác thật khó chịu Đuổi đi vật khó chịu kia tâm tình của rái dạ đồ tốt hơn một chút, nó lại chìm vào trong hồ nghỉ ngơi. Đang cho hệ vị ăn bẹ gì chữa thương cùng bẹ gì thường để hoàn toàn khôi phục. Lâm Phàm đột nhiên thấy ba vật là hai lớn một nhỏ rơi xuống tán cây gần đó. Sau đó ba vật ướt nhẹp đó nhảy xuống khỏi cây rồi nói lên những lời không thể quen thuộc hơn với Lâm Phàm. Hắn ngây ra nhìn kỳ hoa tổ đội trước mặt. Một cô gái có bộ tóc màu đỏ hình củ hành vệnh ra sau, một anh chàng tóc lam khuôn mặt thư sinh, cả hai đều tầm 19-20 tuổi, một con ngọc nói tiếng người. Trong đầu hắn hiện ra ba chữ đội hỏa tiễn. Nhìn đội hỏa tiễn ngoài đời nói thật Lâm Phàm không nghĩ bọn hắn là người xấu. Nhìn bộ dạng của mình mới giống làm người xấu. Được rồi thử chơi đua với kỳ hoa tổ đội này một chút đi. Niệu xạ. Cô Sơ Dồ. 56. Chuyện là thế đó. Uy tiểu tử ngươi có nghe chúng ta nói không hả? Mau giao ra tất cả bộ kẹ mẩn của ngươi để nó đỡ phải chịu đau đớn. Lâm Phàm yên lặng nghe xong màn giới thiệu, hắn mới lên tiếng. Các ngươi muốn đánh cướp bộ kẹ mẩn của ta. Đúng vậy chúng ta là đội hỏa tiễn thuộc tim dọc kẹt khôn hồn mau giao hết bộ kẹ mẩn ra đây. Lâm Phàm không khỏi mỉm cười xấu xa nhìn kỳ hoa tổ đội này cho các ngươi đánh cướp ta không tin không dọa được các ngươi tệ ra quần. Chương 56, một ngày đáng để quên. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, có lẽ giờ này các bộ kẹ mẩn của hắn cũng đã sắp trở về. Vui đùa với đội hỏa tiễn một chút đi dù sao ta cũng không có việc gì làm, ta cũng thử xem thực lực của đội hỏa tiễn có yếu đến đáng thương như trong nguyên tắc không. Dưới ánh mắt đang nhìn kẻ ngu ngốc của Lâm Phàm. Đội hỏa tiễn thấy thằng nhóc mới vào đời dám không xem lời mình nói ra gì lập tức thả ra bộ kẹ mẩn của mình. Bạch quang tán đi, xuất hiện trước mặt Lâm Phàm là hai con bộ kẹ mẩn, một con bộ kẹ mẩn có hình dáng như một cây xương rồng đó là Cát Nhi, còn một con đã quá quen thuộc với Lâm Phàm đó là Sệ Vị Tờ. Xem ra nội dung cốt truyện đã đến phần 3 trở lên vì Mị Xạ vẫn sở hữu Sệ Vị Tờ mà không phải là Hữu Bát. Lên đi hệ vì lên chơi đùa với chúng, không biết con rắn quấn vào cây xương rồng kia sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Đang ở trên vai Lâm Phàm nghe mệnh lệnh lập tức nhảy xuống chắn trước người Lâm Phàm hung ác nhìn Sệ Vị Tở và Cát Nhi. Dù chỉ mới thu phục được hệ vị nhưng Lâm Phàm nghĩ có khả năng chạy thoát được Mị Tở Tỷ Hệ Nạ truy đuổi xa như vậy chắc chắn thực lực sẽ không yếu đến không chịu nổi một kích. Hơn nữa đối thủ còn là gà mờ đội hỏa tiễn, trong mắt Lâm Phàm là như vậy. Hát ta, đúng là chèn nơ mươi quá yếu chỉ có một duy nhất đòi đấu với chúng ta ngươi thua chắc rồi Cổ Sở Dỗ cười lớn tự tin nói. Tí ta sẽ để cho các ngươi cười, cười đến được gọi là thảm hại mới thôi, lên đi hệ vị dùng tốc độ cao công kích sẽ vị tờ. Lâm Phàm nghĩ thầm sau đó ra lệnh cho Sệ Vĩ Tở. Sệ Vĩ Tở tiến lên dùng đầu húc nó như xạ chỉ huy Sệ Vĩ Tở công kích theo một cách phổ phổ thông thông. Cát Nhi cũng dùng gai độc phong tỏa đường trốn chạy của Hệ Vi. Hệ Vi dùng quyệt ở tặc né công kích sau đó chạy kiểu dịp giặc đường chạy thẳng. Hệ Vi lập tức làm theo, do di chuyển bò dọc Sệ Vĩ Tở sau khi Hệ Vi di chuyển dịp giặc lập tức không đuổi kịp. Hệ Vi lao về phía Cát Nhi công kích nó. Cát Nhi dùng gai nhọn phòng thủ. Sẽ vì vợ lao đến hệ vị phối hợp với Cát Nhi dùng thế gọng kìm. Niệu xạ và Cổ Sở Dỗ tưởng mình thắng chắc, Lâm Phàm chỉ hơi mỉm cười. Khi hệ vị còn cách Cát Nhi chỉ nửa mét Lâm Phàm lập tức ra lệnh. Dùng tốc độ cao nhất né ra bên trái. Đang chạy thẳng hệ vị lập tức dùng tốc độ kinh người quẹo qua trái, theo quán tính đang đuổi đằng sau hệ vị di chuyển theo chiều dọc sẽ vì vợ không kịp chuyển hướng, thân thể lập tức lao vào Cát Nhi. Hai con bổ kẹ mần lao vào nhau, sẽ vì vợ bị gai xương rồng châm vào thịt càng vùng ấy. Mà càng vùng vây nó lại càng bị đau nhiều hơn. Còn Cát Nhi cũng không khá hơn nó bị Sệ Vĩ Tở dùng thân thể đập vào trời đất quay cuồng. Niệu Xạ và Cổ Sở Dỗ ngây ngốc nhìn cảnh này vậy cũng có thể sao. Hệ Vĩ chạy về bên Lâm Phàm lại nhảy lên vai hắn cỏ má vào má hắn đòi khen ngợi. Làm tốt lắm Hệ Vĩ, phản ứng chiến đấu không sai, tốc độ cũng rất khá, cố gắng lên. Sau đó Lâm Phàm hài hước nhìn thành viên đội hỏa tiễn đang tìm cách gỡ hai con bổ kẻ mẩn ra khỏi nhau. Các ngươi còn muốn bổ kẻ mẩn của ta sao? Chờ đó tiểu tử, đợi chúng ta xử lý xong phiền phức ta sẽ. E-R-A-A-N. Chưa kịp nói hết câu như xa mặt trắng bệch nhìn sau lưng Lâm Phàm. Sau lưng hắn bây giờ nhô ra một cái đầu rắn khổng lồ rồi từ cao lên đến hơn 3m nhìn chằm chằm về phía đội hỏa tiễn. Bộ kẻ mần này bọn họ chưa gặp bao giờ, nhìn thì rất giống Sệ Vĩ Tở nhưng hình thể kia, tiểu dáng kia thật sự quá đáng sợ quá khủng bố. Sau đó là một con tỷ nạch lao từ bụi rậm ra. Dáng người nó to khỏe hơn rất nhiều những con tỷ nạch bình thường, do ngày ngày hấp thu năng lượng từ phở làm ốm cùng luyện tập chăm chỉ. Chỉ với hai bộ kẻ mẩn này đội hỏa tiễn đã muốn ngất nhưng bọn họ không dám ngất vì ngất xong không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ. Bọn hắn muốn trốn đúng phải trốn. Nhưng cơ thể bọn họ không còn nghe sai khiến nữa khi một con ạ gì ạ đỏ bò ra từ mũ Lâm Phàm nhảy xuống trước mặt bọn họ sau đó nó dùng tốc độ kinh người biến thành khổng lồ ngang một chiếc ô tô con. Bọn họ cảm giác như thế giới quan về bộ kẹ mẩn của mình bị phá vỡ sao có thể có nhiều bộ kẹ mẩn thực lực khủng bố như vậy. Con tỷ nạch thì cũng thôi đi đằng này còn thêm hai con tản mát ra khí tức khủng bố, còn là bọn họ lần đầu nhìn thấy, thực lực kinh khủng như vậy bộ kẹ mẩn tự nhiên sao có thể có nhiều như vậy. Sau đó bọn họ nhìn Lâm Phàm với ánh mắt như nhìn quái vật, bởi bọn họ đã đoán ra đây toàn bộ đều là bộ kẹ mẩn của thằng nhóc yếu ớt mới vào đời trước mặt này. Chưa xong còn tiếp to bè con ni nụ ở, hạ cho giống nguyên tác. Chương 57, cha hỏi. Đột nhiên một tiếng giống thu hút sự chú ý của mọi người. Một tòa nhà cao tầng nổi lên trên mặt hồ. Nó lấy tốc độ rất nhanh di chuyển về phía này. Quái vật, kia mới thật là quái vật, mau trốn sao cơ thể không nghe sai khiến của ta, sao tên bên cạnh này vẫn bình thản như vậy, hắn không sợ chết sao, sao có thể chống lại sức mạnh kia chứ bốn. Đội hỏa tiễn run rẩy mà nhìn về phía ghi dạ đổ đang đến gần Lâm Phàm, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn mồm há hốc của đội hỏa tiễn. Ghi dạ đồ cúi xuống trước người Lâm Phàm. Sau đó một con lạ vỉ tạ nhảy ra từ sau cổ của ghi dạ đồ với khuôn mặt khó chịu do ghi dạ đồ mang nó xuống nước. Trong đầu đội hỏa tiễn đang nghĩ đến chắc con này lạ vỉ tạ là yếu nhất trong đội hình thì cao gắt không chỗ phát tiết lạ vỉ tạ lập tức tung một chiêu hì ớ bỉm vào cây cao gần đó. Cây cao lập tức đứt đôi đổ vào bên cạnh đội hỏa tiễn. Đội hỏa tiễn sợ đến chết lặng, bọn họ không có bất kỳ biểu cảm gì vì mọi biểu cảm đều không diễn tả được nỗi sợ trong lòng họ. Hôm nay gặp được thằng nhóc dễ bắt nạt trong rừng sâu ai ngờ đụng ngay quái vật, nếu bọn họ đoán không nhầm con ghi dạ đồ này cũng là của Lâm Phàm. Bọn họ chỉ biết ngồi đó và run thậm chí không dám cầu xin tha thứ vì cấp bậc này người thì chỉ xem tâm tình không phải một hai xin tha là giải quyết được. Các ngươi muốn bổ kẹ mẩn của ta tất cả đều ở đây, muốn con nào có thể chọn, chiến thắng chúng bằng bất kỳ biện pháp gì ta sẽ để nó đi theo các ngươi. Lâm Phàm mở ra một câu trêu đùa này rơi vào tai thành viên đội hỏa tiễn như sét đánh toàn thân. Bằng tốc độ kinh người bọn họ túi rạp người liên tục dập đầu xuống cầu xin tha thứ. Nói đùa gì vậy chiến thắng một trong số chúng so với lên trời còn khó, đây là đẳng cấp gì bộ kẻ mẩn. nhất là con kiêm màu đen dài dạ đổ cho bọn họ cảm giác chỉ có ở trên người bổ kẹ mẩn của lão đại mới có. Mà lão đại cũng chỉ có một con như vậy, chưa kể các bổ kẹ mẩn còn lại không con nào không phải tồn tại kinh khủng. Thấy vui đùa đã đủ, Lâm Phàm nói với đội hỏa tiễn. Được rồi, ta chỉ trêu đùa các ngươi thôi, đứng lên đi, ta có vài chuyện muốn hỏi các ngươi, trả lời thành thật nếu không các ngươi biết hậu quả. Không cần Lâm Phàm dặn, đội hỏa tiễn cũng không dám nói láo. Biết gì nói nấy, thậm chí còn cung cấp cho Lâm Phàm một số thông tin rất hữu dụng. Đại khái Lâm Phàm biết được từ miệng của đội hỏa tiễn là ở đây là khu giao giới giữa các địa khu với nhau, Hồ Hển, Cát Lót, Dô Ở Tô, Xí Nột, Ở Nổ Vạ. Khu rừng này chịu sự quản lý của 5 địa khu, trừ Can Tô. Phía bắc giáp Cát Lót địa khu, phía đông bắc là Dô Ở Tô địa khu, phía đông nam là Hồ Hển địa khu, phía tây bắc là Xí Nột địa khu, phía tây nam giáp với Ở Nổ Vạ địa khu. Còn đi về phía nam hướng ra biển sẽ đến được Can Tô, quần đảo, địa khu. Ở đây đi về phía bắc sẽ có một thành phố lớn, tuy không có đạo quán nhưng có đại lượng huấn luyện gia tập trung ở đây, vì ở đó là thành phố kết nối 4 địa khu với nhau. Hắn cũng hỏi một ít tin tức về tổ chức dọc kẹt, nhưng tầng thực lực dưới chót 3 tên này không biết gì nhiều về những kế hoạch lớn gần đây của tổ chức. Bọn họ lấy nhiệm vụ thu thập bổ kẹ mẩn cho tổ chức rồi bị đuổi ra ngoài mà không hề hay biết. Hắn cũng biết vì sao team dọc kẹt không quay lại đây. Vì khi tỷ dạ nghỉ ta bị bắt đi, liên minh mấy năm này gắt gao điều tra những tổ chức hắc ám, làm cho các tổ chức này co đầu rụt cổ lại trong hang, không dám làm việc công khai như trước. Chỉ có dị loại tổ 3 người đội hỏa tiễn không sợ những việc này, vì có bối cảnh thâm hậu nên mới lang thang khắp nơi dưới mác thành viên team dọc kẹt mà không bị sao. Có lẽ thủ lĩnh dọc kẹt để ý là gia tộc của hai người họ nên mới cho bọn họ gia nhập tổ chức kết cái thiện duyên. Chứ với thực lực này không tổ chứa nào muốn thu nhận bọn họ. Được rồi, cần hỏi ta cũng đã hỏi, cần biết ta cũng đã biết, các ngươi có thể đi. 3 người đồng thanh dạ đại nhân. Trước đó giúp ta một số việc, đem số trang sức này bán đi cho ta, sau đó làm cho ta một cái thẻ ngân hàng cho tiền kiếm được từ việc bán trang sức để vào đó. Mua cho ta mấy bộ quần áo như phong cách ta đang mặc, mua cho ta một cái bạ lộ chuyên dụng để đựng đồ kiểu dáng tùy các ngươi chọn, một dây lưng để bóng bổ kẹ mần loại có nhiều hơn 6 chỗ đựng bóng bột cùng một số thuốc trị thương và cả bản đồ của toàn bộ 6 địa khu và các vùng xung quanh. Đã nhớ hết sao? Đã nhớ hết, đã nhớ hết, chúng ta lập tức đi làm ngay đại nhân, yên tâm, kia đại nhân có thể đưa chúng ta đi tìm khinh khí cầu sao? Đội hỏa tiễn gật đầu như gà mổ thóc đáp lại Lâm Phàm. Ghi ra đồ tìm một bổ kẹ mẩn cho bọn họ cưỡi đi tìm khinh khí cầu. Lâm Phàm làm ra phân phó rồi quay người rời đi. Chương 58, bắt đầu thu hoạch. Đang ngồi trên mai một con bợ lặt tỏa sẽ đi tìm kiếm khinh khí cầu để rời đi nơi đây thực hiện nhiệm vụ Lâm Phàm giao cho. Lên đến khinh khí cầu bọn họ mới thở ra hơi và có cảm giác nguy hiểm qua đi. Quá kinh khủng, tên đó cho ta cảm giác như đối mặt với lao đại vậy, cổ sờ rổ làm ra cảm thán. Suýt nói nhỏ một chút cẩn thận bị nghe thấy, đúng là quá kinh khủng, nhất là con màu đen dài dạ đồ kia thân hình như một tòa nhà cao tầng, tỏa ra khí tức làm cho ta không thở nổi. Niệu xã lập tức lao đến bịt miệng hắn nhỏ giọng nói. Bốn méo các ngươi còn ở đó mà nói chuyện, mau hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi cao chạy xa bay khỏi nơi đây méo. Cảm giác này thật khó chịu hơn cả bị xạ tổ xì đánh bại méo. Khinh khí cầu nhanh chóng rời xa khu rừng. Một tháng sau đội hỏa tiễn mang cho Lâm Phàm những đồ hắn cần, sau đó ngay lập tức rời đi tránh Lâm Phàm như tránh ôn dịch. Ta có đáng sợ như vậy sao? Lâm Phàm hỏi đang đứng trên vai hắn Hệ Vi mặc dù lắc đầu nhưng đáp án trong mắt lại là ngược lại. Sau đó 1,2 tháng Lâm Phàm hàng bắt đầu rèn luyện một chút Hệ Vi, còn lại thời gian thì bắt đầu cầm trên tay bản đồ đi đến những địa điểm quan trọng hắn nhớ trong đầu đối chiếu với bản đồ và đánh dấu lại. Hắn chuẩn bị thu hoạch những thứ tốt phát hiện trong khu rừng này để tăng lên thực lực rồi bắt đầu rời đi nơi đây ra ngoài sông sáo. Vì đã có bản đồ trên tay hắn muốn đi đến những nơi có cơ duyên mà trước đây xem qua ạ nỉm đã thấy để tìm kiếm cơ hội tăng lên thực lực cho tổ kẻ mẩn. Mục tiêu đầu tiên là tổ của bệ y hiệu. Mật ong bây giờ đã không đủ cung cấp cho mình và các bộ kẹ mẩn đó là thứ cần thiết bây giờ. Sau đó hắn tiến đến vị trí tổ bệ y hiệu lúc trời chiều. Ở xa nhìn tổ của bệ y hiệu so với lần đầu gặp số lượng bệ y hiệu đã tăng lên đến 40 con, quả là số lượng khổng lồ, đánh chết Lâm Phàm cũng không tin trong đó không có bà bối. Một chút nữa ạ gì ạ đỏ ngươi phụ trách độc choáng bọn bệ y hiệu sau đó hỗ trợ sẽ vì tờ giải quyết bệ y hiệu ra tay phải nhanh không cần giết chúng nó quá mất thời gian chỉ cần cho chúng mất năng lực chiến đấu là được. Con tí nạch và hệ vi giải quyết cả cù nạ và huyệt làm được sao? Con giải dạ đổ ngươi vẫn phụ trách bảo vệ lạ vi tạ. Đám bộ kẹ mần đều gật đầu. Sau đó lập tức hành động, bộ kẹ mần của Lâm Phàm nhảy vào khiêu chiến bầy ong hoang dã này. Con lạ vi tạ ở ngoài múa máy nắm đấm nhỏ của mình học theo tí nạch, nhưng động tác của nó chỉ lộ ra ngốc ngốc đáng yêu chứ không buộc phát ra lực lượng khủng bố như tì nạc. Còn ạ gì ạ đỏ và sở sệ vỉ tở thì đối phó số lượng mặc dù nhiều nhưng chỉ có tinh anh cao cấp trở xuống bể ỉ hiệu lộ ra rất nhẹ nhàng. Quan trọng đều là cao thủ dùng độc bọn chúng không sợ vũ khí lợi hại nhất của bể ỉ hiệu đó là độc. Lợi dụng thời cơ Lâm Phàm lẻn vào cây cao nơi có tổ của bể ỉ hiệu. Ở đây hắn kinh ngạc đến ngây người nhìn hình ảnh trước mặt. Trước mặt hắn là một viên lai hộp đang đặt cùng với tổ ong của bể ỉ hiệu. Tổ ong đã đạt tới 12 lỗ mật. Khoan hãy nói về độ lớn của tổ ong trong mắt Lâm Phàm bây giờ chỉ có lai ong. Có nó các bộ kẻ mẩn của hắn có thể phát triển rất nhanh vì nó cung cấp năng lượng kích thích cho sự phát triển và sự sống của bộ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn có thể không cần chiến đấu mà thực lực vẫn tăng lên. Thực lực tăng không có nghĩa là khả năng chiến đấu sẽ tăng theo. Đôi khi không thích nghi được với thực lực tăng lên bộ kẻ mẩn áp dụng vào chiến đấu có thể hại mình thì nhiều mà hại đối thủ thì ít. Cầm viên lai hộp này cất kỹ hắn quyết định cho hệ vì sử dụng vì nó là con bộ kẻ mần cần viên lai hộp này nhất. Sau đó hắn lấy ra dao cắt lấy tổ ong rồi chuồn khỏi đây. Bên ngoài chiến đấu đã gần kết thúc, rất nhiều bệ ý hiệu đã mất khả năng chiến đấu, còn một số thì vẫn ngoan cường chống cự bỗng nhiên những bộ kẻ mần xâm nhập đồng loạt rút lui, biến mất trong màn đêm. Bệ ý thì không làm ra truy kích. Đợi nó phát hiện tổ lần nữa bị người trộm còn có lai hộp cũng đã mất thì đã quá muộn. Lâm Phàm đã cao chạy xa bay trốn về bên hồ nước. Hắn lấy ra một chiếc vòng giống với cái mà hắn đang đeo trên cổ trên đó treo một quả mạ sờ bạn thu nhỏ. Đây là Lâm Phàm nhờ đội hỏa tiễn làm cho hắn để giữ quả mạ sờ bạn treo trên cổ mình. Chiếc vòng này có thể có giãn điều chỉnh kích cỡ vòng tùy theo ý muốn của người sử dụng. Khi nhận chiếc vòng này Lâm Phàm không khỏi cảm thán về trình độ khoa học của thế giới này. Quá hiện đại hơn xa địa cầu. Bảo sao con người có thể dùng máy móc chinh phục bộ kẻ mẩn. Lắp lai hộp vào đó Lâm Phàm đeo nó cho hệ vị rồi điều chỉnh kích cỡ cho phù hợp. Đeo lên lai hộp hệ vị càng thêm đáng yêu năng lượng của lai hộp đang tự động tràn vào người nó kích thích tế bào của nó phát triển tăng cao thực lực theo từng giây dù nhỏ bé nhưng thắng ở lâu dài sử dụng. Đại công cáo thành, nghỉ ngơi sau vài ngày chúng ta sẽ đến mục tiêu tiếp theo. Chương 59, bắt đầu thu hoạch, 2. Đàn bệ y thì chúng có số lượng tăng nhanh như vậy là do hoàn toàn viên lai hộp này. Nhưng chúng chia nhỏ năng lượng của lai hộp ra để tăng lên thực lực rồi tiến hóa lên hình thái cao hơn nên mới dẫn tới tuy có rất nhiều hình thái thứ ba bệ ỷ hiệu nhưng thực lực lại không cao. Còn Lâm Phàm hắn quyết định để cho hệ vị sử dụng phần lớn năng lượng của lai hộp để tăng lên thực lực. Còn một phần phân cho các bộ kẻ mẩn còn lại sử dụng. Năng lượng tản mạn xung quanh sẽ tự động bị bộ kẻ mẩn của hắn hấp thu. Lý do là vì hệ vị thật sự quá khó để tăng lên thực lực nhờ chiến đấu ở dạng tiến hóa đầu không có gì nổi bật này. Ở dạng này nó không khác gì một con thú cưng cản nên mọi người mới chọn dùng tiến hóa thạch hoặc ngoại vật để cho hệ vị tiến hóa sớm lên hình thái tiếp theo. Về việc Lâm Phàm không sợ hệ vị tiến hóa thành hình thái không mong muốn thì điều đó càng không đáng ngại vì mỗi con hệ vị để tiến hóa đều cần một số yêu cầu đặc biệt nào đó. Giải quyết xong vấn đề cho hệ vị Lâm Phàm bắt đầu điều chỉnh đội hình bộ kẹ mẩn của mình về trạng thái tốt nhất để chuẩn bị đến địa điểm tiếp theo. 3 ngày sau. Đã chuẩn bị đầy đủ Lâm Phàm tiến về một địa điểm hắn đã nghiên cứu rất lâu trong thời gian nghiên cứu bẹ gì. Ở đó sở hữu một cây bẹ gì cao cấp hệ của rừng. Đừng nhìn trong rừng có rất nhiều bẹ gì nhưng chủ yếu là loại thường với phẩm chất sơ cấp đến trung cấp. Cao cấp bẹ gì rất khó gặp hơn nữa còn là cao cấp mang nguyên tố tự nhiên bẹ gì chỉ thể ngộ mà không thể cầu. Vì bẹ gì cao cấp cần rất nhiều năng lượng để phát triển hơn nữa một cây bẹ gì như vậy sớm đã bị bộ kẻ mần cường đại chiếm giữ làm của riêng. Và cây bẹ gì Lâm Phàm đang định đến này cũng vậy, nó bị một bầy cản gạ sở khản gồm 4 con chiếm giữ trong đó có một đầu cản gạ sở khản đã đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc viên mãn và ngưng tụ thành công ra hệ nọ mạn ấn ký. Chúng nó không dùng đến trái bẹ gì gồm này, nhưng đấy là một nơi bảo địa ở xung quanh có đại lượng bẹ gì nên chúng nó chiếm nơi đó làm của riêng. Khi Lâm Phàm đến nơi bọn cản gạ sở khản này vẫn đang nhàn nhã kiếm ăn, nhìn về cây bẹ gì gồm đang có 5 quả bẹ gì màu nâu mọng nước kia vì lạ vì tạ liều. Giải dạ đổ ngươi phụ trách con kia cản gạ sở khản chuẩn thiên vương viên mãn đánh nhanh thắng nhanh trợ giúp đồng bạn. À gì ạ đó mục tiêu của ngươi là con kia cản gạ sở khản chuẩn thiên vương cao cấp còn sẽ vì tợ là chuẩn thiên vương trung cấp. Còn lại một con chuẩn thiên vương sơ cấp giao cho tỷ nạch và hệ vi, là vì ta ở ngoài hỗ trợ. Phải nhớ nhiệm vụ của 3 ngươi là quấy phá không cho nó đi trợ giúp đồng bạn đừng cận thân chiến đấu tránh để bị thương. Tốt rồi chúng ta bắt. Lâm Phàm chưa kịp nói xong ghi dạ đổ đã xông vào tấn công bầy này cản gạ sở khản. Nhìn thấy thực lực thiên vương cấp ghi dạ đổ một chiêu gạc của tái đổ nát rất nhiều cây cối đánh bay một đầu cản gạ sở khản sơ cấp, rồi đầu nó bắn ra một chiêu hỏa thờ gun. Cột nước uy lực kinh người bắn phá rừng cây mang theo đó là con kia cản gạ sở khản trung cấp. rồi lại một chiêu thần đơ bùn từ viên ngọc màu đen trên trán bắn về phía cản gạ sở khản. Sau đó thân hình nó di động quấn chặt bóp nghẹt con cản gạ sở khản viên mãn kia rồi quăng mạnh xuống đất bằng một chiên bổ đi sờ lem. Chỉ dùng 4 chiêu 4 con cản gạ sở khản thực lực từ sơ cấp đến viên mãn chuẩn thiên vương mất khả năng chiến đấu. Nhìn bãi bẹ gì bị tàn phá trình độ, Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm. Chiến đấu chỉ diễn ra chưa đầy một phút đã kết thúc, Lâm Phàm chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không khỏi có nhận định mới về thực lực thiên vương cấp ghi dạ đồ. Vậy mà trước đây còn lo trước lo sau, có ghi dạ đồ bên cạnh có hiểm địa nào có thể cản hắn. Trên lệch giữa thiên vương cấp và chuẩn thiên vương cũng quá lớn đi, bộ kẻ mẩn chuẩn thiên vương cấp không có khả năng hoàn thủ trước thiên vương cấp bộ kẻ mẩn. Cũng đúng, thiên vương cấp đạt được khó như lên trời, trên lệch như vậy cũng là cần phải có. Trước giờ ta vẫn xem nhẹ giải dạ đồ, hay là thực lực huấn luyện của bản thân còn quá thấp, không chân chính phát huy được thực lực của giải dạ đồ. Xem ra cần cố gắng nhiều hơn, không thể lơ là tập luyện. Sau đó hắn tiến đến cây kia cao cấp bẹ dị gần thu thập 5 quả bẹ dị vào bạ lỗ mới do đội hỏa tiễn đưa tới rồi quay về hồ nước. Chương 60, kết thúc mùa thu hoạch. Thời gian sau này đối với Lâm Phàm mà nói, từ đi mạo hiểm kiếm bảo vật thành lịch luyện trong rừng cho các bộ kẻ mẩn. Vì có một bảo kê cấp cao làm ghi dạ đổ đi theo lên tâm tư hắn cũng thả lỏng rất nhiều. Nhưng hắn không cho ghi dạ đổ ngay đầu tiên ra trận mà cho các con bộ kẻ mẩn khác chiến đấu trước, nếu tình thế không ổn mới đến phiên ghi dạ đổ ra tay, còn không thì nó cũng không có cơ hội. Còn một con bộ kẻ mẩn đóng vai trò cổ vũ trong đám này đó là lạ vị tạ Lâm Phàm, để ý nó không hâm mộ thực lực siêu cường ghi dạ đổ mà lại hâm mộ chiến đấu hệ thực lực bình thường tí nách. Khi tí nách chiến đấu nó thường ở bên cổ vũ rồi làm theo động tác của tí nách, chân ngắn tay ngắn, nó múa máy quả thực như đang làm trò cười mà không phải múa võ. Lâm Phàm nhìn vậy cũng chỉ biết cười khổ. 4 năm thời gian Lâm Phàm đến thế giới bộ kẻ mẩn. Sau những tháng ngày vất vả đi các nơi trong khu rừng, hắn đã đi hết những nơi được đánh dấu trên bản đồ. Chỉ còn một nơi nữa, hắn đợi 7 ngày sau khi tổng hợp chiến lực đầy đủ hắn sẽ qua đi tìm hiểu nốt rồi sẽ chuẩn bị rời đi nơi đây. Trong gần 1 năm này thu hoạch chủ yếu là quả bẹ gì, vì hắn phát hiện nhiều nhất có giá trị trong vùng rừng này là quả bẹ gì. Bẹ gì có tác dụng cho bộ kẻ mẩn, Lâm Phàm đã cho các bộ kẻ mẩn phục dụng hết. Còn giữ lại được đều là có tác dụng lớn bẹ gì cao cấp nhưng không thích hợp cho bộ kẻ mẩn của hắn sử dụng. Thời gian này Lâm Phàm còn thu được một con bộ kẻ mẩn mới, đó là một con hệ lẹt tạ bù dư Lâm Phàm thu phục được 6 tháng trước. Thực lực không cao nó nhưng đã tốn 10 quả bộ bản, 3 quả gợt bản, 1 quả ủn trạ bản cuối cùng tung ra mới bắt được con hệ lẹt tạ bù dư này. Sau khi thu phục được con hệ lẹt tạ bù dư này thì nạch có bạn để cùng đối chiến nên nó và hệ lẹt tạ bù dư tập luyện rất chăm chỉ. Đến giờ chúng nó đã coi nhau thành bạn tri kỷ, vừa là đối thủ để luyện tập. Hơn nữa từ sau khi thu được tổ ong có 12 lỗ mật, hắn đã có 15 lỗ mật liên tục cung cấp mật ong. Sau khi phân chia cho bản thân và những bộ kẹ mẩn cần dùng bao gồm lạ vị tạ, hệ vi, tí nách, hệ lẹt tạ bù dịch dịch, trừ 6 tháng, mỗi ngày đều 3 ống mật đều đặn nên thân thể của Lâm Phàm và bộ kẹ mẩn càng ngày càng cao. Còn sợ sẽ vì tờ với nó chỉ cần ăn thịt nướng của Lâm Phàm làm một ngày một bữa là nó đã thỏa mãn. Mật ong đối với nó không có cũng được. Lúc này Lâm Phàm đang nhìn những con vợ phở dở thành đàn bay qua đầu mình hướng ra phía biển di cư đến cạn tổ địa khu. Không biết bao giờ mới trở lại để ngắm cảnh này được đây. Chuẩn bị rời xa nơi đã gắn bó 4 năm hắn cũng có chút thương cảm. Nhưng vì tăng lên thực lực hắn không thể không rời đi, vì mình và bộ kẹ mẩn của mình đều đã đến bình cảnh cần đối thủ để chiến đấu. Cả khu rừng cũng đã gần như không còn tài nguyên để hắn khai thác nên đã là thời điểm ra đi. Đợi đi qua khám phá nốt khe núi kia ta sẽ rời đi nơi đây. Thời gian qua thật nhanh vậy mà đã hơn 4 năm trôi qua, may thời gian này có các ngươi làm bạn với ta, không ta cũng không biết làm sao để sinh tồn qua đoạn thời gian này. Cảm ơn các ngươi bổ kẹ mẩn của ta. Đám bổ kẹ mẩn chỉ lặng yên nghe Lâm Phàm tâm sự, chúng dựa sát vào nhau rồi dần dựa sát vào Lâm Phàm, đem Lâm Phàm bao bọc lại ở trung tâm. Bổ kẹ mẩn rất nhạy cảm, chúng cảm thấy Lâm Phàm lộ ra cô đơn. Chúng nó xem nhau là đồng bạn, xem Lâm Phàm là người thân. Chúng nó không muốn Lâm Phàm cảm thấy cô đơn vì hắn còn có bọn chúng làm bạn. Lâm Phàm cảm thấy may mắn khi thu phục được những bộ kẻ mẩn hiểu mình như vậy. Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng ta, đã bồi bạn ta. Sau khi khám phá xong khe núi kia chúng ta sẽ rời đi nơi đây đến thế giới bên ngoài sông Sáo. Chúng ta sẽ cho cả thế giới biết tồn tại của chúng ta, biết sức mạnh của chúng ta. Cùng cố gắng lên bộ kẻ mẩn của ta. Chương 61, Bí mật dưới khe núi. Sau một thời gian đi bộ trong rừng Lâm Phàm đi đến trước hẻm núi mà hắn phát hiện kỳ quái. Hẻm núi này là một khe nước do tự nhiên tạo ra, đứng từ trên miệng khe nước nhìn xuống chỉ thấy một màu đen, dù ngày hay đêm cũng như vậy. Trước đó không lâu Lâm Phàm thấy một tiếng rồng ngâm ở trong đêm khi hắn đang ở gần đây thu thập một cây cao cấp đặc hệ bẹ gì. Vì trời tối hắn không biết vật kia là vật gì, nhưng hắn thấy một bóng đen to lớn lao xuống khu vực này. Tìm khắp nơi quanh khu vực này đều không thấy bóng dáng của sinh vật kia, Lâm Phàm kết luận nó đã lao xuống dưới hẻm núi này. Ở trên miệng khe chỗ hắn đang đứng hắn còn phát hiện một ít máu tươi nên hắn khẳng định vật kia lao xuống và đang ở bên dưới. Rất có thể là một con bổ kẹ mần hệ rồng đang bị thương. Nghĩ đến bổ kẹ mần hệ rồng, Lâm Phàm kích động vì bổ kẹ mần hệ rồng thật sự quá hiếm thấy. Vì chúng rất cường đại và quý hiếm nên là niềm mơ ước của bao nhiêu huấn luyện gia. Lâm Phàm cũng vậy nên mặc dù có hung hiểm nhưng hắn vẫn quyết định xuống dưới thăm dò hư thực. Nếu thật là bổ kẹ mần hệ rồng hắn sẽ cố gắng thu phục, còn nếu không phải thì cũng coi như một chuyến thám hiểm. Mang tâm lý như vậy hắn quyết định đi xuống dưới. Các bổ kẹ mần đã được hắn thu vào bóng buộc từ khi bắt đầu hành trình vì đi ngang qua khu rừng hình thể khổng lồ chúng thật sự quá dễ gây sự chú ý. Lâm Phàm chỉ để lại ạ gì ạ đỏ ở trong mũ và đang ngủ trong bã lộ lạ vì tạ. Ạ gì ạ đỏ mang ta xuống dưới đi thôi. Ạ gì ạ đỏ với cấu tạo cơ thể đặc biệt cùng khả năng phóng to thu nhỏ thân thể tùy ý rất dễ dàng mang theo Lâm Phàm xuống dưới hẻm núi. Càng xuống dưới địa hình càng hiểm trở với các vách đá dựng đứng. Với địa hình hiểm trở như vậy không có cây cối sinh trưởng được ở đây, chỉ có các loại bổ kẹ mẩn phi hành có thể sinh sống và làm tổ ở đây. Lâm Phàm thấy vài chiếc tổ của bổ kẹ mẩn có trứng nằm trong đó, hắn không khỏi nhớ lại khi ở địa cầu khi còn nhỏ cùng lũ bạn trèo cây trộm trứng chim cùng nhau mang về luộc ăn, có khi thì gặp cả chim non trong tổ cùng bạn bè bắt về nuôi. Định trở về tuổi thơ nhưng Lâm Phàm nghĩ xuống dưới khám phá quan trọng hơn nên đành thôi, đợi khi quay lên hắn sẽ trở lại đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Dù sao hắn cũng chưa có bổ kẹ mần thuần hệ phở lì ỉnh. Càng xuống sâu ánh sáng càng ít, Lâm Phàm đành phải lấy ra đèn tin thám hiểm mà đội hỏa tiễn mua cho hắn. Mặc dù có thể di chuyển bình thường trong hoàn cảnh này nhưng hắn không thể nhìn xa để tìm kiếm chỗ tốt. Không biết qua bao lâu ạ gì ạ đỏ cuối cùng cũng mang Lâm Phàm xuống đến đáy của hẻm núi. Dưới này có một hang động. Theo ánh đèn chiếu tới Lâm Phàm thấy dưới chân mình có vết máu. Tuy đã khô vì qua hơn một tuần nhưng vẫn còn tản mạn ra nhàn nhạt huyết áp. Có thể khẳng định con bổ kẹ mẩn trong này cực kỳ cường đại. Đi theo vết máu Lâm Phàm đi sâu vào trong hang, hang càng ngày càng rộng. Ở cuối hang Lâm Phàm thấy một sinh vật khổng lồ đang nằm im ở đó. Không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sợ làm kinh động con bổ kẹ mẩn này, Lâm Phàm rón rén lại gần nó, tay hắn đã cầm sẵn bóng buộc của Bì Dạ Đồ vì trên người con bổ kẹ mẩn này tỏa ra uy áp không thua gì Bì Dạ Đồ, thậm chí còn kinh khủng hơn. Càng ngày càng gần con bổ kẹ mẩn này Lâm Phàm càng khẩn trương. Khi đến khoảng cách 10m Lâm Phàm mới nhận ra đó là một con xạ lạ mẹn sở với đặc điểm dễ nhận ra là làn da màu xanh nước biển cùng đôi cành hình lưỡi dịu màu đỏ chót. Nhưng giờ đây xung quanh con bổ kẹ mần này chảy ra đại lượng chất lỏng màu đỏ. Kết hợp với nó đã không còn tiếng hô hấp, Lâm Phàm khẳng định nó đã chết. Đi một vòng quanh con xạ lạ mẹn sở này hắn còn phát hiện nguyên nhân gây ra cái chết của xạ lạ mẹn sở là một vết thương dài và sâu kẹo từ ngực đến bụng. Đó là nơi có lực phòng thủ lớn nhất trên cơ thể xạ lạ mẹn sờ mà vẫn có thể gây ra vết thương như vậy, có thể thấy được thực lực của bổ kẹ mẩn đã chiến đấu với nó mạnh cỡ nào. Nhìn tư thế nằm của xạ lạ mẹn sờ, Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái. Đáng nhẽ bị thương dưới bụng nó phải nằm nghiêng nhưng sao nó lại nằm úp lại mặc cho vết thương chạm đất như đang che chở thứ gì. Không lẽ có bảo vật gì nó đang bảo vệ ở dưới. Tin nách, hệ lẹt tạ bụt ra đây giúp ta lật lại thân thể con xạ lạ mẹn sờ này. Phí hết khí lực hắn cùng hai con bộ kẹ mẩn mới lật được xạ lạ mẹn sở nằm ngang ra. Cuối cùng bảo vật cũng hiện ra trước mắt Lâm Phàm. Chương 62, lợi ích cùng hung hiểm. Trước mắt Lâm Phàm là một con đang rất suy yếu bộ kẹ mẩn. Trên cổ nó đeo một viên đá tiến hóa mẹ gạ, trong ngực ôm một cái vòng tay. Với ba chiếc mào trên đầu như mái tóc màu bạc trải dài về sau lưng, hai chiếc răng nanh mọc ở ngoài miệng mọc ngược lên phía trên. Lan da màu xanh da trời cùng bụng màu vàng, hai bên đầu có hai cái thai nhỏ màu vàng. Nhìn thấy con bổ kẹ mẩn này Lâm Phàm không khỏi kích động lên, đây là một con bạ gồng, chuẩn thần con non bạ gồng. Nó còn mang theo một bộ đá tiến hóa mẹ gạ của xạ là mẹn sở, quả thực là tẩu châu còn được cả ngẽ. Lâm Phàm vội vàng bế nó lên lấy ra bẹ gì chữa thương cùng bẹ gì thông thường cho nó ăn để nó khôi phục lại. Nhìn đang dần khôi phục bạ gồng Lâm Phàm yên tâm. Vì xạ là mẹn sở không tiếc tính mệnh bảo vệ nên nó cũng không nhận bất kỳ thương tổn nào. Nó chỉ là đã nhịn đói hơn một tuần vì không thể tự thoát ra hình thể không lồ xạ là mẹn sở nên không thể ra ngoài kiếm ăn nên mới suy yếu như vậy. Có lẽ vừa mang bạ gồng trốn đến nơi đây xạ là mẹn sở đã kiệt lực và chết ngay sau đó nên mới xảy ra như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh nhìn trong lòng hắn vừa ăn xong vì mệt đang ngủ bạ gồng Lâm Phàm suy nghĩ sâu xa hơn. Cương đại đến thiên vương cấp bậc xạ là mẹn sở còn bị đánh cho chỉ biết ôm con bỏ trốn thì chắc chắn kẻ thù của nó sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa xạ lạ mẹn sở trên người không có vết thương khác, chắc chắn chiến đấu không dài và xạ lạ mẹn sở đã bị một kịch chí mạng thì vỗ kẹ mẩn đối địch kia thực lực đã đạt đến một cấp độ kinh khủng hơn xa xạ lạ mẹn sở. Cũng có thể suy đoán của ta là sai nhưng khả năng này không cao. Theo như suy đoán đó, thu bạ gổng vào đội hình sẽ tự nhiên mà có một kẻ địch mạnh nhìn chằm chằm ta. Nhưng đây cũng là cơ duyên của ta. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Phàm cuối cùng làm ra quyết định. Thu, dù sao đã gặp được ta và nó có duyên không thể tiện nghi kẻ khác được hơn nữa, nó đã có sẵn bộ đá tiến hóa mẹ gạ, chỉ cần nó tiến hóa thành xạ la mẹn sở ta sẽ có một con chuẩn thần mẹ gạ xạ la mẹn sở, tội gì không thu. Hơn nữa ta cũng không sợ cường địch, càng cường càng có động lực cho ta mạnh lên. Ta còn đang lo không có đủ đá mài đao cho tổ kẻ mần luyện tập đây. Sợ trước sợ sau không phải phong cách của ta, đã là cơ duyên của ta thì ta sẽ nhận. Sau khi xem xét thấy không còn thứ gì, Lâm Phàm ôm lên bạ gổng rời đi nơi này. Còn xác của xạ lạ mẹn sợ Lâm Phàm cũng không có cách xử lý, đành phải cứ để nó nằm ở đó. Sau này có đủ thực lực hắn sẽ đem bạ gổng quay lại đây sau. Trong quá trình trèo lên, Lâm Phàm đã gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Còn lại chỉ là thu được con thứ nhì chuẩn thần bộ kẹ mẩn sau vui sướng tâm tình. Không biết sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đồng bạn mới lạ Vi Tạ sẽ như thế nào. Lúc này sau khi ra khỏi hang leo lên lại vách núi kia, Lâm Phàm bắt đầu như tặc tinh một dạng quét mắt khắp các tổ chim trên vách núi tìm kiếm mục tiêu. Ở đây có rất nhiều tổ của các bộ kẹ mẩn loại chim khác nhau. Trải dài khắp hẻm núi, có tổ cao có tổ thấp, khắp nơi đều có. Có thể do địa hình chỉ có loại chim mới tiếp cận được nơi đây nên chúng rất thoải mái làm tổ lộ ra ngoài trời cùng với mải mê đi kiếm ăn không cần lo lắng an toàn của trứng bộ kẹ mẩn. Bò ngang theo hẻm núi đi ạ gì a đỏ, chúng ta đi tham quan nơi đây xem có bị may mắn rơi trúng đầu nữa không hả hả. Ta đang thiếu một bộ kẹ mẩn hệ phở lì ỉnh, cũng đến lúc đào tạo một con bộ kẹ mẩn hệ phở lì ỉnh để mang ta bay lượn rồi. Vừa đi vừa liếc nhìn hai bên vách núi, Lâm Phàm thấy rất nhiều loại bộ kẹ mẩn chim ra vào hẻm núi và tổ của chúng tịt ghi họ. Phẹ rào, xạ dạp tỏ, nọc tàu kèo, sờ bẹo đảo. Đột nhiên Lâm Phàm thấy một con rổ bạt bay lượn trước một cửa của một hang động lớn. Ban đầu hắn tưởng là hang động tự nhiên nhưng khi nhìn kỹ hắn thấy đó là do bộ kẻ mẩn tạo ra. Rồi hắn thấy chỉ hoạt động vào ban đêm, rổ bạt đang dùng sóng siêu âm thăm dò trong hang động. Lâm Phàm lập tức đoán được hắn gặp đồng nghiệp. Con rổ bạt này cũng là vì chôm trứng mà đến. Giám định hăng tay trên của ta, ạ gì ạ đỏ mau đến đó đổi đi con rổ bạt kia. Lập tức ạ gì ạ đỏ huy động bốn chân dưới bụng nó bỏ nhanh đến chỗ rổ bạt, còn hai chân trên lưng ôm chặt Lâm Phàm. Đang trên đường đi, đỉnh của sừng trên đầu nó đã tích xúc năng lượng rồi, đợi khi đến gần rổ bạt, chưa kịp làm ra phản ứng rổ bạt đã bị một chiêu sổ lạ bìm bắn rụng. Sau đó ạ gì ạ đỏ đưa Lâm Phàm tiến nhập hang động. Chương 63, lạ vì tạ với bà gồng. Khi Lâm Phàm vào hang động, quan sát cảnh vật trong hang, hắn chỉ thấy một chiếc tổ đã cũ kỹ có thể đã bị bỏ hoang từ lâu cùng một quả trứng màu cam đang nằm trong tổ. Hắn cũng không nhận ra đây là trứng của loại bổ kẹ mẩn gì vì hắn cũng không am hiểu vấn đề này. Nhưng có thể đến đây đẻ trứng có thể chắc chắn một điều, đó là bổ kẹ mẩn hệ phở lì ỉnh. Quả trứng này có kích thước lớn hơn những quả trứng của những loại mà bổ kẹ mẩn Lâm Phàm thấy trước đó. Đã lâu như vậy không ấp thành công, không biết bổ kẹ mẩn non bên trong có còn sống không. Mặc kệ trước, cứ thu lại đã, rời khỏi đây rồi tính sau, dù gì bên ngoài cũng không có bổ kẹ mẩn hệ phở lì ỉnh như ta yêu cầu. Chỉ có quả trứng không biết này mới vào pháp nhãn ta, mặc kệ ấp ra là gì hay không ấp ra ta cũng chấp nhận. Rồi Lâm Phàm bế ra đang ngủ say lạ vì tạ, để quả trứng vào bạ lộ rồi mỗi tay hắn ôm chặt một chuẩn thần con non để cho ạ gì ạ đỏ mang hắn leo lên lại hẻm núi. Để không xảy ra bất ngờ, hắn còn yêu cầu ạ gì ạ đỏ dùng tơ nhện trói tay hắn với hai con bộ kẻ mẩn nhỏ này. Lâm Phàm không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn với hai chuẩn thần con non này. Đến trên đỉnh núi, ạ gì ạ đỏ giúp hắn gỡ ra mạng nhện. Nhìn tình hình của bạ gổng xem ra hắn phải trì hoãn kế hoạch tiến vào thành phố một đoạn thời gian. Khi lạ vì tạ ngủ dậy, thấy một bên khác cũng đang được Lâm Phàm ôm bạ gổng, nó lộ ra ánh mắt tò mò. Nhìn ánh mắt tò mò nó, Lâm Phàm thuận miệng giới thiệu cho nó. Đây là bạ gổng, cũng như ngươi, nó cũng là chuẩn thần con non. Sau này ngươi phải chiếu cố nó nhiều hơn có biết không lạ vì tạ, vì nó bé hơn ngươi nên bây giờ ngươi sẽ thành anh trai nó. Nghe được Lâm Phàm nói nó sẽ làm anh trai của bạ gổng, nó lập tức nghiêm nghị trịnh trọng vỗ ngực. Gật đầu cam đoan sẽ chiếu cố tốt bà gồng. Lâm Phàm cũng không để ý điều này, vì luôn bé nhất nhóm nó hàng ngày chỉ có người khác chiếu nó phần, nên Lâm Phàm cũng không hy vọng nó chiếu cố tốt bà gồng. Lâm Phàm tìm một hang động để ở lại hẻm núi này chờ bà gồng khôi phục rồi hắn sẽ làm ra quyết định tiếp theo. Sau hai ngày bà gồng tỉnh lại, khiến Lâm Phàm bất ngờ là trong thời gian hắn chăm sóc bà gồng lạ vì tạ cũng rất nhiệt tình ở một bên hỗ trợ. Không phải nó coi lời ta nói là thật chứ? Thôi kệ như vậy cũng không sao, dù sao xuất sinh không lâu bạ gổng đúng là nhỏ hơn là vị tạ, còn sau này ai là anh ai là em chắc chỉ có thể dùng thực lực để phân định. Bạ gổng mở mắt ra thấy Lâm Phàm đang nhìn nó, bên cạnh còn có thân thể ngang bằng nó là vị tạ đang nhìn chằm chằm nó, ánh mắt kích động. Bạ gổng biết đây là người đã cứu mình cùng với cả hai đã chăm sóc nó những ngày qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bạ gổng đã bị hiếu động lạ vì tạ kéo ra ngoài giới thiệu với mọi bộ kệ mẩn ở bên ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm. Nhưng hắn cũng kệ, dù sao bạ gổng vừa trải qua chuyện buồn để vui tươi lạ vì tạ giúp nó vui lên đi. Nói đến Lâm Phàm thấy chúng nó cũng thật đáng thương, cả hai đều mất mẹ từ khi còn bé, thậm chí lạ vì tạ còn không biết mặt mẹ mình. Nhưng có đôi khi không biết lại tốt hơn biết được rất nhiều. Nhìn bạ gổng cùng lạ vì tạ, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Sau đó một ngày lạ vì tạ dẫn bạ gồng đi tham quan mọi thứ, đến giờ ăn nó cũng nhường thứ ngon nhất cho bạ gồng, mật ong nó cũng chia hai phần nó một phần cho bạ gồng. Nhìn thấy vậy Lâm Phàm vội cản lại nó rồi cho phần của mình cho bạ gồng, nhưng lạ vì tạ không chịu. Nó nhất quyết cho ba phần của mình cho bạ gồng, còn nó lấy ba phần của Lâm Phàm cùng nhau uống với bạ gồng. Nó uống được ngon ngọt, còn Lâm Phàm thì như ăn quả đắng như vậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn ngốc đến đáng yêu lạ vì tạ. Đến buổi chiều chơi mệt lạ vì tạ lại đi ngủ. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa ngày nào nó hoạt động nhiều như vậy. Được ở một mình bạ gổng dưới ánh nắng vàng cam của trời chiều, cô đơn đi về phía hẻm núi, ngồi túi gằm đầu xuống nhìn về phía dưới vực sâu kia. Luôn để ý nó, Lâm Phàm thấy vậy lập tức đi theo ngồi cạnh nó. Hắn không nói gì cứ ngồi như vậy, bạ gổng cũng ngồi như vậy lặng im không một cử động. Một người một bộ kẹ mẩn cứ ngồi như vậy ngắm hoàng hôn cho đến khi bóng tối bao phủ khu rừng. Chương 64, bộ kẹ mẩn thứ 8 bạ gổng. Đến đêm khuya. Thấy bà gồng vẫn có ý định ngồi đó, Lâm Phàm đành phải phá vỡ sự im lặng, hắn lên tiếng nói với bà gồng. Ta nói ngươi đừng kích động, mẹ ngươi đã mất. Nói đến đây Lâm Phàm theo dõi bà gồng, thấy người nó rung rung, Lâm Phàm biết nó nghe hiểu mình nói, hắn đợi một lúc cho bà gồng bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói. Ta không biết trước kia mẹ con ngươi đã trải qua những gì, nhưng theo ta nhìn thương thế của mẹ ngươi thì chắc chắn kẻ thù của các ngươi rất cường đại. Nói đến kẻ thù, bà gồng không khỏi hiện lên vẻ căm hận, nó hận kẻ đã làm hại mẹ con nó khiến nó và mẹ phải chạy trốn. Nó căm hận kẻ đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ nó, đã chia cắt mẹ con nó mãi mãi, nhưng nó lại cảm thấy vô lực, cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến thực lực của kẻ thù. Nó cố cho mình không sợ hãi nhưng thân thể nó không nghe khống chế, cứ nghĩ đến một chiêu kia đánh về phía nó, mẹ nó phải lấy thân mình ra đỡ cho nó rồi trọng thương, nó lại sợ hãi. Chỉ tại nó quá yếu, chỉ tại nó không đủ cường đại không bảo vệ được mẹ của mình, nó khóc. Đột nhiên nó cảm thấy ấm áp, ngẩng lên nó thấy người đã cứu nó ôm nó vào lòng. Nó cảm thấy cảm giác sợ hãi rút đi rất nhiều, cảm giác cô đơn đỡ hơn rất nhiều. Lâm Phàm nhìn xem cảm xúc đã tốt hơn, bạ gồng tiếp tục nói. Ngươi mất mẹ là vì kẻ thù quá cường đại, nhưng đừng sợ hãi, hãy biến nó thành động lực của ngươi, để ngươi không ngừng cố gắng để có thể có một ngày ngươi sẽ đạp kẻ đó dưới chân quỳ xuống trước xác của mẹ ngươi, lấy máu của nó tế hiến cho vong hồn của mẹ ngươi được siêu thoát. Hãy tin vào chính mình. Vì ngươi có ta, có bộ kẻ mẩn của ta sẽ hỗ trợ ngươi, sẽ giúp ngươi mạnh lên. Còn có lạ vì tạ nó sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của mình vì nó xem ngươi thành người thân của nó. Ngươi muốn biết tại sao lạ vì tạ như vậy sao? Dưới ánh mắt nghi hoặc của bạ gồng, Lâm Phàm kể cho nó nghe về lạ vì tạ. Như có sự đồng cảm, Lâm Phàm nhận thấy ánh mắt của bạ gồng nhìn về phía lạ vì tạ đã chuyển biến. Nó cũng đã coi lạ vì tạ thành anh của mình. Thành người thân của nó. Sau đó ánh mắt nó kiên định nhìn Lâm Phàm rồi tháo ra vòng tay tiến hóa mẹ gạ trên tay mình đưa cho Lâm Phàm. Tiếp nhận vòng tay của bạ gồng đưa cho Lâm Phàm mỉm cười, điều chỉnh kích cỡ hắn đeo vào tay phải của mình. Sau đó hắn móc ra các loại bóng buộc còn lại, hắn có để xuống trước mặt bạ gồng cho nó chọn, trừ Master bản thứ duy nhất hệ thống để lại. Nhìn một vòng, bạ gồng quyết định chọn quả lẹ vẹo bản cho mình chỉ vì nó nhìn thấy đây là quả cầu giống của lạ vị tạ nhất. Ấn vào nút hóa thành hồng quăng, nó chui vào bóng. Đợi thu phục thành công xong, bạ gồng Lâm Phàm lại thả nó ra ngoài. Đã khuya rồi, đến lúc trở về thôi bạ gồng. Nói xong Lâm Phàm ôm lên bạ gồng rồi đi về hang. Sau khi về hang thấy các bộ kẹ mẩn đều chưa đi ngủ vì chờ hắn, hắn vội thúc giục chúng đi nghỉ ngơi, mình cũng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Vẫn là hình ảnh quen thuộc, Lâm Phàm nằm trong túi ngủ, trên ngực hắn là lạ vị tạ, hai bên là hệ lẹt tạ bù dứt cùng tỷ nạch đang gối đầu lên thân sở sệ vị tờ, còn sở sệ vị tờ thì thân thể dài hơn 7m nó bao quanh một vòng Lâm Phàm và các bộ kẹ mẩn. Vòng ngoài cùng là ghi dạ đổ quấn quanh tất cả mọi người. Còn ạ gì ạ đỏ lúc này đang ở trên đầu sở sẽ vì vợ cùng nhau chia sẻ năng lượng hệ vả sần phát ra từ tộc rõ. Hôm nay có thêm bạ gồng nó chiếm vị trí còn lại bên cạnh Lâm Phàm. Như một đại gia đình ấm áp, dần dần tất cả đều chìm vào giấc ngủ êm đềm. Chương 65, rời rừng. Sáng sớm hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan trong hang động Lâm Phàm đã tỉnh dậy. Tỉnh dậy theo hắn còn có hệ vi, nó đứng trên ngực Lâm Phàm dỗi người ngáp một cái nhìn hết sức đáng yêu. Hai bên đang ngủ lấy lạ vi tạ cùng bà gồng. Nhẹ nhàng rời giường Lâm Phàm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho các bộ kẻ mẩn. Vì chúc mừng có thành viên mới bạ gồng nên hắn mới nấu ăn cho chúng vì để phục vụ đội hình toàn vị vương đó cả ngày chỉ nấu ăn cũng đã hết nguyên ngày. Chủ yếu vẫn là món nướng, mật ong cùng, bẹ gì vì không có dụng cụ nấu ăn nên chỉ có vậy. Sau khi ngửi được mùi thơm các bộ kẹ mẩn đều ra ngoài thưởng thức bữa tiệc nhỏ này, với chúng như vậy là đủ nhiều ít không quan trọng, quan trọng là được ăn cùng đồng bạn. Bạ gồng và lạ vì ta ăn thập phần vui vẻ. Đã thành anh em cũng là bạn thân chúng rất nhanh thân thiết với nhau. Đội hình của Lâm Phàm giờ có thể nói là chia cặp rất đồng đều lạ vì tạ vs bạ gồng, hệ lẹ tạ bụt vs tin anh, sờ sệ vì tờ vs tạ gì à đỏ, hệ vì luôn cuốn lấy Lâm Phàm đứng trên vai hắn không rời. Chỉ còn ghi ra đồ là cô đơn. Lâm Phàm nghĩ con nên tìm cho nó một cô bạn gái hay không. Nhưng hắn bác bỏ ý kiến này dù sao chia cặp nhưng cũng là vì tập luyện giúp đỡ lẫn nhau còn mọi bộ kẻ mẩn vẫn thân thiết hòa đồng với nhau trong đại gia đình nên không cần thiết tự phá vỡ cân bằng. Sau này Lâm Phàm tuyển chọn bộ kẹ mẩn cũng vậy sẽ phải phù hợp với đại gia đình này là của hắn phải bảo vệ nó. Thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, bà gồng giờ đây đã dung nhập hoàn toàn vào cuộc sống mới này. Dù sao nó còn là con non mới sinh được ít lâu nên cũng rất mau quên đi niềm đau để đón nhận niềm vui mới. Mang lại niềm vui đó cho nó là lạ vì tạ. Tổ đội kỳ hoa này mới đầu còn không lộ ra bản chất. Qua một tháng này chúng đã lộ hết ra bộ mặt thật đó là siêu quậy. Nghĩ đến hai con chuẩn thần con non này, Lâm Phàm không khỏi đau đầu với độ nghịch của chúng. Nào là vào rừng vặt dâu của Mỹ Tở Tì Hê Nạ, đi treo chọc mạn kỳ bầy, cưới thử tịt ghi họ tô. Vì đủ loại chiến tích nên bây giờ chúng chỉ cần đi đâu ra khỏi tầm mắt của Lâm Phàm sẽ có một bộ kẹ mẩn trong các bộ kẹ mẩn của hắn đi theo để đảm bảo an toàn cho chúng, chứ hệ vi. Lạ vì tạ còn dạy bà gồng múa võ, đó là những gì nó học được từ tin. Nhìn lần đầu Lâm Phàm còn tưởng chân ngắn tay ngắn hai con bộ kẹ mẩn dạy nhau múa ba lẹ kem chút làm cho hắn cười lộ ruột. Hôm nay chúng nó lại có trò mới, trò này vẫn là bắt nguồn từ hiếu động lạ vì tạ. Chả là nó thấy bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm ai cũng có một viên ngọc cho mình để mang theo, vì dạ đổ không có nhưng lạ vì tạ nhìn nhầm viên hắc lôi trên trán nó thành viên ngọc của Lâm Phàm cho, còn hệ lẹ tạ bụt cũng không có nhưng lạ vì tạ thấy đó là số ít không tính. Vì tìm kiếm viên ngọc cho mình nó nén lút lục tung ba lo đựng đồ của Lâm Phàm lên. Tìm hoài không thấy đang bực mình lạ vì tạ đột nhiên thấy trong góc túi nằm một viên đá đen thui, xù xì. Như có lực lượng vô hình nào đó thôi thúc nó cầm viên đá đó đưa lên miệng cắn. Viên đá này là Lâm Phàm lấy được ở tổ của mù cơ ra sau lần đầu khám phá. Vì tìm mọi biện pháp không thu hoạch được gì mà vứt đi thì tiếc nên hắn ném vào góc túi đồ. Hôm nay viên đá mà Lâm Phàm tìm mọi cách đều không làm được gì bị lạ vì tạ cắn làm đôi. Sau đó bên trong lộ ra một viên ngọc như viên ngọc đang đeo trên cổ bà gồng. Thấy mình tìm được thứ thích hợp đeo lên cổ nó vội vàng lấy ra viên ngọc chạy tới tìm Lâm Phàm để làm vòng cổ đeo cho nó như mọi người. Khi nhìn thấy vật trong tay lạ vì tạ Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người, hắn còn đang nghĩ cách kiếm mẹ gạ sở tổn để về sau cho lạ vì tạ dùng bây giờ tự nhiên lại rất trúng đầu mình một viên mẹ gạ sở tổn của lạ vì tạ thật là xa ngay trước mắt gần tận chân trời. Giờ đây hắn chỉ cần tìm một viên đá thích hợp để làm vòng tay kết nối với mẹ gạ sở tổn nữa là xong. Sau này hắn sẽ có hai con chuẩn thần còn có thể tiến hóa mẹ gạ nghĩ mà thấy kích động. Liên minh chỉ quy định không được sử dụng hai con mẹ gạ tiến hóa trong một trận thi đấu chứ cũng không cấm bên ngoài không được dùng nên việc sau này hắn sử dụng hai con mẹ gạ tiến hóa cùng lúc là bình thường. Niềm vui đến đột nhiên nên sau khi làm xong vòng đeo cho lạ vì tạ hắn thu xếp lên đường rời rừng vì hôm nay theo Lâm Phàm là ngày lành để rời đi nơi đây. Biết đâu trên đường đi có thể bắt được một hai con bộ kẹ mẩn nữa phù hợp với yêu cần của hắn. Lâm Phàm không ngại nhất là bộ kẹ mẩn nhiều nhưng phải là tư chất tốt bộ kẹ mẩn. Chương 66, bịa rừng gặp gỡ. Sự thật luôn không như mong đợi, sau 7 ngày Lâm Phàm lang thang trong rừng đến bóng dáng một con dạ tạ tạ cũng không gặp được chứ đừng nói là các bộ kẹ mẩn tư chất cao khác. Đúng là đi ra ngoài không chọn ngày, các ngươi nói tại sao chúng ta lại xui như vậy lang thang 7 ngày trong rừng đến bóng dáng một con bộ kẹ mẩn nhỏ cũng không thấy. Đang thao thao bất tuyệt Lâm Phàm bỗng nhận ra một sai lầm chí mạng của mình. Nhìn lại tổ đội đằng sau lưng mình hắn tự hỏi con bộ kẹ mẩn nào dám xuất hiện trước mặt mình nữa đây. Lâm Phàm lập tức suy sụp, vì đạt được mẹ gạ sở tổn của tỷ dạ nỉ tạ mà quá hưng phấn hắn đã mắc sai lầm cơ bản này. Các ngươi trở về bóng bộ của mình đi để cho ta một mình, ta ổn. Các bộ kẹ mẩn nhìn Lâm Phàm ánh mắt của chúng tràn đầy vô tội cùng bất đắc dĩ. Thật ra bọn chúng đã thu liễm khi tức đến mức tận cùng nhưng dù vậy các bộ kẹ mẩn hoang dã mẫn cảm với nguy hiểm vẫn cảm nhận được và lẫn mất xa xa. Thật muốn đi lại một lần nữa, thôi được rồi, đã đến bịa rừng trở về bóng cục nào. Đoạn thời gian này chỉ có thể ủy khuất các ngươi, đợi ta tìm thời điểm thích hợp sẽ gọi ra các ngươi. Giờ vẫn chưa phải lúc mọi người biết được sự tồn tại của các ngươi. Ghi ra đồ, sơ sệ vịp tờ, đi nách, hệ lẹ tạ bù dư lập tức hóa thành hồng quang tự động về trong bóng cục của mình. Bên ngoài còn lại hệ vì nó vẫn đứng trên cổ Lâm Phàm. Hệ vì ngươi không muốn ở trong bóng cục sao? Được rồi, ngươi ở ngoài cũng không sao, dù sao thực lực của ngươi cũng không quá khiến mọi người chú ý. Cùng với hệ vị là ạ gì ạ đỏ còn có cặp đôi hủy diệt lạ vị tạ và bạ gồng, đây là tên Lâm Phàm lấy cho chúng vì những chiến tích của chúng. Ạ gì ạ đỏ vẫn biến nhỏ chui vào trong mũ của chiếc áo hủ tì mà Lâm Phàm mặc và hút tộc xóa. Còn lạ vị tạ và bạ gồng Lâm Phàm đành để chúng nó chung vào bạ lộ rồi đeo lên. Đối với thể lực tốt Lâm Phàm mấy vật nhỏ này không là gì đối với hắn. Lúc này trong cặp đôi hủy diệt đang mở hẹ khóa túi nhìn bên ngoài, khi có tiếng động lạ lập tức mỗi con một bên khóa kéo chặt túi lại rồi nhìn nhau cười tỏ ra chơi rất thú vị bộ dạng. Đói thì ăn thức ăn trong túi, buồn ngủ thì ôm nhau ngủ. Phải nói là cuộc sống vương giả cũng chỉ đến vậy. Lâm Phàm mang theo tinh thần hơi thất lạc đi ra khỏi rừng vào khu vực bìa rừng. Ở nơi này đã có thể thấy một số trẻ nở cầm theo vật bắt côn trùng đi bắt các bộ kẻ mẩn hệ bụt. Chủ yếu là trẻ em 8 tuổi trở xuống. Đi ngang qua đây Lâm Phàm cũng không có ý định hỏi đường vì hắn đã xem và nhớ được đại khái bản đồ. Đột nhiên hắn thấy đằng xa một bọn trẻ con đang tổ chức thi đấu bộ kẻ mẩn. Qua góc vui Lâm Phàm vì trong rừng hắn chỉ có người chết ta sống, đã lâu hắn không gặp lại không khí này như hồi còn ngồi nhà xem qua máy tính các bộ kẻ mẩn chiến đấu. Cuộc chiến đấu chủ yếu là bộ kẻ mẩn đùn sạp sở tham chiến, trong đó có một thằng nhóc quần áo hơi rách dưới đang nhìn qua bên này với ánh mắt áo ước. Bên cạnh là một chiếc vật rách. Nhìn thấy ánh mắt nó tâm Lâm Phàm nhảy nhanh một nhịp. Đi qua bên cạnh thằng bé Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ngươi định bắt bổ kẹ mẩn bằng cái vợt rách đấy sao? Thằng bé nhìn thấy Lâm Phàm cùng trên vai hắn hệ vì trong mắt lộ ra vô hạn hâm mộ. Song sau khi nghe được Lâm Phàm hỏi, nó hơi lắc đầu rồi lại gật đầu. Tại sao lại vừa gật vừa lắc? Lâm Phàm kỳ quái. Đại ca, ta cũng không muốn vậy chỉ là không còn cách nào. Ta chỉ đủ tiền mua một quả bóng bột còn vợt này là người ta vứt đi ta lượm được dùng đỡ. Vẻ mặt thằng nhóc có chút bất đắc dĩ. Thế bộ kẹ mẩn của ngươi đâu? Ta không thành công, để nó chạy nói xong hai mắt thằng bé đỏ lên nhưng có kìm nén không khóc. Ngươi muốn trở thành huấn luyện ra sao? Lâm Phàm nghĩ nghĩ sau đó hỏi nó. Muốn nó kiên quyết gật đầu. Nhìn nó Lâm Phàm thấy lại hình ảnh của mình hồi còn nhỏ. Hắn quyết định giúp nó một chút dù sao với gia cảnh này trở thành huấn luyện ra là hy vọng quá xa vời. Đi thôi, đi tìm kiếm bộ kẹ mẩn thích hợp, ngươi Lâm Phàm dẫn đầu đi trước. Nghe được câu nói này thằng nhóc vội vàng theo chân hắn liễu díu. Tìm bù kẹ mần thích hợp ta, đại ca ngươi sẽ giúp ta thu phục nó sao? Mặt mày hớn hở thằng nhóc hỏi Lâm Phàm. Không, ta sẽ đứng bên quan sát, ta sẽ cho ngươi bóng bột còn ngươi dùng sức mình thu phục bổ kẹ mần, chỉ có như vậy ngươi mới có thể mạnh lên. Bây giờ thì đi thôi, hệ vị làm việc, Lâm Phàm thẳng thắn trả lời. Hệ vị cũng lập tức nhảy xuống khỏi vai Lâm Phàm, sau đó cái mũi nhỏ hít hít nhận biết mùi trong không khí, sau một lúc nó lập tức chạy về phía trước. Lâm Phàm đi phía trước và thằng nhóc kia đuổi theo phía sau bắt đầu tìm kiếm bộ kẻ mẩn. Chương 67, cho ngươi cần câu, không cho săn cá. Đi không bảo xa hệ vị đã đến chỗ mục tiêu bị nó phát hiện. Lâm Phàm và thằng nhóc kia đến nơi trong bụi cỏ có một bộ kẻ mẩn đang trốn. Liền chọn nó đi, tiến lên đi chiến đấu với nó, đánh bại nó ta sẽ đưa ngươi bóng bột để ngươi thu phục nó. Khi nhìn thấy con này bộ kẻ mẩn Lâm Phàm lập tức đưa ra quyết định. Đại ca, nó là bộ kẻ mẩn, ta có thể chiến thắng nó sao? Thằng nhóc có chút rụt rè hỏi. Phải biết tin tưởng bản thân, ta cũng từng như ngươi cũng đã rất nhỏ yếu nhưng giờ đây ta đã có thực lực để cho kẻ khinh thường ta phải hối hận. Lâm Phàm lộ ra hồi ức chân thật mà kể lại. Như bị ý chí Lâm Phàm truyền ra cảm nhiễm, thằng nhóc cầm vợt rách lao vào trong bụi cỏ lùng bắt con bổ kẻ mẩn kia. Bị út vào một chiếc vợt rách cả tờ thì lập tức quay đầu lại, khi nhìn đến bắt mình chỉ là một thằng nhóc nó lập tức dùng tờ công kịp về phía đối phương. Bị tơ bắn trúng mặt thằng nhóc kia lập tức giật cái vợt lại treo ngược cả tờ đi lên. Nhưng qua lỗ thủng cả tờ đi đào thoát lẫn vào bụi cỏ. Thấy vậy thằng bé kia gấp nó lập tức nhào vào bụi cỏ dùng tay không bắt lại cả tờ đi không cho nó chạy trốn. Rồi nó dùng đôi tay bé nhỏ của mình nâng ngược cả tờ đi lên rồi nện mạnh nó xuống bãi có cứ thế hết lần này tới lần khác. Nhìn đang vật lộn với cả tờ đi thằng nhóc kia Lâm Phàm không khỏi nhớ đến lúc đầu hắn đụng độ ý định thu phục xỉ nỉ mà cạp. Cũng là từng hồi gian khổ tập luyện. Cũng qua bao lần thử đi thử lại, nếm biết bao nhiêu đau đớn để có được như ngày hôm nay. Cho người cần câu không cho săn cá. Đó là câu nói tâm đắc nhất mà Lâm Phàm thấy để rèn luyện người mới. Hãy chỉ cho họ cách làm đừng cho nó sẵn thành quả, có tự tay làm ra nó mới biết chân quý thành quả mình làm được. Sau một hồi vật lộn cuối cùng thằng bé cũng thành công, nó thành công chiến thắng cả tập đi. Nó mong đợi nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm ném cho nó một túi chứa bóng thuộc cùng một dây lưng để bóng thuộc cũ của hắn rồi Lâm Phàm quay người rời đi. Sau này chỉ xem tự thân thằng bé kia có thể đi được bao xa. Lâm Phàm chỉ với tư cách là người dẫn đạo hắn cũng không phải sư phụ mà theo dõi thằng bé kia sát sao được. Lâm Phàm đi xa thằng bé kia vẫn ngây người tại chỗ khi nó mở túi ra nhìn. Trong đó có rất nhiều thuộc bản có hơn 40 quả nhiều, cùng làm cho thằng bé kinh sợ là một quả gờ dịch bản màu xanh da trời với hai gạch màu đỏ nằm ở trong túi. Nó quay về phía Lâm Phàm đi dập đầu ba cái xem như bài sư. Sau đó móc ra thuộc bản thu phục con bộ kẹ mần đầu tiên của mình. Từ nay nó cũng đã là một trainer, nó sẽ nhanh chóng mạnh lên để đuổi kịp bước chân của sư phụ. Không biết Lâm Phàm biết suy nghĩ của thằng bé kia hắn sẽ nghĩ như nào. Lúc này Lâm Phàm đi về hướng thành phố đột nhiên sau một ngã rẽ khuất tầm nhìn hắn bằng thân thủ của mình leo tít lên cánh cây cao. Từ đằng sau lẹn theo một người thấy Lâm Phàm biến mất đang nhìn đông nhìn tây tìm kiếm hắn. Nhìn đến đây hắn không khỏi mỉm cười quá không chuyên nghiệp là từ hắn dành cho người theo dõi này. Nhưng hắn không ra tay đả thương đối phương vì đối phương là người quen. Ít ra đối với Lâm Phàm là vậy. Đang đứng dưới gốc cây là May con gái của chủ đạo quán nọ mạn ở hồ hền địa khu. Tìm ta sao cô bé? Lâm Phàm đứng từ đằng sau hỏi. Bị giật mình do làm tặc bị bắt tại trận May hét tầm lên. Đợi May hét xong Lâm Phàm lại hỏi. Tại sao không trả lời ta? Tìm ta có việc gì sao? Lâm Phàm có chút không kiên nhẫn. Thứ nhất ta lớn hơn ngươi, ai là cô bé, có ngươi mới là cô bé. May lớn tiếng đáp vì chột dạ. Ngươi có chỗ nào lớn hơn ta sao? Hơn nữa ngươi nhìn ta có cô bé bộ dạng sao? Nhìn cao lớn hơn mình Lâm Phàm, May không phản bác được và bắt đầu dở giọng chơi xấu. Ngươi, ngươi vô sỉ. Ngươi chưa trả lời ta tại sao lại đi theo ta. Còn về chuyện vô sỉ đúng ta rất vô sỉ. Lâm Phàm vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt mà khẳng định May ý kiến. Ta chỉ muốn biết người cho thằng nhóc kia là thứ gì mà nó lại kích động như vậy. Ta cho nó một chiếc cần câu câu lên cả cuộc đời nó, làm sao nó có thể không kích động đây. Vậy tại sao ngươi không giúp nó thu phục cả tập đi? Vì nó đã tìm thấy cần câu. Rõ ràng chỉ là một quả bộ bạn, ra vẻ thần bí gì. Ngươi không hiểu nói xong Lâm Phàm quay người rời đi. Uy ngươi đi đâu, ta chưa hỏi xong mà. Sau đó Lâm Phàm bị May quấn lấy cả buổi chiều. Gốc cây ở gần đó có một người đàn ông đứng sau cây lẩm bẩm cần câu câu cả cuộc đời thú vị, rất thú vị người trẻ tuổi. Nếu ai ở đây có thể sẽ nhận ra đây là quán chủ đạo quán của một thành phố ở Hồ Hền địa khu, nọ mạn. Chương 68, đến Hồ Hền địa khu. À gì ạ đỏ báo cho Lâm Phàm còn người theo dõi gần đó nên Lâm Phàm quyết định rồi đi nơi đây, tuy đối phương không mang theo ác ý nhưng hắn cũng không thích đang nói chuyện có người nghe nén. Còn về phía cái đuôi nhỏ May như là hiếu kỳ bảo bảo làm sao đuổi cũng không đi như là muốn đào hết thông tin của Lâm Phàm mới thỏa mãn. Sau đó quá nhiều vấn đề hắn cũng mặc kệ Lâm Phàm hiện giờ đang muốn đi tìm một căn phòng để ở lại. Hắn đang trên đường đến khách sạn để thuê phòng. Đến cửa khách sạn hắn gặp một cặp vợ chồng nhìn khá trẻ tuổi, đang nghi hoặc thì thấy còn liễu díu sau lưng hắn nãy giờ May đã lao về phía họ. Bậy bạ, mã mã mọi người định đi đâu sao? May chắn đường hỏi hai người. Đây là bạn của con sao May? Xin tự giới thiệu ta là Nọ Mạn, đây là vợ ta Cả Dô Lìn, đây là út của ta Mát. Nọ Mạn làm ra trả lời con gái nhỏ của mình. Xin chào mọi người, ta là Lâm Phàm rất vui được gặp mặt. Nếu đã là bạn của May thì cũng nhau đi ăn cơm rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, đứng đây còn ra thể thống gì. Mẹ của May Cả Dô Lìn nhiệt tình cùng thân thiện mời Lâm Phàm. Ha ha vậy được rồi vậy ta xin ăn nhờ mọi người một bữa cơm vậy. Lâm Phàm cũng không có từ chối đã người ta có lòng thì hắn cũng có dạ à. Sì, được tiện nghi còn khoe mẽ. May khó chịu với Lâm Phàm mà làm ra châm trọng. Mắt nãy giờ chỉ đánh giá Lâm Phàm mà không nói gì. Trong đầu hắn đang nghĩ Lâm Phàm và bảy bạ ai mạnh hơn rồi rất nhanh có đáp án đó là bảy bạ. Vì nhìn Lâm Phàm mới 10 tuổi khoảng chừng chắc là vừa mới ra ngoài lịch luyện. Trên vai còn có hệ vị chắc là vương bài bổ kẹ mẩn của hắn mới được ưu ái như vậy mà nhìn con hệ vị này còn chưa tiến hóa nên thấy không mạnh lắm bộ dạng. Từ những điểm trên bốn mắt Mát đã cho ra kết luận cuối cùng ba ba vẫn là bất khả chiến bại. Sau đó một đoàn người đến đại sảnh của trung tâm bộ kẹ mẩn để ăn uống vì ở đây vừa phục vụ huấn luyện ra vừa có thức ăn cho bộ kẹ mẩn. Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy xa xa trong trang phục y tá giỏi cùng đứng ở cửa bảo an cảnh sát Jenny, nhìn thấy họ trong đầu hiện lên hai chữ xinh đẹp và đáng yêu. Sau đó bữa ăn diễn ra êm đềm, vì đã lâu không ăn đồ nấu Lâm Phàm nên hắn ăn rất nhiều. Ăn đến May và Mát nghẹn họng nhìn chân chối không nói lên lời. Còn hào sảng Nọ Mạn và hiền thục Cả Dô Lìn thì chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đợi Lâm Phàm ăn xong Nọ Mạn mới hỏi Lâm Phàm. Đã lâu rồi không được ăn cơm canh qua chế biến sao? Nọ Mạn vẫn luôn để ý đến Lâm Phàm biểu hiện kỳ quái hỏi. Lâm Phàm biết Nọ Mạn hỏi ý xuất thân của mình cùng tại sao lại đến đây. Lập tức hắn biên ra một cố sự như đó là sự thật. Hắn trình độ nói dối đã không cần nghĩ kịch bản, nói dối đã đến cảnh giới mắt không nháy tim không đập. Đây là được tôi luyện qua những ngày tháng ở địa cầu nói dối mẹ đi chơi này nọ. Nói đến đây giọng hắn hơi chút thương cảm. Ta rời nhà ra ngoài khám phá vì phụ mẫu mất sớm trong nhà lại không còn người thân, đi tàu đến đây ngờ đâu tàu bị gặp nạn trên biển, cũng may ta dạt được vào bờ. Sau đó là những tháng ngày này sống trong khu rừng phía nam gần bờ biển kia, đến gần đây ta mới đi ra được khu rừng và gặp may ở bìa rừng. Vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Nọ Mạn tiếp tục hỏi. 10 tuổi vấn đề này không có gì đáng giấu giếm nên Lâm Phàm thẳng thắn trả lời. Giờ đây liên minh ban hành luật 12 tuổi mới được ra ngoài rèn luyện, ngươi còn 2 năm nữa mới được cấp phép ngươi định làm gì? Nọ Mạn tự nói với mình cũng là nói cho Lâm Phàm biết về điều này. Cái kia không phải trong nguyên tắc là 10 tuổi đã được ra ngoài rèn luyện sao? Vấn đề này tự nhiên là làm khó Lâm Phàm. Chẳng nhẽ bây giờ lại quay lại khu rừng, mà ở lại đây thì không thể tăng thực lực nhanh được. Nọ Mạn nhìn biểu lộ của Lâm Phàm biết hắn không còn nơi nào để đi thế là hắn mỉm cười nói ra. Ta nghĩ hay thế này đi, ngươi theo ta về hồ hên địa khu xong gia nhập đạo quán của ta làm một số việc như chăm sóc bộ kẹ mẩn, làm trọng thai giữa các trận đấu đạo quán. Ngươi cũng có thể bái ta làm thầy sau đó ở đó học tập kỹ năng về bộ kẹ mẩn sau đó 2 năm sau ngươi có thể cùng ra ngoài lịch luyện cung may ngươi cảm thấy như nào. Nghe xong Nọ Mạn lời nói sau đó suy nghĩ kỹ càng Lâm Phàm lập tức vui vẻ. Quá tuyệt. Được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn Nọ Mạn tiên sinh đã thu lưu ta. Lâm Phàm không hề động đến chuyện bái sư, Nọ Mạn cũng ngầm hiểu và không nhắc đến nữa. Thật ra Nọ Mạn cũng hiểu nói ra được câu nói kia Lâm Phàm sau này chắc chắn sẽ không phải vật trong ao, nhất định hắn sẽ thành tài nên chuyện thu hắn làm đồ đệ Nọ Mạn chỉ ôm lòng thử xem. Còn về biểu hiện của Lâm Phàm và tính cách thì càng không có vấn đề vì hắn vẫn âm thầm đi theo May nên có thể chứng kiến hết những gì May thấy. Còn Mát thì hắn hơi không phục khi Lâm Phàm không đáp ứng bái ba hắn làm thầy. Có biết bao người tranh vỡ đầu để tiến nhập môn hạ của ba mà tên này ba muốn thu hắn làm đồ đệ hắn lại không thèm để ý. Không lẽ chuẩn thiên vương thực lực huấn luyện như ba còn không vào được pháp nhãn của hắn không thành. Chương 69, tiến về đi kẹo bật City. Sau khi trở về khách sạn dưới sự giúp đỡ của Nọ Mạn Lâm Phàm thuê được một căn phòng ở cùng khách sạn với bọn họ. Vào đến phòng Lâm Phàm lập tức tắm rửa thay đồ mới. Sau đó sảng khoái hắn quyết định ngủ một giấc chờ đến đêm lại ra ngoài tìm một nơi không người gần đây để chuẩn bị cho các bộ kẹ mẩn ăn uống cùng ra ngoài cho thoải mái vì từ khi thu phục đến giờ chưa khi nào chúng bị nhốt trong bóng bột lâu như vậy. 12h đêm đoán là mọi người đã ngủ Lâm Phàm lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ nhờ ạ gì ạ đỏ. Tìm một khu không người gần đó Lâm Phàm thả ra các bộ kẹ mẩn. Ủy khuất các ngươi rồi, đây là năng lượng khối cùng thức ăn cao cấp các người mau ăn đi thôi. Vì có tiền kiếm được từ bán trang sức thông qua đội hỏa tiễn nên hắn mua đủ khối năng lượng lập phương cùng thức ăn cao cấp cho các bộ kẻ mẩn của mình. Theo hắn thì số tiền này đủ hắn dùng cho 2 năm tới dù sao bảo vật bán đi thật sự nhiều lắm. Sau đó hắn lại nằm lên đầu ghi dạ đồ ngắm nhìn trời cao. Dù không được cảm giác ở trên cao như khi ở hồ nước vì hắn để cho ghi dạ đồ thu gọn hết mức nhưng vẫn là cảm giác rất thoải mái. Vậy là hắn sắp bước vào cuộc sống mới. Sau khi quyết định theo Nọ Mạn về đạo quán phụ trách trông nom đạo quán cùng làm trọng tài cho các trận thi đấu đạo quán, rồi chăm sóc bổ kẹ mẩn hắn cũng hơi mong đợi cuộc sống sau này. Học xong kiến thức cơ bản của thế giới này ở đó để tránh khỏi những sai lầm 2 năm sau hắn sẽ ra ngoài sông sáo. Dù sao ở đây quy tắc cũng khác với ở địa cầu nên hắn vẫn phải học. Còn quan sát thêm cách chiến đấu giữa các nhà huấn luyện vì Lâm Phàm cũng đang khuyết thiếu điều này. Vì trong rừng chiến đấu chỉ có người chết ta sống không có những luật lệ như ở đây. Hơn nữa bộ kẻ mẩn trong rừng không được qua đào tạo cộng thêm không có huấn luyện ra chỉ huy chúng có nhiều loại thần kinh bách chiến thì rất cường đại không nói nhưng có những loại thực lực cao mà không có sức chiến đấu sánh ngang với thực lực có được. Nên nó vẫn có sự khác biệt giữa hai loại chiến đấu. Đang nằm suy nghĩ đột nhiên Lâm Phàm thấy cặp đôi hủy diệt đang móc trong bạ lộ ra một quả trứng bột. Đó là quả trứng Lâm Phàm kiếm được trên vách đá. Hai con lạ vỉ tạ và bạ gồng đang mỗi con một bên ôm trứng lung la lung lay. Trao đảo như sắp ngã nhưng chúng làm hết sức vui vẻ vì ở trong mắt bọn nó đây là tiểu đệ mới của bọn nó. Ở trong ba lo chung một ngày chúng nó đã câu thông với bộ kẹ mẩn trong trứng và thành công. Lâm Phàm nhìn đến đây vội vọt xuống đoạt lấy trứng bộ kẹ mẩn để nó tránh xa nguy hiểm sau đó dưới ánh mắt cầu xin của hai con chuẩn thần con non Lâm Phàm kiên quyết không cho chúng đụng vào trứng. Thấy mọi việc đã xong xuôi hắn thu lại bộ kẹ mẩn quay người về khách sạn. Lúc này trong ngực hắn ôm trứng bộ kẹ mẩn mà không dám để nó ở cùng hai tên phá phách kia. Nói đùa, nếu xảy ra bất chắc gì có mà hắn bị thiệt lớn. Nếu bổ kẻ mẩn ấp ra mà bị dị tật hay bị sao thì đó mới là khóc không ra nước mắt. Kỳ thật Lâm Phàm quá lo xa vì trứng bổ kẻ mẩn cấu tạo vỏ rất là cứng, không thể dễ dàng bị va đập tự nhiên mà hỏng được. Sau khi về phòng hắn ôm trứng bộc lên giường đi ngủ. Trên đầu hắn nằm là hệ vi vì ngực Lâm Phàm đã bị chiếm bởi trứng bổ kẻ mẩn. Hai bên trái phải là hai con chuẩn thần cùng ở cạnh giường là ạ di ạ đỏ thu nhỏ đang mang theo tộc rõ. Không biết có phải do hai con chuẩn thần câu thông hay không mà bộ kẹ mẩn trong trứng hơi nhúc nhích là cho trứng bột hơi rung động. Và còn một điều nữa là đang hấp thu năng lượng vạ sần từ tộc xóc sau một thời gian dài tích lũy trên sừng đen nhánh của nó đã lấp đầy. Sau đó một cái ấn ký hình đầu lâu màu đen hình thành ở trên sừng nó. Vừa mới hình thành độc nguyên tố ấn ký đã nhảy lên 1%. À gì ạ đỏ kẹt tại chuẩn thiên vương viên mãn đã một thời gian dài cuối cùng cũng ngưng tụ thành công độc nguyên tố ấn ký chờ ngày tấn thăng thiên vương cấp. Chương 70, tổng hợp chiến lực, lần 2. Lâm Phàm tuổi, 10 số lượng bổ kẻ mẩn, 8 con. Thực lực, chuẩn thiên vương trung cấp huấn luyện ra. Quyền cước thực lực, phổ thông trung cấp. Bóng thuộc sở hữu, gật bản ít 7, ủn trạ bản ít 1, thì vị bản ít 1, hèn bản ít 1, tắc bản ít 1. Vật phẩm sở hữu, 2 tổ hong mẹ ý hiệu, 15 ống mật, thẻ tín dụng, trứng bổ kẻ mẩn ít 1, vòng tay tiến hóa mẹ gạ của xạ là mẹn sở, thần đỡ sở tổn ít 1. 535. 3 tổng hợp chiến lược bổ kẹ mẩn, lần 2, 3. 1 ghi giả đồ, biến dị. Hệ, hòa thở phơ lỉ hình. Thiên vương sơ cấp, LV62, thủy thuộc tính ấn ký hắc lôi hạt châu. Chiêu thức sở hữu, bạch, hòa thở gun, bồ đi sờ lem, bụt bơ bìm, dơ dạ gồng bơ dơ dạ gồng dạ, en đủ, hít đèn ở dơ dạ gồng, hít đèn ở hệ lạc chi, khi dô tùm, khi ơ bìm, tờ dọ kẹt, dạ, dành đàn sờ, dơ hò át dơ, ép tú ép tờ. Thunder Tuân, Thunder, Giáp Cả Nổng, A Của Tài, E Ad Của Kẻ, kỹ năng đặc biệt chuyển thừa, đang học 70. Hai A gì A đỏ, biến dị, đã ngưng tụ độc nguyên tố ấn ký, 1%. Khả năng đặc biệt, hút độc và khống chế độc tố. Hệ, Bụt Bà Sân. Chuẩn thiên vương cấp viên mãn, LV59. Phụ kiện, Tộc Tông. Chiêu thức sở hữu, Spider Web, The Rocket, Slug Bomb, Hit Đèn Power ở Bụt, Steve, A Ti Lì Ti, Cổn Sơ Chi. En đủ, Flash, Gờ Dọc, và Sẩn Sơ Tỉnh, Tờ Si, Z, Skazi Phây, Số La Bìm, Sunny Boom, Sơ Trình Sót, Tux, Súp Tơ và Sẩn Bờ Dực, Stay Acid. Ba sở sẽ vì tờ, biến dị, đã ngưng tụ độc nguyên tố ấn ký, chưa kích hoạt. Hệ, và Sẩn Nọ Mạn. Chuẩn thiên vương cao cấp, LV56. Chiêu thức sở hữu, Bạch, Ơ Chạc, Bồ Đi Sơ Lem, Đít, En đủ, Phu Dị Cô Tờ, Ý Dòng Tài, Lạch. Chiêu này dùng lúc xin ăn, tờ dọ kẹt, ý dường phèn, sơ huyếp, sơ hoa lão, dập, sơ lưu phà vơ, ẹ ạt của kẻ, bệnh, gắt rồ axit, và sần phèn, và sần dạp, và sần tài, sơ lưu bóng, tốc, vẹ nọ sóc, vẹ nổm dơ dên, khít đèn ở và sần. 4 e lẹt tạ bù dịch. Hệ, e lẹt chi. Tinh anh cấp viên mãn, LV39. Chiêu thức sở hữu, thân đờ tuân, ải xe bun, phí dơ bun, phỏ cơ bun. Thân đờ phà vơ. Little Jin, Endu, Flash, Ý Dòng Tài, Cản Trọng, Tờ Dọ Kẹt, Quy Ở Ở Tắc, Sover, Thunder, Thunder Un, Sở Trên. 5 tỷ nạch. Hệ, Phi Giờ Phi Tờ Tìm. Phụ kiện, Phật Làm Ông. Tinh Anh cấp viên mãn, LV39. Chiêu thức sở hữu, Ảm Thơ Rút, Body Slam, Cò Vẹt, Hệ Cô Ad Voicer, Ember, End Đẹp Rùa, Phi Giờ Bờ Lắc, Phi Giờ Un, Phật Làm Mẹ Giảo Ở, Khi Tòa Vơ, Ý Dòng Tài. Incinus, Lào Kít, Lào Sơ Huy, Overkit, Sơ Chen, Sụp Tổ Ơ, Thấn Đờ Bùn. 6 hệ vi. Hệ, Nọ Mạn. Phụ kiện, Lai Hoàng. Tinh Anh Trung Cấp, LV29. Chiêu thức sở hữu, Ơ Chạc, Bài, Bạch, Bồ Đi Sơ Lem, Tràm, Đủ Tận Tim, Phỏ Cơ Sê Nờ Ghi, Gờ Giọng, Khi Bút, Tờ Dọ Kẹt, Quyết Ở Ở Tắc, Sơ Huy. 7 lạ vị tạ, chuẩn thần con non. Hệ, Gió Gờ Dừng. Phụ kiện, đã tiến hóa mẹ gà, tỷ giả nỉ tạ gì. Phổ thông cấp viên mãn, LV19. Chiêu thức, bạch, khi ở bìm, bún đồ dơ, đít, slip, hít đèn ao ở dâu, hạ đợn, sga gì phây, sờ tòm, ẹ ạt của kẻ. 8 bạ gồng, chuẩn thần con non. Hệ, dơ dạ gồng. Phụ kiện, đủ bộ đã tiến hóa mẹ gà và vòng tay tiến hóa, xạ lạ mẹn xài. Phổ thông trung cấp, LV10. Chiêu thức, ơ chạc. Body Slam, Cút, Đủ Tận Tim, Phỏ Cơ Sê Nờ Ghi, Hít Đèn Ở Giờ Giả Gồng, Sca Dì Phây. Chương 71, Cuộc Sống Mới. Sáng hôm sau Lâm Phàm tỉnh dậy bởi tiếng gọi cửa. Lâm Phàm, mau rời giường, chúng ta phải chuẩn bị ra ga tàu để về thành phố. May âm thanh không kiên nhẫn đánh thức Lâm Phàm. Đã biết, lập tức tới ngay. Lâm Phàm thì hề vài đáp lại. Không gọi được một tiếng tỷ tỷ sao, dù gì ta cũng lớn hơn ngươi 2 tuổi. May làm ra trách móc. Lâm Phàm chỉ biết cười khổ, điều này hắn thật đúng là làm không được. Tuổi cả hai đời hắn cộng lại may phải gọi hắn bằng chú cũng là phải phép. Bảo một thằng đàn ông 25 tuổi gọi một con nhóc 12 tuổi không thân thích làm tỷ tỷ quả thật rất khó. Lâm Phàm chuẩn bị xong mọi thứ rồi cùng gia đình của nọ mạn ra ga tàu cao tốc lên tàu về nơi mà hắn sẽ dừng chân trong thời gian tới. Ngồi trên toa tàu nhìn cảnh vật trôi qua thật nhanh như cuộc đời vậy. 4 năm khắc khổ miệt mài tập luyện. 4 năm với bao nhiêu vui buồn. 4 năm với rất nhiều cảm xúc và ký ức không thể quên. Giờ đây ngồi trên tàu về tỉ tẹo bật City hắn mới thực sự hòa mình vào thế giới này. Nơi các huấn luyện gia thi nhau tranh tài, nơi trẻ em ước mơ sở hữu những con bộ kẹ mẩn và sát cánh chiến đấu bên chúng. Nơi mà có những cuộc so tài đạo quán, những cuộc thi về các biểu bối thần kỳ khác nhau. Nơi mà chức vô địch liên đoàn là một thứ gì đó lớn lao và được mọi huấn luyện gia hướng tới. Lâm Phàm theo đuổi là những thứ danh vọng kia sao? Không, hắn theo đuổi chỉ là thực lực, là phá vỡ cực hạn, là khám phá những nơi chưa ai tới, là có được những bộ kẹ mẩn chưa ai có. Thần thú cấp hay bộ kẹ mẩn trong truyền thuyết, khi hắn có đủ thực lực hắn cũng sẽ thử thu phục chúng nó. Đang ngồi suy nghĩ miên man, Lâm Phàm phía trước mặt ngồi xuống một người. Nọ mạn giọng trầm ấm hỏi Lâm Phàm có tâm sự gì sao? Không, ta chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống sau này thôi. Đại sư kéo mình ra khỏi những suy nghĩ, Lâm Phàm đáp lại nọ mạn. Đừng gọi ta đại sư, nếu thích có thể gọi ta làm sư phụ, nọ mạn cười thân thiện nói. Hay vẫn là gọi đại sư thuận tiện, Lâm Phàm cũng cười theo. Không muốn gọi sư phụ vì Lâm Phàm thấy mình không học được gì từ nọ mạn vì hai người thực lực đều ngang nhau. Ta nắm người không có cách. Đúng rồi, tại sao hôm đó ngươi muốn giúp thằng bé trong rừng kia? Nọ mạn vẻ mặt bất đắc dĩ. Thấy vậy Lâm Phàm làm ra giải thích, vì ta thấy nó giống ta khi mới đến thế à đến nơi này. Nọ mạn vẻ mặt chợt hiểu, nói ra là vậy. Nọ mạn tỏ vẻ chợt hiểu rồi hắn lại hỏi thế còn về chuyện cho cần câu, không cho săn cá. Đơn giản mà trực tiếp nhất cách giải thích đó là muốn cường đại chỉ có thể dựa vào chính mình, ta chỉ muốn nói với nó đạo lý này. Thấy Lâm Phàm có tâm sự, nọ mạn không hỏi vấn đề này nữa, hắn chuyển qua chủ đề khác. Nọ mạn rời sự chú ý sang bên người Lâm Phàm, đây là bộ kẹ mẩn thứ nhì của ngươi sao? Có thể nói cho ta biết nó là trứng của bộ kẹ mẩn gì sao? Đúng là bộ kẹ mẩn của ta, nhưng ta cũng không biết nó là loại bộ kẹ mẩn gì, khi tìm được nó bố mẹ nó đã rời đi. Lâm Phàm chỉ trả lời như vậy, còn vấn đề số lượng bao nhiêu bộ kẹ mẩn hắn không đề cập. Nọ mạn cũng biết ý nên không truy cứu vấn đề này, dù sao ai chả có bí mật. Theo nọ mạn, Lâm Phàm còn giấu chắc chỉ là một. Hai con bổ kẻ mẩn nữa, vì dù sao nhìn Lâm Phàm mới 10 tuổi làm sao bắt được các bổ kẻ mẩn có thực lực khủng. Với lại hắn cũng nhầm tưởng thực lực tinh anh trung cấp, LV-29, hệ vì là vương bài của Lâm Phàm vì nó luôn được ở ngoài, còn các bổ kẻ mẩn khác thì ở trong bóng tối. Nên nó mạn nghĩ cùng lắm Lâm Phàm cùng lắm là chỉ có tinh anh cấp thực lực huấn luyện ra. 10 tuổi tinh anh cấp bậc huấn luyện ra đối với hắn đã là một thiên tài. Dù sao tăng lên thực lực cũng quá khó. Nếu để hắn biết 10 tuổi Lâm Phàm thực lực bằng với hắn tu luyện mấy chục năm không biết hắn sẽ nghĩ như nào. Tàu vẫn đang chạy, hai con chuẩn thần đang nằm ngủ say như chết trong bạ lỗ, có lẽ là do không quen khi đi tàu cao tốc. Sau một ngày đi đường, thành phố tỉ tẹo bật City cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Một cuộc sống mới đang chờ đợi hắn. Chương 72, tham quan đạo quán bạ lạn sờ bạ hở. Lúc này trong đạo quán Lâm Phàm đang đứng trước 10 tên đệ tử học việc ở đạo quán. Chúng là những thiếu niên trong thành phố đến đây để xem đạo quán thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, có khi còn sẽ được quán chủ chỉ điểm 1,2. Có tư chất cao còn có thể được quán chủ đạo quán tài bồi chọn làm kế nghiệm hội quán của mình. Bù lại chúng sẽ dọn dẹp đạo quán, chăm sóc bộ kẹ mẩn của đạo quán, đón tiếp người tới để được ở lại đây. Có thể gọi bọn họ là những học viên. Đây là Lâm Phàm 10 tuổi, ta mới thu hắn làm ký danh đệ tử của ta, sau này hắn cũng sẽ như các ngươi phụ giúp công việc ở đạo quán. Nọ mạn đưa Lâm Phàm đến giới thiệu với mọi người trong đạo quán. Mọi người xin chỉ giáo nhiều hơn, gật đầu. Ở dưới mọi người bắt đầu xôn xao nghị luận về tên đệ tử mới từ đâu nhô ra của nọ mạn là Lâm Phàm này. Là ký danh đệ tử của sư phụ. Không biết thực lực của hắn thế nào mà có thể trở thành ký danh đệ tử của nọ mạn lao sư à? Có cơ hội phải giao thủ với hắn để xem hư thực bốn. Mọi người nghị luận rất sôi nổi, với thính giác của Lâm Phàm hắn có thể nghe thấy nội dung bàn luận. Nhưng người đó đánh giá thế nào hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn biết mình cường đại là được, mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Sau đó hắn đi theo người hướng dẫn hắn là May và Matt đi tham quan hội quán, vì quán chủ đã đi tiếp nhận thi đấu do nhiều ngày vắng mặt nên người khiêu chiến đã không kịp chờ đợi. May và Matt trên đường đi thao thao bất tuyệt giới thiệu với Lâm Phàm về cơ ngơi to lớn nhà mình. Đại khái qua quan sát hắn có thể biết được đạo quán chia làm 4 khu chính. Từ cửa vào là sảnh chờ cùng hội trường nơi đón tiếp khách tham gia khiêu chiến cùng tổ chức hoạt động của đạo quán. Sau đó tiếp đến là nhà thi đấu bổ kẹ mẩn nơi diễn ra các trận so tài giữa các huấn luyện gia với quán chủ hoặc thành viên của hội quán tùy yêu cầu của người khiêu chiến. Tiếp đến là khu sinh hoạt cùng nghỉ ngơi, ở đây chia làm 2 nơi, một nơi cho học viên và khách chờ thi đấu, một nơi là cho gia đình của quán chủ. Sau đó là đến nơi nuôi trồng bẹ gì, chủ yếu là các loại bẹ gì thông dụng do con người trồng, nơi này tiếp giáp luôn với khu chăn thả bổ kẹ mẩn cũng là khu vực cuối cùng của đạo quán. Lâm Phàm chú ý thấy khu chăn thả là một từng cây, vì đạo quán chủ yếu là dùng bộ kẹ mẩn sở lạ cột và tiến hóa hình của chúng là vì gọ rốt. Còn có một số bộ kẹ mẩn loại khác cùng bộ kẹ mẩn các huấn luyện gia trong vùng gửi nuôi ở đây. Lúc này Lâm Phàm cùng Matt và May đang đứng ở hồ nước duy nhất trong khu chăn thả này. Hồ nước cũng không lớn lắm nếu không muốn nói là nhỏ. Đường kính hồ chỉ có tầm 1 km. Thế nào Lâm Phàm đại ca, ở đây rất nhiều bộ kẹ mẩn đi. Mắt tự hào về tài sản mà gia đình mình sở hữu trước Lâm Phàm. Cũng còn tạm được đi, tính tổng cộng cả con kia sở lạ kỉnh cũng được hơn 20 loại khác nhau, Lâm Phàm vẻ mặt như thường mà đáp lại. Chỉ nhìn qua một lượt ngươi đã nhớ hết chúng sao? May vẻ mặt kinh ngạc có chút khoa trương. Xem như thế đi, Lâm Phàm cũng lười đưa ra ý kiến. Thấy Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn con sở lạ kỉnh kia, Mắt đầy hưng phấn cùng tự hào giới thiệu. Đó là bộ kẹ mẩn của ba ta, thế nào Lâm Phàm đại ca, có phải nó rất uy vũ hay không? Nói cho ngươi biết, nói ra ngươi đừng sợ, nó đã có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực, thế nào lợi hại hay không? Lợi hại vậy sao? Thật rất muốn cho bộ kẹ mẩn của ta chiến đấu với nó, nhưng nhìn tình huống xem ra là không được. Nghe đến đây Lâm Phàm vẻ ngoài như thường nhưng trong lòng đã là nóng lòng muốn thử bộ dạng. Đột nhiên Lâm Phàm phát hiện thấy con này sợ lạ kỉnh có vấn đề làm hắn hơi nhíu mày. Mà không phải là vấn đề bình thường mà còn là vấn đề nghiêm trọng. Lâm Phàm đi đến bên người nó để xem xét kỹ hơn. Mắt và May lập tức hoảng sợ hét về phía Lâm Phàm, "Lâm Phàm ca, Lâm Phàm nguy hiểm, con sở lạ kỉnh này tính tình sẽ cuồng bạo nếu bị quấy rầy, mà ngoài ba ta nó không nghe ai cả, mà giờ ba ta ở đây ngươi qua đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi, nó không làm gì được ta, ta chỉ qua xem một chút nó hẳn là sẽ không để ý." Sau đó Lâm Phàm tiến tới gần sở lạ kỉnh trong ánh mắt hoảng sợ của May và Mát. May lập tức chạy đi gọi ba mình vì sợ xảy ra sai lầm, còn Mát thì vẫn đứng ngây ngốc nhìn Lâm Phàm đi đến bên người sở lạ kỉnh. Chương 73, giải quyết vấn đề. Đi đến bên người sở lạ kỉnh, Lâm Phàm giả vờ sờ vào bụng nó như xem xét thực ra hắn đang hỏi ý kiến của A Di A Đỏ. "A Di A Đỏ, ngươi xác định trong người nó có độc tố sao?" Gật gật lắc lắc. Lâm Phàm không hiểu A Di A Đỏ nói gì, nhưng nhìn biểu hiện kỳ quái của A Di A Đỏ hắn không khỏi cẩn thận quan sát con này sở lạ kỉnh. Sau khi quan sát Lâm Phàm thấy, đã đạt đến chuẩn thiên vương trung cấp, LV52, nó năng lượng trong cơ thể rất tràn đầy. Cơ bắp 10, lực lượng 10 phần, không có dấu hiệu của ống yếu. Lực lượng tản mạn ra rất dồi dào nhưng nó lại không có dấu hiệu đột phá, nó như là nước ở hồ lớn đã tràn đầy mà không được xả ra xung vậy. Không lẽ có thứ gì đó ngăn cản nó đột phá, theo như biểu hiện của ạ gì ạ đỏ trong người nó có chất gì đó là độc mà lại không phải độc. Không lẽ chất này chỉ có tác dụng ngăn cản sợ lạ kình đột phá mà không hại tính mạng nó nên ạ gì ạ đỏ mới có biểu hiện như vậy. Đúng chính là như vậy. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Lâm Phàm vui mừng hô to mà quên mất bên người là cuồng loạn sở lạ kỉnh. Bị đánh thức, sở lạ kỉnh đỏ mắt nhìn về phía Lâm Phàm, vốn 10 ngày này phải đột phá nó lại không có cách này đột phá, đang nghẹn một bụng lửa giận không trô phát tiết. Nó muốn nổi điên cho kẻ trước mặt này một bài học. Đột nhiên một tiếng tê minh nhỏ bé như mũi kêu truyền vào tai nó. Theo bản năng nó nhìn về phía nơi tiếng kêu phát ra. Đó là một vật đang toát ra hắc khí đang bám trên tay đang đặt trên bụng mình. Sợ lạ kính lạnh run vì cảm giác nguy cơ tràn đến, nó biết nếu nó hạ tay xuống công kích kẻ trước mặt nó sẽ chết trước khi công kích của mình trúng đối phương. Thân thể nó cương cứng không dám động đậy. Được rồi ạ gì ạ đỏ, đừng dọa nó nữa, ngươi có cách giúp nó sao? Gì? Trên tay Lâm Phàm ạ gì ạ đỏ hung ác trừng sợ lạ kính, vừa rồi nó dùng một chiêu gì hấp dẫn chú ý của sợ lạ kính, sau đó bày ra khí thế thiên vương viên mãn đã ngưng tụ độc ấn ký nguyên tố của mình. Độc của nó tuy vượt cấp khó giết địch nhưng cùng cấp và thấp hơn cấp độ của nó thì đó là một tai họa. Cùng cấp còn có khả năng kháng độc của ạ gì ạ đỏ được 1,2 nhưng thấp hơn 2 đại cảnh rời sở lạ kỉnh thì lập tứ chỉ cần nó muốn đối phương sẽ bị độc chết ngay lập tức. Sơ Lạc Kình bị ạ gì ạ đỏ chừng lập tức không dám nằm mà đứng dậy nghiêm mặt nhìn xuống Lâm Phàm, đúng hơn là tay hắn, nhưng nó quá cao lên ở xa thấy là nó đang nhìn Lâm Phàm ánh mắt chứa sợ hãi. Được rồi ạ gì ạ đỏ, giúp nó giải độc đi. Ạ gì ạ đỏ lập tức cắn nhẹ vào tay của Sơ Lạc Kình sau đó hút ra chất kia. Vì không phải độc nên nó không thể khống chế đưa ra ngoài cơ thể mà phải dùng nanh hút. Sau khi hút xong chất kỳ quái đó, độc nguyên tố ấn ký của nó ngưng tụ thêm 1%. Sơ Lạc Kình cảm thấy trong cơ thể hết khó chịu. Bình cảnh bị giải khai, lập tức khí thế của nó đang từng bước tăng mạnh là ra đột phá. Lâm Phàm lấy ra một quả trung cấp bệ dị cho nó lấy năng lượng để đột phá nhanh hơn. Hắn định lấy ra bệ dị cao cấp nhưng rất tiếc đã vào hết bụng của Sở Sệ Vĩ Tở. Tham ăn, nó thấy bệ dị cao cấp hệ nọ mạn như mèo thấy mỡ. Sở Lạc Kình định nọt bằng được Lâm Phàm đem bệ dị cho nó. Dưới thỉnh cầu tha thiết đó, Lâm Phàm không nỡ từ chối. Về phần bệ dị trung cấp quá ít năng lượng, Sở Sệ Vĩ Tở không thèm. Sơ Lạc Kình tiếp nhận trung cấp bệ dị kích động run run tay, ánh mắt nó nhìn Lâm Phàm đã không còn địch ý mà càng giống với ánh mắt nhìn nọ mạn. Vì đối với nó bệ dị trung cấp thật sự quá quý giá, nhất còn là thuộc tính hệ nọ mạn bệ dị. Sau khi kích động ăn đi bệ dị thuộc tính hệ nọ mạn, Sạ Kình lập tức đột phá, nó cảm kích nhìn Lâm Phàm còn nhìn ạ gì ạ đỏ chỉ có e sợ. Ạ gì ạ đỏ xong việc lại bò về mũ của Lâm Phàm qua ống tay áo. Mọi người không một ai biết bí mật của Lâm Phàm và Sơ Lạc Kình, ngay cả mắt ở ngay đó cũng vậy. Mắt chỉ thấy Lâm Phàm đứng đó một lúc nhìn Sở Lạc Kình, sau đó hắn hét lên đúng là như vậy. Sau đó Sở Lạc Kình dậy định công kích Lâm Phàm, nhưng khi nhìn Lâm Phàm một lúc nó liền ngoan ngoan đứng trước mặt hắn, rồi Lâm Phàm cho Sở Lạc Kình một quả gì đó. Sau đó Sở Lạc Kình đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp, LV53 gần lên 54. Đợi mọi người đến, Lâm Phàm đã cao chạy xa bay, chỉ còn đứng đó ngây ngốc nhìn phía cạnh hồ Sở Lạc Kình mát. Chương 74, tập luyện. Sau đó mọi người hỏi Mát chuyện xảy ra, hắn nói đúng như những gì mình nhìn thấy được. Nọ mạn cảm thấy sự tình kỳ quặc nhưng không biết kỳ quặc ở chỗ nào. Khi trở về hắn đã đến xem qua Sở Lạc Kình, nhưng căn bản thân là chủ của nó, nọ mạn nó cũng không thèm để ý thế mà lại phản ứng như vậy với Lâm Phàm. Con vật Lâm Phàm cho nó là vật gì mà làm cho nó lập tức đang kẹt ở chuẩn thiên vương trung cấp lập tức làm ra đột phá, hơn nữa cảnh giới còn được củng cố luôn, không giống với vừa mới đột phá bộ kẻ mẩn. Nọ mạn có thử hỏi Sở Lạc Kình nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Đùa gì thế, trêu chọc nọ mạn chỉ là có thể không có quả ngon để ăn, còn trêu chọc Lâm Phàm chắc chắn nó phải ăn quả đắng tên kia, thế nhưng là có một con bộ kẻ mẩn rất kinh khủng. Nghĩ đến ạ gì ạ đỏ bộ dạng nó không khỏi đánh cái dùng mình. Quá nhiều câu hỏi trong đầu nọ mạn nhưng hắn tôn trọng Lâm Phàm bí mật nên cũng không hỏi. Gạt ra những nghi vấn trên mặt chỉ còn là kinh hỉ vì Sở Lạc Kình đã đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp. Lâm Phàm cũng không có ý định nói cho nọ mạn Sơ Lạc Kình là chúng độc vì đến lúc đó sẽ là những chuỗi câu hỏi không hồi kết. Hắn không muốn quá sớm biểu lộ ra thực lực của mình. Còn về phần ai muốn gây bất lợi cho nọ mạn, Lâm Phàm sẽ thay hắn giải quyết là được. Sau đó thời gian là thời gian Lâm Phàm thích nghi với công việc ở đạo quán cùng cuộc sống mới. Sáng dậy sớm chạy bộ quanh đạo quán, sau đó ăn sáng, sau đó ra xem chăm sóc các bộ kẻ mẩn ở đạo quán, có chiến đấu thì hắn sẽ đi xem náo nhiệt. Đêm đến đợi mọi người ngủ hết, hắn lại đi vào rừng cho các bộ kẻ mẩn của mình hít thở không khí cùng ăn uống vận động nhẹ. Nhưng trong thời gian này hắn không hề quay lại khu bên hồ để tránh bị nghi ngờ và sợ ở đó có người theo dõi. Lâm Phàm đoán sai một việc, đó là dù có quay lại bên hồ hay không thì cũng sẽ không ai theo dõi hắn, vì nọ mạn đối ngoại nói là Lâm Phàm giúp Sở Lạc Kình thăng cấp lên thực lực cao hơn và sự thực cũng là như vậy. Mọi người sau đó nhìn Lâm Phàm ánh mắt hòa ái hơn vì chăm chỉ chịu khó, lại không kể công hắn đã giúp quán chủ một việc lớn như vậy nhưng cũng không đòi hỏi gì. Lâm Phàm trong đạo quán được gắn mác siêu cấp người tốt, là tấm gương để mọi người noi theo. Một tháng sau Lâm Phàm đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống nhàn nhã an ổn nơi đây. Không còn chém chém giết giết giữa các bộ kẻ mẩn trong rừng. Các bộ kẻ mẩn của hắn cũng rửa tay gác kiếm, nhưng chỉ là ẩn giấu đi hung tính vẻ bì ngoài, còn bên trong vẫn là một con thú hoang dã và hiếu chiến nếu bị người kích phát ra. Sau một tháng lúc này bên bờ hồ Lâm Phàm đang nhìn Sở Lạc Kình, Sở Lạc Kình cũng đang nghiêm trang nhìn hắn như biểu thị chỉ cần Lâm Phàm cần nó làm gì nó sẽ nghĩa bất từ dung bộ dạng. Không phải khẩn trương, ta đến đây có việc nhờ người. Lâm Phàm dùng giọng trấn an nó. Nói hắn liền thả ra bóng tuộc chứa tỉ nạch và hệ lẹ tạ bù dịch. Hai con bổ kẹ mẩn nhìn Sở Lạc Kình ánh mắt nghiêm trọng. Sở Lạc Kình cũng đánh giá hai con bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm. Mục đích của ta đến đây là muốn ngươi giúp bổ kẹ mẩn của ta luyện tập. Chúng nó gặp bình cảnh cần chiến đấu để cảm ngộ đột phá. Lâm Phàm nói thẳng với Sơ Lạc Kình sau đưa ra cho bộ kẹ mẩn của hắn và phương pháp tập luyện. Lấy đôi chiến làm chủ, một ngày 2 tiếng. Một tiếng đầu hai con bộ kẹ mẩn sẽ hợp lực công kích Sơ Lạc Kình, sau đó 1 giờ sau sẽ chia ra 2 ca từng con một đối chiến Sơ Lạc Kình. Sơ Lạc Kình thể lực kinh người, luyện tập thời gian dài hơn đối với nó cũng không là vấn đề, nhưng vấn đề là hắn không thể biến mất quá lâu không sẽ bị nghi ngờ, vì vậy mỗi ngày hai bộ kẻ mẩn chỉ có 2 tiếng luyện tập. Và điều kiện trọng yếu là Sơ Lạc Kình áp chế thực lực. Thời gian sau Lâm Phàm đều đặn cho hai bọn chúng huấn luyện và kết quả cũng làm hắn rất hài lòng. Chương 75, đồng thời tiến hóa. Sau đó là thời gian tập luyện của Tỷ Nạch và hệ lẹt tạ bụt. Đối thủ đối chiến của chúng nó là thực lực chuẩn thiên vương cao cấp Sơ Lạc Kình. Ban đầu Sơ Lạc Kình chỉ dùng 3 thành thực lực khi đấu với chúng nó, sau đó dùng 1 thành chư đến khi đối chiến riêng biệt từng con. Điều này cũng dễ hiểu vì khả năng phối hợp chiến đấu của hai con bộ kẹ mẩn này của Lâm Phàm là cực cao. Thường xuyên luyện tập cùng nhau, chúng có độ ăn ý khi phối hợp chiến đấu phải nói là kinh khủng. Thực lực hơn xa bọn chúng, Sơ Lạc Kình cũng không khỏi phải có chút nghiêm túc khi đấu với cả hai, nhưng khi một đối một thì lại khác. Có thể nói thực lực nghiêng về một bên để hình dung. Điều này càng khẳng định hơn nhau một đại cảnh giới là thực lực tăng mạnh cả về lượng và chất. Sau đó càng ngày thực lực của bản thân hai con bộ kẹ mẩn của Lâm Phàm cũng tăng lên trên diện rộng. Cùng thời gian dài chiến đấu chung, chúng càng phối hợp độ ăn ý thuần thục và nhuẩn nhuyễn trong chiêu thức hơn, chỉ một ánh mắt chúng có thể hiểu ý định của đối phương. Từ một đối hai dùng 3 thành thực lực Sơ Lạc Kình chuyển thành 5 thành, sau đó 7 thành. Đến tận hôm nay đã qua 2 tháng tập luyện, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm trên người hai con bộ kẹ mẩn đang luyện tập xuất hiện bạch quang. Lập tức 3 con bộ kẹ mẩn đồng loạt dừng công kích. Đợi bạch quang tán đi, hai con bộ kẹ mẩn thân hình to lớn cường tráng không kém gì Sơ Lạc Kình xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Đó là một con ẻm bổ tiến hóa hình của Tin Anh, đứng sóng vai với nó có thân hình không hơn không kém ẻm bổ là một con hệ lệ tỷ vị giờ. Sau khi tiến hóa hai con hình thể ngang nhau, bộ kẹ mẩn liếc nhau ra hiệu rồi đồng thời công kích về phía Sơ Lạc Kình. Sơ Lạc Kình chỉ có thể toàn lực ứng phó nhưng cũng lộ ra phi thường chật vật. Đấy là còn do hai con bộ kẹ mẩn này cố ý nhường Sơ Lạc Kình. Chúng còn chưa sử dụng chiêu thức cùng các nguyên tố vào công kích, chỉ là đơn thuần vật lộn thân thể, Sơ Lạc Kình đã không có khả năng hoàn thủ. Sơ Lạc Kình phải gọi là hủy khuất, nó đường đường chuẩn thiên vương cao cấp thế mà bị hai con vừa mới tấn cấp thiên vương hành cho lên bờ xuống ruộng không có sức hoàn thủ. Đó là chúng vẫn còn ẩn giấu thực lực tình huống. Nó quyết tí nữa đến khi đấu đơn nó sẽ cho chúng đẹp mặt. Nhưng sự thật tàn khốc. Thời gian đấu đơn hai con bộ kẹ mẩn không đùa giỡn như đấu đôi mà chính là nghiêm tú, tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung như chiến đấu vì mạng sống với bộ kẹ mẩn hoang dã ở trong rừng. Chúng ra tay hung ác, chiến đấu biến đổi thất thường, tuyệt chiêu sử dụng hoàn mỹ, hơn nữa không tiếc lấy lưỡng bãi câu thương làm đại giá, thậm chí mệnh đổi mệnh làm cho Sơ Lạc Kình phiền muộn vì đơn giản nó không dám. Nó không trải qua chiến đấu như vậy bao giờ. Chỉ ở trong đạo quán chiến đấu nó đọ trình độ hung ác cùng không ngoan biến hóa không lường như hai con bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm. Đó là chênh lệch giữa chúng. Sau đó luyện tập kết thúc, 3 con bộ kẻ mẩn đều thở hồng hộc nhìn nhau. Với Sơ Lạc Kình thì nó nhìn hai con bộ kẻ mẩn này lại nhìn Lâm Phàm ánh mắt ý bảo sao ngươi kiếm đâu ra một tên so một tên quái thai vậy. Còn với ẻm bù cùng ệ lệ tỷ vì giờ thì chiến đấu tổ hợp chúng đã hơn xa chuẩn thiên vương cao cấp, LV54. Sơ Lạc Kình. Nhưng còn về đơn đả độc đấu chúng chỉ kiềm giữ ở thế hòa, đó còn là dưới tình huống lấy mệnh đổi mệnh, lưỡng bại câu thương làm đại giá. Nhưng không thể không nói vừa mới lên cấp chúng như thế là đã quá khủng bố, vì bọn chúng còn những chiêu thức mới chưa thành thục để vận dụng. Tốt rồi, đến thời điểm trở về, cám ở người thời gian qua đã giúp ta rất nhiều, Sơ Lạc Kình, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong Lâm Phàm móc ra hai quả trung cấp bệ dị hệ nọ mạn còn lại cho nó. Hai ngươi làm tốt lắm. Cố gắng nữa lên bộ kẹ mẩn của ta sớm ngày đột phá thiên vương cấp. Hai con bộ kẹ mẩn hung hăng gật đầu, vừa mới tăng mạnh thực lực chúng đối với tương lai có lòng tin 10 phần. Ba cập nhật nhỏ 3. Ebu, chuẩn thiên vương sơ cấp, LV40, chiêu thức mới, sủ cơ bun, sún mì dây, vệ chân, số la bìm, sợ muộn, ị rồng hì đỏ. Hệ lệ tỷ vị giờ, chuẩn thiên vương sơ cấp, LV40, chiêu thức mới, chắc hơ bìm, bún đồ giờ, giọt cho, đi sợ cơ, hệ lệ chìm tè doanh. Ẻ ạt của kẻ, hệ lẹt chỗ bản, ra ỉm phát, khi ơ bìm, mạ nẹt giải xệ, tệ lẹ bọt, vệ chân. Chương 76, chứng nở thành công. Lúc này ẻm bù cùng ế lẹ tỷ vi giờ về bên Lâm Phàm để chung vui. Nhưng điều làm Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm là vừa đang ở xa hệ lẹ tỷ vi giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đem hắn ôm lên, rồi quang cảnh lại biến ảo, hắn đến bên ẻm bù cùng hai con bộ kẻ mẩn chung vui. Ngươi học được tệ lẹ bọt, Lâm Phàm không dám chắc chắn hỏi ế lẹ tỷ vi giờ. Nhận được ghế lệ tỷ vì giờ khẳng định, Lâm Phàm không khỏi vui mừng hét lớn, đây là thần kỹ à, thần kỹ. Có kỹ năng này có biết bao thuận tiện, biết bao người mở ước bổ kẹ mẩn của mình học được nó, nhưng sự thật học được tệ lệ hoặc bổ kẹ mẩn ít đến đáng thương. Không nói về độ khó, chỉ riêng yêu cầu cực cao về tư chất bổ kẹ mần cùng cần cường đại ý chí lực để thôi động tệ lẹ bọt đã là trở ngại cho tất cả bổ kẹ mần học tập. Dù có đĩa kỹ năng bổ kẹ mần hệ xỉ tải cũng khó có thể học được, chứ đừng nói hệ hệ lẹ chỉ hệ lẹ tỷ vì giờ. Nhưng nó thành công học được kỹ năng này. Bảo sao ngày đó ngươi kiêu ngạo cùng ương ngạnh như vậy, hóa ra tư chất cùng ý chí lực của ngươi đều rất kinh người. Chỉ có thể nói ta không uổng công khi phí nhiều bóng bột như vậy để bắt được ngươi. Từ giờ đi thám hiểm có thể nói ta đã gần như an toàn tuyệt đối. Cùng chung niềm vui đó với Lâm Phàm là Lạ Vi Tạ cung bà gồng. Hai tiểu quỷ này biết Lâm Phàm không mang theo trứng bổ kẹ mẩn cùng chúng nó ra ngoài nên lập tức ra khỏi bạ lộ ôm trứng bổ kẹ mẩn chơi đùa nhảy múa. Chúng làm việc này đã rất nhiều lần, ngày nào Lâm Phàm không tách chúng và trứng ra là chúng lại bê trứng ra chơi đùa. Đang chơi đùa chúng đột nhiên thấy quả trứng nổi lên bạch quang, sau khi bạch quang biến mất chúng tò mò đánh giá người bạn mới. Đó là một con bổ kẹ mẩn có đầu như quả trứng với chiếc miệng rộng hình răng cưa. Thân hình nhỏ nhắn với bốn cái chân như bốn cái bánh gạo cay gắn vào thân thể. Mồm nó rất rộng với răng hình răng cưa. Toàn thân màu cam. Mắt nhỏ màu đen nằm trên đầu. Đó là một con chạm tỉn. Chỉ hơi nghi hoặc vì hình dáng hơi thay đổi quả trứng, hai ông thần kia lại nhấc chạm tỉn lên chơi đùa. Sau niềm vui tiến hóa của hai bộ kẹ mần cùng một trong số đó học được thần cấp kỹ năng tệ lẹ bọt. Lâm Phàm mở cửa vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng có 102 làm mặt hắn méo xệch. Trong phòng hai ông thần kia nhầm đầu to của chạm tỉn thành thân người nên chúng nhấc ngược nó lên không trung. Mặc cho bốn chân bánh gạo của Trạm Tỉn kịch liệt bay múa trong không trung, hai ông thần chơi càng vui vẻ, chúng vác Trạm Tỉn đi quanh phòng vừa đi vừa hát quên trời đất. Dừng lại, hai ngươi làm gì, mau để nó xuống, Lâm Phàm hét lớn. Thấy Lâm Phàm về, hai con bổ kẹ mần lập tức đặt Trạm Tỉn xuống trong tư thế cắm đầu xuống đất, rồi sau đó chạy biến vào bạ lỗ kéo khóa lại. Lâm Phàm vội chạy lại bế lên ngốc manh Trạm Tỉn. Nó cũng nhìn Lâm Phàm bằng đôi mắt hình hạt đậu. Sau đó Lâm Phàm quét mắt về phía cái bạ lỗ có khóa đang hé hé một khe hẹp kìa. Lắc đầu ngán ngẩm, đánh không đánh được, mắng không mắng được, hắn cũng bó tay với hai ông thần ham quậy phá này, chỉ mong với tính cách này chúng sẽ mau tiến hóa thành hình dạng thứ nhì, đến lúc đó có chân không đi được xẻo gọn và còn không có chân để đi bụ tỉ tạ sẽ làm gì để vượt qua tháng ngày buồn tẻ đó. Lâm Phàm bỏ qua vấn đề đó vì hắn đang rất vui mừng khi trứng bổ cấp ra Trạm Tỉn. Chào mừng ngươi đến với thế giới này, ta đã chờ ngươi rất lâu, bổ kẻ mẩn của ta. Lâm Phàm dùng vẻ mặt thân thiện nhất có thể bày ra cho Trạm Tỉn xem. Vì nó vừa mới sinh nên Lâm Phàm cũng không nội thu phục nó. Hắn để Trạm Tỉn lên giường theo đúng tư thế không như hai ông thần kia. Sau đó hắn để cho đang ở trên vai hắn để vì trông chừng Trạm Tỉn không cho hai ông thần kia động vào Trạm Tỉn. Rồi hắn đi chuẩn bị thức ăn cho Trạm Tỉn. Trạm Tỉn à? Hình thái tiến hóa cuối cùng phở lỉ gồng không thua gì chuẩn thần xạ là mẹn sở, nghĩ đến thôi đã kích động. Hơn nữa còn có giờ dạ gồng và gờ dừng song thuộc tính. Thật là chờ mong ngày phở lỉ gồng cùng xạ là mẹn sở cùng bay lượn trên bầu trời à? Vừa chuẩn bị thức ăn, vừa y y về tương lai, Lâm Phàm không khỏi khẽ cất tiếng hát giai điệu đúng là Lạ Vị Tạ và bạ gổng vừa cất lên trong căn phòng này. Chương 77, Ma Ngọc có tội. Mấy ngày sau, lúc này bên người Lâm Phàm ngoài đang đứng trên vai hắn để vì mọi người đều biết thì còn có một con Trạm Tỉn đi bên người hắn. Lúc này hắn đang đi đến chuồng chăm sóc bộ kẹ mẩn, hôm nay hắn cần chăm sóc một con sở lạ cột hôm qua trong chiến đấu bị thương. Như thường lệ để tranh thủ thời gian tập luyện cho các bộ kẹ mẩn vào buổi sáng, vì thời gian buổi sáng không ai vào khu rừng, hắn vụng trộm cho con này sở lạ cột một quả sơ cấp chữa thương bẹ gì vì thấy thương thế của nó cũng không nặng. Sau đó xử lý vết thương rồi chạy nhanh vào khu rừng. Đi theo hắn còn có ba bóng người. Ba người này là học viên của đạo quán, bình thường không có giao tình gì với Lâm Phàm. Sau khi mọi người biết Lâm Phàm ấp trứng ra được Trạm Tỉn đều chúc mừng hắn, vì ai cũng biết hình thái cuối của Trạm Tỉn là phở lì gồng rất cường đại. Đây cũng là bổ kẹ mẩn thuộc hệ rồng. Mà bổ kẹ mẩn hệ rồng hiếm thấy, trình độ khỏi cần phải nói cũng biết. Nên một con bổ kẹ mẩn hệ rồng con non ra đời rất được mọi người để mắt. Trong đó có ba tên này, chúng thấy Lâm Phàm những tháng qua ở đạo quán không có thành tích gì nổi trội ngoài việc khả năng chữa thương cho bổ kẹ mẩn thần kỳ. Hơn nữa bên cạnh hắn lúc nào cũng chỉ có hệ vi, chưa bao giờ thấy xuất hiện bổ kẹ mẩn khác. Nên bọn chúng nghĩ Lâm Phàm chỉ là một tên bác sĩ thực lực yếu đến đáng thương không hơn không kém. Nên khi biết được Lâm Phàm ấp được Trạm Tỉn mà còn chưa thu phục, bọn chúng nghĩ đấy không khác gì trời cho bọn chúng cơ hội. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, chỉ đúng là Lâm Phàm. Sau khi đi đến một bãi đất ẩn nấp trong rừng, Lâm Phàm dừng lại, hắn đối với đằng sau lưng trốn ba người nói. Đi ra đi, ta biết các ngươi trốn ở đó. Ngươi đã biết kia càng thuận tiện, mau giao ra Trạm Tỉn không ba người chúng ta sẽ giết con hệ vị của ngươi. Giọng nói này rất phù hợp làm đạo tặc à. Nghe thấy đối phương giọng nói, Lâm Phàm cũng biến đổi thành giọng nói so với đạo tặc càng giống đạo tặc hơn. Các ngươi biết địa điểm này thích hợp để làm gì không?
Làm gì?
Mấy tên này đều nghi hoặc. Đánh cướp, Lâm Phàm chỉ thốt ra hai từ đơn giản mà lại trực tiếp như vậy. Nói xong, sau người Lâm Phàm lóe ra hai luồng ánh sáng đó, sau đó hai con bổ kẹ mẩn như hộ pháp đứng ở hai bên Lâm Phàm, đó là ẻm bồ cùng ế lệ tỷ vị giờ. Chúng lộ ra chuẩn thiên vương sơ cấp khí tức hung ác nhìn ba tên kia. Lên thôi bổ kẹ mẩn của ta, đánh ngốc bọn chúng vì bọn chúng dám lấy hệ vị ra uy hiếp ta, đó là điều cấm kỵ, Lâm Phàm làm ra đơn giản phân phó. Sau đó không sức phản kháng, ba tên học viên bị hai con chuẩn thiên vương sơ cấp hệ phỉ tở tỉnh hành hạ, ba tên khi đi đầu người khi về thành đầu heo. Lâm Phàm thấy hai bộ kẹ mẩn xong việc lập tức thu hồi ẻm bổ, sau đó ôm lên trạm tỉnh đến bên hệ lệ tỷ vị dở tệ lệ vọt rời đi. Tất cả sự việc tưởng chừng như hoàn hảo kín kẽ, Lâm Phàm không thể ngờ được ở gần đó tất cả sự việc đã bị Mát nhìn thấy tất cả. Sáng nay tình cờ nghe được ba học viên này bàn bạc, Mát định đi báo cho Lâm Phàm, ngờ đâu Lâm Phàm sớm đi vào phía rừng cây, ba tên kia vội vã đi theo. Thấy ba tên kia đi theo Lâm Phàm, Mát gấp không kịp chờ đợi chạy theo. Vì không mang theo địch ý, Mát nên không bị ạ gì ạ đỏ phát hiện, nên hắn ở một bên đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Thật kinh khủng, hai con bộ kẹ mẩn, thực lực đó không phải là của Sở Lạ Kình hai năm trước có được sao? Lúc đó Sở Lạ Kình cũng đã là chuẩn thiên vương sơ kỳ, vậy Lâm Phàm ca đã có được hai con chuẩn thiên vương sơ kỳ sao? Nhìn chính độ ăn ý giữa Lâm Phàm ca và chúng cùng thực lực của chúng biểu hiện ra, Lâm Phàm ca ít nhất cũng đã có chuẩn thiên vương cấp bậc. Năm nay hắn mới 10 tuổi à, 10 tuổi chuẩn thiên vương sơ kỳ không được, ta phải đi nói cho bậy bạ và mạ mạ. Cũng không được, nếu nói ra rất có thể Lâm Phàm ca sẽ đi, đó là tổn thất của đạo quán. Đúng rồi, May tỷ, ta sẽ nói cho May tỷ để nghĩ biện pháp. Nghĩ liền làm, Mát lập tức cấp tốc trở lại tìm May. Chương 78, điều tra và theo dõi. Bị phát hiện nhưng Lâm Phàm không hề hay biết. Đó cũng một phần là do hắn đã dặn ạ gì ạ đỏ chỉ báo động khi có nguy hiểm tới gần, nên từ đó ạ gì ạ đỏ không như xưa nữa ai đến cũng báo cho Lâm Phàm mà chỉ báo hiệu khi nó cảm nhận thấy trên người đối phương có địch ý. Do vậy mới xuất hiện tình huống hôm nay. Cái gì? Nghe xong Mát báo cáo, May biểu lộ có chút khoa trương kinh ngạc há hốc miệng. Bịt lại miệng trương đến đại đại, May Mát gấp gáp thì thầm. Nhỏ giọng một chút, ta đã cho người đi khiêng ba tên kia về, không tin ngươi tự mình đi xem. Ta nói là sự thật, Lâm Phàm ca hắn có ít nhất hai con đã đạt đến chuẩn thiên vương sơ kỳ cấp bậc thực lực. Cộng thêm với bên người hắn có trạm tỉnh VSDV đã là 4 con. Mỗi chén nờ được mang 6 bổ kẹ mẩn nên ta nghĩ hắn còn 2 bổ kẹ mẩn chưa xuất hiện, mà vì thực lực quá kinh người nên không dám cho ra gặp người. Vậy chúng ta phải làm sao? Nhớ hắn có ý đồ với nhà chúng ta, May có chút không biết làm sao biểu lộ. Lâm Phàm ca không phải người như vậy, ở chung mấy tháng này người còn không biết cách hắn làm người sao tỉ. Mắt có chút bất đắc dĩ mà đưa ra gợi ý. Cũng đúng vậy, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vẫn là vẻ mặt nghi hoặc từ May. Đến lúc này đây Mát biết không có chút hy vọng nào cho việc May sẽ cùng hắn nghĩ cách. Mát biểu lộ hung ác mà đưa ra ý kiến của mình. Đột nhập phòng Lâm Phàm ca, cùng với đó là theo dõi hành tung của hắn xem hắn làm gì rồi tính bước kế tiếp. Ta đồng ý, nhưng phòng của Lâm Phàm luôn khóa, chúng ta làm sao vào được? May một bộ nói sao nghe đấy bộ dạng, sau đó thấp phòng hỏi. Còn chìa khóa dự phòng ở chỗ ba, chúng ta qua mượn, nói là Lâm Phàm ca nhờ vì chìa khóa của hắn mất. Mát một bộ đã tính kỹ bộ dạng nói. Đi thôi. Hành động May cũng đã không kịp chờ đợi mà hào hứng phát động kế hoạch. Sau khi thành công mượn chìa khóa, May và Mát quan sát thấy Lâm Phàm đi về phía rừng cây, hai người biết ít nhất 2 tiếng sau Lâm Phàm mới trở về, vì hắn mấy tháng nay ngày nào cũng như vậy. Trước cửa phòng Lâm Phàm lúc này, đang áp thai vào cửa, May và Mát nghe thấy trong phòng có tiếng động. Làm sao trong phòng có tiếng động, không lẽ còn vật gì ở trong? Áp thai lên cửa nghe ngóng, May có chút kỳ quái. Không lẽ là bộ kẹ mẩn? Ta nhớ Lâm Phàm ca đã dẫn theo hệ vị và trạm tỉn, sao trong phòng có thể còn bộ kẹ mẩn, mặc kệ cứ mở cửa ra chẳng phải sẽ biết. Mắt cũng làm ra tương tự động tác và đưa ra kết luận. Sau đó hai người đánh bạo mở ra rón rén đi vào trong. Có 4 con mắt đang trợn tròn nhìn hai người, đó là bạ gổng và lạ vị tạ. Hôm nay chúng nghĩ ra trò mới, đó là trèo lên giường rồi nhún nhảy tưng tưng vì giường có đệm lò xo. Đang nhún nhảy chúng thấy hai sinh vật một đỏ một xanh lôn cồm bò vào phòng. Xong hai cái đầu lú to lú lên khỏi giường. Giật mình lạ vỉ tạ nhảy lên ôm lấy cổ bạ gổng, sau đó bạ gổng co cẳng chạy biến vào trong bạ lỗ kéo khóa lại. Quá đáng sợ, lần này bọn chúng không dám hé khóa nhìn. Lý do chúng sợ như vậy là chúng chưa bao giờ gặp người lạ nhìn mình chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy. Chúng cứ nằm im trong đó không dám ra. Mắt và May nhìn kỳ hoa tổ đội dùng phương thức kỳ hoa để bỏ chạy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bị phát hiện mau rời khỏi đây, May như bị bại lộ con chuột nhỏ lập tức nghĩ chuẩn. sau đó may kéo mát rời khỏi, khóa cửa cẩn thận trả chìa khóa về chỗ ba bọn họ rồi thở hổn hển chạy vào phòng đóng chặt cửa như tặc một dạng. Mắt ngươi cũng thấy những gì ta thấy đúng không? May còn có chút kinh ngạc thất thần bộ dạng mà hỏi mát. Tỷ có phải chúng ta đang mơ không? Chạm tin thì cũng thôi đi, hai bổ kẹ mẩn chuẩn thiên vương sơ cấp thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta vừa thấy đó là... Hai con chuẩn thần à, đó là chuẩn thần không phải dạ tạ tạ. Mắt biểu lộ có chút mơ màng bộ dạng. Hơn nữa ngươi có thấy trên cổ chúng đều đeo một viên đá chứ? May cấp thêm thông tin. Đúng rồi, tỷ nói ta mới nhớ lúc đó chúng chạy quá nhanh nhưng xác thực mỗi con đều đeo một viên đá, không lẽ là... Mắt và may đồng thanh, đá tiến hóa mẹ gạ. Hai con chuẩn thần con non, hơn nữa mỗi con còn có luôn đá tiến hóa mẹ gạ, đến lúc chúng tiến hóa đến hình thái cuối cùng không phải là hai con tiếp cận thiên vương cấp đỉnh phong thực lực sao? Nghĩ đến đây đầu óc của Mắt và may có chút không dùng được, hôm nay thông tin thu được vượt mức tiếp nhận của bọn họ. Chương 79, tâm linh tổn thương. Sau khi Lâm Phàm về phòng Lạ Vĩ Tạ và bạ gổng thấy Lâm Phàm về lập tức chui ra khỏi bạ lộ nhào vào ngực hắn bắt đầu tố khổ. Chúng làm mặt quỷ với Lâm Phàm sau đó biểu lộ sợ hãi. Rất tiếc không hiểu tiếng bổ kẹ mẩn, Lâm Phàm cho là chúng lại dở cho đùa gì trêu hắn. Đặt hai bổ kẹ mẩn yên vị trên giường nhưng chúng bám chặt theo chân Lâm Phàm mỗi con một bên không chịu rời. Thế là cả chiều hôm đó hắn chỉ có thể ở trong phòng an ủi hai con không sợ trời không sợ đất nhưng sợ một thứ gì đó Lạ Vĩ Tạ và bạ gổng. Con Trạ Tin lúc này đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu tỏ vẻ dũng cảm. Đến khi trời tối, như mọi ngày hắn đến bên bờ ao để tập luyện, đi theo hắn lần này còn có hai vật nhỏ là Lạ Vĩ Tạ và bạ gồng. Hôm nay không hiểu ra sao nói thế nào chúng cũng không chịu ở phòng một mình, nhất quyết đi theo Lâm Phàm. Đến bờ ao hắn thả ra các bộ kẹ mẩn. Còn sờ sẽ vị vợ thì đi vào rừng cây kiếm ăn. Còn bên bờ là em bổ cùng nghệ lệ tỷ vì giờ đang nhóm lửa chờ sở sẽ vỉm tờ mang đồ nướng về để nướng ăn, từ khi tiến hóa chúng cũng tham gia cùng sở sẽ vỉm tờ ăn đồ nướng do Lâm Phàm làm, mỗi đêm hắn đều mệt mỏi với ba con ham ăn này. Hai chuẩn thần thì đang dựa sắt vào trạm tỉnh để tìm kiếm an toàn, Lâm Phàm thì nằm trên đầu ghi ra đồ. Đột nhiên có hai cái đầu nhỏ ló ra từ bụi cây nhìn về phía hồ, nhưng bị ba bóng đen bao phủ. Như có cảm ứng, ba vật nhỏ quay đầu lại khi nhìn thấy cây mọc ra đầu, ba vật nhỏ kêu lên rồi chạy đi. Thấy dị thường, nghệ lệ tỷ vì giờ lập tức tệ lẹ hót lại đây xách ra hai vật nhỏ mang về bên ẻm bổ rồi kêu lên ra hiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức chỉ huy ghi dạ đồ đến gần hồ. Lúc này bị bắt may và mát chỉ thấy xách hai bọn họ là một con to lớn nghệ lệ tỷ vì giờ, bên cạnh là ẻm bổ, còn về phần vì sao bị bắt bọn họ còn không hiểu. Sau đó một tòa nhà đang rẽ nước từ mặt hồ tiến đến. Tòa nhà này cao mười mấy mét, rồi sau đó một cái đầu rồng to lớn hạ xuống trước mặt bọn họ. Lâm Phàm nhảy xuống đầu rồng, hắn kinh ngạc phát hiện trong tay hệ lệ tỷ vị giờ là con của quán chủ May và Mát. Sao các ngươi lại ở đây? Nhìn hai người trước mặt mình, Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Lúc này trong đầu May và Mát đã không còn tin tức nào có thể chui vào. Trong đầu hai đứa nhỏ bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của con to lớn màu đen dài dạ đồ kia. Nó dài bao nhiêu mà chỉ lộ một phần trên mặt nước đã có độ cao 13m như vậy. Hơn nữa trên trán nó đang loẹ loẹ màu lam kia là cái gì? Không phải là thủy nguyên tố ấn ký đi. Con này màu đen dị dạ đổ đã đến thiên vương cấp bậc sao? Nó cũng là bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm sao? Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải liên tục chạy qua đầu của May và Mát. Lâm Phàm cho hệ lệ tỷ vị giờ để hai đứa nhỏ xuống bên bãi cỏ cho chúng khôi phục lại tinh thần. Là ai khi nhìn thấy bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm đều sẽ có biểu hiện như vậy là điều dễ hiểu. Sau khoảng một giờ tỉnh hồn lại trước Mát lập tức hỏi Lâm Phàm. Đây không phải sự thật đúng không Lâm Phàm ca? Tất cả ta nhìn thấy đều không phải là thật đúng không? Mắt có chút không dám tin tưởng những gì đang nhìn thấy trước mắt. May thấy Mắt hỏi cũng quay qua nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ thấy được hình ảnh mà bọn hắn không bao giờ quên được trong đời. Lúc này bên người Lâm Phàm đã tập trung gần như đầy đủ các bộ kẻ mần hắn có. Lạ Vĩ Tạ, bà gổng Trạ Tỉnh đang trốn bên chân Lâm Phàm, trên vai hắn là hệ vị đang đứng. Hai bên hắn đứng đó là ẻm bổ cùng hệ lệ tỷ vị giờ, sau cùng là con kia ghi dạ đồ. Đang định nói gì đó May và Mát thấy một bóng đen lao ra từ rừng cây vụt qua mặt họ. Sau đó một con bổ kẹ mẩn rắn bọn họ chưa gặp ở bất cứ đâu, nhìn thì giống sẽ vỉm tợ nhưng khủng bố hơn sẽ vỉm tợ rất nhiều. Sau đó từ cổ áo Lâm Phàm nhảy ra một con ạ gì ạ đỏ, con ạ gì ạ đỏ này nhảy ra trước mặt con rắn dài 7m kia. Trước ánh mắt kinh ngạc của May và Mát nó dần biến lớn rồi đạt đến kích cỡ cao ngang cái ô tô con. Hai con bổ kẹ mẩn chia nhau hấp thu tộc gió. May và Mát vừa khôi phục một chút tâm linh nhỏ lại bị tổn thương. Chương 80, May và Mát lựa chọn. Cứ tưởng 7 con bổ kẹ mẩn đã là cực hạn của Lâm Phàm nhưng nhìn hai con quái vật này May và Mát biết mình sai. hai con này trên người tản ra khí tức còn ở trên Sở Lạ Kình rất nhiều, nhất là con kia ạ gì ạ đỏ nó đã có khí thế gần với Bỉ Dạ Đổ, xem ra cách thiên vương cấp đã không xa. Tất cả chúng đều là bổ kẹ mẩn của ngươi sao? May biết rõ đáp án vẫn cố hỏi. Lâm Phàm ca không để mát nói xong Lâm Phàm cắt lời. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi, các ngươi cũng vào lại bóng bột đi. Đợi các bổ kẹ mẩn vào lại bóng bột, Lâm Phàm ngồi xuống bãi cỏ đối diện với May và Mát. Sau lưng hắn đi theo là Lạ Vì Tạ, Chạp Tin. Bà gồng đang ló đầu ra nhìn May và Mát, còn có một con nhện nhỏ đang bỏ qua áo hắn về sau mũ, hệ vị thì nhảy vào trong lòng hắn ngồi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ, ngươi hỏi ta đáp, ta hỏi ngươi đáp. Đó đều là bổ kẹ mẩn của ngươi sao? Vẫn là một câu hỏi thừa từ May. Đúng, chúng đều đã theo ta rất lâu. Lâm Phàm không thể làm gì khác mà dùng giọng nói đáng tin cậy để trả lời May. Lâm Phàm ca, con màu đen dài dạ đổ kia thực lực là gì? Mắt nói lên điều làm hắn tò mò nhất. Thiên vương sơ cấp, đáp án được Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa ra. Kinh ngạc đến ngây người vì được đến đáp án này, qua đi cả hai lại bắt đầu tra khảo Lâm Phàm. Thế còn ạ gì ạ đỏ? May nóng lòng bộ dạng gấp hỏi. Đang chờ tấn cấp thiên vương lại một đáp án nhẹ nhàng được Lâm Phàm đưa ra, nhưng lại như thiên lôi bổ trúng đầu May và Mát. Tại sao ca lại mang theo được 9 con bộ kẹ mẩn? Mát vẫn luôn rất biết chọn vấn đề để hỏi. Ta chưa đăng ký thành huấn luyện gia của liên minh, chỉ đơn giản như vậy. Nghe đến đây cả May và Mát đều kinh ngạc. Hôm nay có quá nhiều điều làm bọn họ kinh ngạc. Đây có thể gọi là ngày kinh ngạc đối với cuộc đời bọn họ. Từ khi xuất sinh đến giờ chưa bao giờ họ nhận được sự kinh ngạc liên tiếp đến như vậy. Vậy thực lực bây giờ của ngươi? May tò mò. Chuẩn thiên vương trung cấp huấn luyện ra như ba của ngươi. Ngươi mới bao lớn tại sao có thể có thực lực đó? Hơn nữa còn hai con thiên vương cấp bổ kẹ mẩn, ta còn chưa có nổi bổ kẹ mẩn cho riêng mình vậy mà ngươi. Hai con chuẩn thần con non bổ kẹ mẩn, hai con long hệ bổ kẹ mẩn tiềm lực, hai con thiên vương cấp, hai con chuẩn thiên vương sơ cấp, một con chuẩn thiên vương cao cấp, còn nó hệ vị theo các bổ kẹ mẩn của ngươi, ta tin nó cũng không phải phàm phẩm, ngươi để cho các chèn nở khác làm sao sớm ba. May dùng giọng nói như Lâm Phàm làm ra việc người người căm phẫn gây hại muôn dân trăm họ như vậy. Được rồi, về con hệ vị này ta sẽ cho nó trở thành long hệ bổ kẹ mẩn. Ngươi thỏa mãn với đáp án này sao? Còn các chèn nở khác sống hay không sống ta không quan tâm, ta quan tâm chỉ có thực lực của ta. Bây giờ đến ta hỏi các ngươi được chưa? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Long hệ hệ vì sao có khả năng? Điều đó không có khả năng. Nhìn bộ dạng này của May, Lâm Phàm chỉ đành thôi không hỏi nàng, tránh cho nàng bị đả kích. Hắn lại nhìn qua một bên Mát. Người chỉ trả lời ta một câu thôi Mát, các ngươi có giữ bí mật cho ta chứ? Đương nhiên rồi Lâm Phàm ca, chỉ cần sau này đi đâu cho ta theo là được, Mát kiên định nói. Yêu cầu của ngươi ta còn phải xem xét, thôi được rồi, đêm đã khuya dẫn chị ngươi về đi, có gì sáng mai gặp. Được, Lâm Phàm ca sáng mai gặp. Nhìn một kích động một thất thần hai bóng lưng đi xa, Lâm Phàm không khỏi trầm tư suy nghĩ về mọi việc đã diễn ra rồi suy xét hậu quả cùng tìm cách giải quyết, kể cả đó là trường hợp xấu nhất. Đến khi đó hắn chỉ có thể cao chạy xa bay khỏi đây. Khi May và Mát về đến phòng của mình, lúc này May mới tỉnh hồn lại. Nhìn qua một bên không biết đang nghĩ gì chỉ cười Mát, May không khỏi hỏi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì là làm gì à? Vui vẻ dạo dực thấy May hỏi vậy không khỏi kỳ quái hỏi lại. Thực lực của hắn khủng bố như vậy lại chưa đăng ký thành chèn nở của liên minh, ngươi không thấy chúng ta hắn là phải nói điều này với mọi người sao? Sao phải nói à? Dù sao Phàm ca ở đây là có lợi cho đạo quán chúng ta, hơn nữa nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ rời đi 2 năm sau, làm sao chúng ta được ra ngoài thám hiểm cùng hắn? Chúng ta phải giữ bí mật này. Mắt chém đinh chặt sắt nói. Được rồi, nhưng ta vẫn còn thắc mắc, con sẽ vì tờ đó chúng ta chưa gặp bao giờ, không lẽ Lâm Phàm cho nó tiến hóa lên hình thái mới mà chưa ai phát hiện? Thấy thái độ của Mát, May đành phải đổi chủ đề. Trong số đó có con bộ kẹ mần nào mà không khác với người thường chứ? Con ế lẹ tỷ vị giờ thậm chí còn biết cả tệ lẹ bọt, ngươi nói nó cường hay không cường. Còn thiên vương cấp ghi dạ đổ thật sự quá kinh khủng. Đây là lần đầu ta được thấy thiên vương cấp bậc bộ kẹ mần gần như vậy à, thật là quá phấn khích. May nhìn cuồng nhiệt Mát không nói lên lời. Mát đã không giống như nguyên tắc sùng bái mù quáng cha hắn mà hắn đã chuyển sang sùng bái người khác, đó là Lâm Phàm. Chương 81, làm trọng tài. Hai không nghĩ ta lại để hai đứa nhóc theo dõi và phát hiện mà không hay biết. Xem ra ta đã buông lỏng cảnh giác sau những ngày tháng sống yên ổn này. May chỉ là hai đứa nhóc mà không phải là một tên huấn luyện gia, đến lúc đó bị báo cáo cho liên minh là điều chắc chắn. Còn về phần May và Mát sẽ đối với chuyện này làm ra quyết định gì thì phải xem bọn chúng nghĩ về ta như thế nào đi. Sáng sớm hôm sau trước cửa phòng Lâm Phàm, Mát và May đang đứng đây để gọi hắn dậy cùng đi ăn sáng, cũng là để nói cho Lâm Phàm quyết định của họ. Qua trao đổi kỹ càng, bọn họ quyết định giữ bí mật việc này cho Lâm Phàm. Vì thứ nhất Lâm Phàm cũng không phải người xấu, thứ nhì bọn họ quyết định ôm bắp đùi này. Bọn họ nghĩ cho tương lai có thể cùng Lâm Phàm đi lữ hành không cần lo vấn đề an toàn mà còn có thể đi thám hiểm những nơi chưa ai thám hiểm hơn. Đại ca, ngươi đã dậy chưa hả? Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mắt hào hứng. Vào trong nói đi. Lâm Phàm mở cửa cho bọn hắn vào trong, dù sao cũng không có gì để giấu giếm, cần biết bọn họ đã biết, không cần biết bọn họ cũng đã biết. Khi vào, May và Matt thấy lạ vì Tạ, Evie, Bạc Gồng, Trạm Tỉnh đang ăn thức ăn cho tổ kẻ mẩn. Nhìn hai người, ánh mắt viết rõ hai chữ hâm mộ. Chuẩn thần con non à, ai không hâm mộ. Hai người tiến vào phòng, vừa nhìn thấy hai người đang ăn lạ vì Tạ cùng Bạc Gồng lập tức mắt trợn tròn. Sau đó lần này cũng như lần trước, lạ vì Tạ nhảy bắn lên người Bạc Gồng. Bà Gổng bế lên lạ vì Tạ chạy biến vào bà lộ. Xem ra ấn tượng của chúng với hai người rất tệ à. Được rồi, vào việc chính, tìm ta có chuyện gì? Lâm Phàm cười khẽ vì hành động của hai con bổ kẹ mẩn nhỏ nói. Chúng ta sẽ giữ bí mật cho đại ca, chỉ có hai người chúng ta biết bó mật này, sẽ không nói cho bất kỳ ai kể cả ba ba và mama. Mắt chém đinh chặt sắt mà khẳng định rõ ràng ý kiến của mình, thề chết không đổi một dạng. Được rồi, ta tin hai người các ngươi làm được những gì mình nói, đi thôi, đi ăn sáng. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi không sợ ta báo cho ba ba của ta hay liên minh sao? May có chút không dám tin tưởng hỏi lại. Trước tiên không nói đến báo cho bất kỳ ai, các ngươi cũng không có chỗ tốt. Thứ nhì, liên minh hay ba các ngươi, ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không ai ngăn được ta. Thứ ba, người của liên minh tới ít nhất phải là thiên vương cấp thực lực mới đáng cho ta chú ý, còn lại chỉ là tôm tép. Mà các ngươi nghĩ vì lời của hai người các ngươi sẽ có thiên vương cấp bậc huấn luyện ra ra mặt sao? Tổng hợp lại, ta không cần làm bất cứ điều gì. Ngược lại người cần làm ra quyết định là các ngươi, không phải sao? Lâm Phàm thấy biểu hiện của May cũng đành phải làm ra giải thích rõ ràng. Đại ca nói rất đúng, Mát sùng bái nói. Xì tự đại gia hỏa. May tuy nói như vậy nhưng cũng vui vẻ mà tiếp nhận đáp án này. May vẫn biết Lâm Phàm có lý do để tự đại, dù sao người ta 10 tuổi đã gần như vô địch cùng giai thực lực, không nói con thiên vương cấp bậc ghi giả đổ chỉ bằng sở sệ vỉ vợ cùng ạ gì ạ đỏ đã đủ để cho hắn đứng ở thế bất bại trong hàng chuẩn thiên vương tồn tại. Đấy là còn chưa kể tới các bộ kẻ mấn còn lại. Sau đó mọi việc trở về như chưa có gì xảy ra, chỉ khác là sau lưng Lâm Phàm nhiều hơn hai cái đuôi theo hắn mọi lúc trong đạo quán. Chỉ trừ những lúc nghỉ ngơi. 6 tháng sau, lúc này Lâm Phàm đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở đây. Buổi chiều Lâm Phàm đang cho các bộ kẻ mấn đối chiến bên bờ hồ. Ở đây bây giờ đã là đại bản doanh của hắn. Vì có sở lạ kỉnh tồn tại lên không ai dám đến đây, nhất là khi có người cho rằng ba học viên bị sở lạ kỉnh tấn công và bị đánh ốc. Lúc này bên bờ hồ đang ngồi là Matt cùng Lâm Phàm, Matt đang mải mê xem vệ lệ tỷ vị dở cùng em bổ đối chiến với sở lạ kìm. May từ xa đi tới bên người Lâm Phàm nói trong khi không rời mắt khỏi chiến đấu. Ba ta bảo ngươi chuẩn bị tâm lý ngày mai đi nhà thi đấu để tiếp nhận chức trọng tài, thời gian tới ngươi sẽ là trọng tài chỉ huy thi đấu chính thức, May truyền đạt lại cho Lâm Phàm ý tứ của nọ mạn. Được rồi, ta đã biết, ngày mai ta sẽ qua, Lâm Phàm thoải mái đáp ứng. Sau đó mọi người lại yên lặng theo dõi ba con bổ kẻ mẩn tập luyện. Chương 82, làm trọng tài quá chán. Lúc này chiến đấu đã không còn là 2-1 sau đó 1-1 mà đã chuyển thành em bù và hệ lệ tỷ vị giờ mỗi người 1 tiếng đồng hồ tập luyện thay phiên nhau chiến đấu cùng sở lạ kìm. 6 tháng qua đến ba con cổ kẹ mẩn đối chiến đã không biết bao nhiêu lần, thực lực của bọn chúng thi nhau kéo lên. Chỉ sau 6 tháng em bù và hệ lệ tỷ vị giờ đã có thể một mình đối chiến không thua kém sở lạ kìm, dưới tình trạng nó chưa bạo tẩu, thực lực của sở lạ kìm cũng tăng lên nhanh chóng. Theo Lâm Phàm thấy cứ lấy đà này 1 năm sau sở lạ kỉnh sẽ đột phá, còn em bổ cùng hệ lệ tỷ vị giờ chỉ là ở trong 3,4 tháng tới là sẽ lên cấp chuẩn thiên vương trung cấp thực lực. Mắt nhìn say sưa ngon lành hệ lệ tỷ vị giờ cùng sở lạ kỉnh chiến đấu. Khỏi phải nói, hắn đã xem bao nhiêu lần ba con bổ kẻ mẩn đối chiến, không ngờ thực lực chuẩn thiên vương cao cấp sở lạ kỉnh khi đánh với em bổ còn có thể nghiền ép một chút, nhưng khi gặp hệ lệ tỷ vị giờ thì không còn một tí ưu thế về cấp độ nào. Vì hệ lệ tỷ vị giờ thực sự sử dụng tệ lệ bọt đã đạt đến độ thuần thục rất cao, tư chất lại cao, nó áp dụng vào trong chiến đấu quả thực là như hổ thêm cánh. Hơn nữa Matt và May còn phát hiện con này hệ lệ tỷ vị giờ cũng như ẻm bổ đều có hiệu chen, có thể thay đổi thuộc tính của bản thân rất linh hoạt trong chiến đấu. May là chỉ có da dày thịt béo sợ lạ kỉnh có thể chịu được hai con bổ kẹ mẩn này, chứ nếu là loại khác dù cho có cao đến chuẩn thiên vương cao cấp như sợ lạ kỉnh cũng chỉ có thể bị đánh phần. Sau khi tập luyện Lâm Phàm về phòng theo hắn đi là chị em May và Matt, qua 6 tháng họ cũng đã quen thuộc hơn, Lâm Phàm biến thái không còn bị sốc như lúc đầu, có chỉ là rung động. Về phòng hai con chuẩn thần nhào về phía hắn như xa Lâm Phàm đã lâu ngày. Nhìn phòng ngủ Lâm Phàm biết lý do, hai tên này làm phòng ngủ thành một bãi chiến trường. Đành thở dài đi dọn dẹp chứ Lâm Phàm cũng không có biện pháp với chúng. May và Mát nhìn rất hâm mộ nhưng không thể làm gì vì Lạ Vĩ Tạ và bà Gổng không chịu thân cận bọn họ dù đã không phải như lúc đầu thấy họ là chạy nhưng cũng không cho họ sắc mặt tốt. Trên lóc nhà là ạ gì ạ đỏ treo ngược mình để nhìn trong phòng chỉ cần có kẻ lạ xâm nhập ngoài May và Mát nó sẽ cho đối phương ngất xỉu. Sau sự kiện kia Lâm Phàm không dám để hai chuẩn thần con non ở một mình nên hắn đã cử ạ gì ạ đỏ ở lại phòng bảo vệ chúng. Lúc này trên người ạ gì ạ đỏ độc nguyên tố ấn ký đã dần hình thành. Chắc chỉ còn là thời gian sớm hay muộn. Lâm Phàm cũng không biết cách để cho ạ gì ạ đỏ tiến hóa nhưng nghĩ đến con này biến dị ạ gì ạ đỏ dù tiến hóa tiếp hay không Lâm Phàm cũng đã thỏa mãn với thực lực của nó. Hôm sau, Lâm Phàm đang đứng giữa sàn thi đấu, trước mặt là hai con bộ kẹ mẩn đang đứng nhìn nhau. Một bên là sở lạ cột của quán chủ nọ mạn còn một bên là bộ kẹ mẩn của huấn luyện ra đến khiêu chiến tẹt đi hỏa xạ. Công việc này thật cũng chẳng có gì, mới đầu hắn còn ôm hy vọng xem chiến đấu đặc sắc nhưng tất cả đều không có. Nhìn trước mặt chỉ có phổ thông cấp huấn luyện ra đối chiến đạo quán quán chủ chuẩn thiên vương cấp ai cũng biết kết quả, đấy còn là quán chủ áp chế thực lực đến mức tận cùng. Do đạo quán mở ra chủ yếu là để khích lệ tân thủ cùng đào tạo hạt giống tốt nên hy vọng chiến đấu đỉnh cao là không có ở đây. Hơn nữa còn có thể chọn một trong hai hình thức là giới hạn chiêu thức sử dụng các loại chiêu thức hoặc sử dụng vô hạn cá loại chiêu thức. Đây là dành cho những huấn luyện ra tân binh vì bộ kệ mẩn của họ kỹ năng học được có hạn. Người khiêu chiến còn có thể đổi bộ kẹ mẩn khi đang thi đấu còn chủ đạo quán thì không. Xem qua nguyên tắc rất hưng phấn với các trận thi đấu bộ kẹ mẩn Lâm Phàm khi tận mắt nhìn thấy lại là thấy nhàm chán đến cực điểm. Công việc của hắn chỉ có, đọc thông tin người đối chiến, đọc bộ kẹ mẩn của người đối chiến và chủ đạo quán, hô bắt đầu và kết thúc chiến đấu. Có thể nói nhàm chán tới cực điểm. Sau đó là những tháng ngày làm trọng tài có thể gọi là quá phì thời gian của Lâm Phàm. Chương 83, xin nghỉ làm trọng tài. Một năm qua đi, lúc này Lâm Phàm đang trên đường đi gặp Nọ Mạn để xin nghỉ công việc làm trọng tài. Thật sự hắn đã chán ngấy công việc này từ lâu nhưng vì được Nọ Mạn phân phó vì Nọ Mạn nghĩ hắn cần học hỏi kinh nghiệm chiến đấu đạo quán cho sau này lữ hành. Không thể làm gì khác hơn nên Lâm Phàm đành cắn răng làm công việc này nửa năm. Sau khi nhìn chiến đấu đạo quán dĩ nhiên chỉ để khuyến khích tân binh mà mở ra Lâm Phàm cũng quyết định sau này đối chiến đạo quán sẽ do hệ vị cùng trả tỉnh đến đối chiến vì dù sao cũng chỉ là đơn giản đối chiến không cần thiết bộ kẻ mẩn chủ lực ra trận. Lúc này Nọ Mạn đang tích cực cùng Sở Lạ Kình làm huấn luyện vì thời gian này Sở Lạ Kình thực lực tăng quá nhanh hắn có chút không kịp thích nghi vì dù sao hắn cũng không như Lâm Phàm như vậy lúc nào cũng có bộ kẻ mẩn để cho Sở Lạ Kình và hắn cùng chiến đấu. Chiến đấu đạo quán rất ít khi Nọ Mạn vận dụng đến vương bài Sở Lạ Kình. Nên luyện tập ngoài giờ là cần thiết. Nọ Mạn tiên sinh, ta có chuyện muốn nói. Lâm Phàm nói với đang miệt mài tập luyện Nọ Mạn. Lâm Phàm đến sao? Chờ ta một lát được rồi có chuyện gì tìm ta vậy? Xong xuôi công việc trong tay Nọ Mạn hỏi Lâm Phàm. Ta muốn xin nghỉ làm chức trọng tài để tập trung cho việc tăng lên thực lực làm chuẩn bị cho một năm sau lữ hành. Lâm Phàm đưa ra quyết định của mình. Ta biết ngươi đã sớm có ý này, trong suốt nửa năm qua ngươi chỉ làm cho xong nghĩa vụ. Đối chiến trên sân ngươi không có hứng thú chút nào có thể cho ta biết tại sao không? Nọ Mạn lộ ra đã sớm biết biểu lộ. Kia, ta nói đối chiến cấp độ đó đã không có tác dụng gì với ta người tin sao? Lâm Phàm dò hỏi. Tin, đương nhiên Nọ Mạn tin tưởng à, hắn cũng không ngốc Sở Lạ Kình thực lực tăng nhanh như vậy bắt đầu chỉ từ khi Lâm Phàm đến đây, mà ngoài hắn cũng chỉ có Lâm Phàm tiếp xúc được với Sở Lạ Kình trong đạo con này. Nói Sở Lạ Kình tăng lên thực lực không liên quan đến Lâm Phàm đánh chết hắn cũng không tin. Mà cách tăng lên thực lực nhanh nhất cho Sở Lạ Kình chỉ có thể là chiến đấu, cộng với Lâm Phàm bên người luôn chỉ xuất hiện hai chỉ bộ kẹ mẩn nên Nọ Mạn cũng đã đoán được rất có thể Lâm Phàm ẩn giấu mấy con bộ kẹ mẩn mà bộ kẹ mẩn này thực lực nhất định không kém ít nhất cũng là mấy con tinh anh cao cấp hồ ả kình anh viên mãn bộ kẹ mẩn. Chỉ có như vậy quần công mới có thể đủ để chiến đấu với Sở Lạ Kình. Suy đoán của hắn rất đúng, nhưng chỉ đúng với những đứa trẻ 11 tuổi bình thường còn đây là Lâm Phàm. Hắn đoán sai thực lực của Lâm Phàm hoặc là không hề nghĩ đến 11 tuổi có thể có chuẩn thiên vương cấp bậc huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn cấp độ này. Mang ý nghĩ như vậy Nọ Mạn cũng có ý muốn thử thực lực chân thật của Lâm Phàm hắn bèn có chủ ý này. Ngươi muốn nghỉ việc ở sân thi đấu cũng được nhưng ngươi phải cho thấy thực lực của ngươi không cần học hỏi cấp độ chiến đấu ở đó. Kia chỉ cần bộ kẻ mẩn của ngươi chịu được 3 hiệp tấn công của Sở Lạ Kình coi như ngươi đủ yêu cầu Nọ Mạn đối với Lâm Phàm đưa ra thử thách. Nọ Mạn tự tin nói. Hắn không để ý một bên Sở Lạ Kình khuôn mặt méo mó nhưng không dám làm ra nhắc nhở. Đùa gì thế bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm đừng nói là chiến thắng nó, treo ngược nó lên đánh còn được, không nói những con bộ kẻ mẩn khác, chỉ riêng hai con ẻm bù và hệ lệ tỷ vì giờ mỗi con đã đủ ngang tay với nó mà nó không thể làm gì đối phương, nhất là khi chúng liên thủ đã có chuẩn thiên vương trung cấp chúng phối hợp chiến đấu sợ là kỉnh không chịu nổi ba hiệp. Lâm Phàm không khỏi do dự, hắn chọn bộ kẻ mần nào đây để đối chiến với nọ mạn, con nào xuất hiện cũng kinh thế hai tục, còn hệ vị cùng những con khác bộ kẻ mần thì không chịu được ba hiệp đấu với sợ là kỉnh. Hắn lộ ra vẻ mặt làng khó. Nọ mạn còn tưởng suy nghĩ của mình đúng. Lâm Phàm là dùng một đám bộ kẻ mẩn vây công sở lạ kìm. Hắn biểu lộ ra quả là như ta suy đoán vẻ mặt rồi nói với Lâm Phàm: "Được rồi, số lượng do ngươi tùy chọn, nếu thắng ta còn sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu trong khả năng của ta." Nghe đến đây vẻ mặt do dự Lâm Phàm biến mất thay vào đó là hưng phấn. Chương 84, thẳng thắn bày ra thực lực. Khi nghe đến nọ mạn sẽ đáp ứng một yêu cầu khi hắn thắng, Lâm Phàm không do dự nữa. Vì hắn cũng đang có việc nhờ nọ mạn mà không biết sao mở miệng. Đã nọ mạn mở miệng nói như vậy Lâm Phàm chỉ đành tận lực mà làm. Lâm Phàm nhìn về phía nọ mạn. Nọ mạn tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Ra đi em bù, đến lúc chiến đấu. Thấy Lâm Phàm biến đổi nhanh như vậy nọ mạn có chút không hiểu, đến khi thấy một con bộ kẹ mẩn hình thể to lớn không kém sợ lạ kỉnh trên người tản mạn ra khí thế hung hung em bù hắn triệt để trợn mắt há hốc mồm. Nhưng dù sao cũng là đạo quán quán chủ hắn rất nhanh khôi phục tinh thần. Lâm Phàm đây là bộ kẹ mẩn của ngươi sao? Câu cha nào con đấy quả không sai. Cũng như may, nọ mạn thể hiện ra biểu lộ không khác gì con gái mình. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là đưa ra khẳng định một lần nữa. Đúng thế nọ mạn tiên sinh, có vấn đề gì sao, nếu nó không được ta hiện tại đổi một con. Thực lực của nó đứng thứ mấy trong đội hình, là nó ngày ngày đối chiến với sở lạ kính sao. Nọ mạn có vẻ bị đả kích khi thấy con chuẩn thiên vương trung cấp ẻm bộ này. Thế mà hắn còn ngây thơ cho rằng Lâm Phàm là dùng một đám bổ kẹ mẩn vây công sở lạ kính. Nhìn đến chiến ý mười phần, hỏa hệ lực lượng tản mạn ra nhiệt lượng kinh khủng ẻm bù hắn triệt để mộng. Con ẻm bù này đừng nói là tiếp ba chiêu của sở lạ kỉnh, đánh ngang tay với sở lạ kỉnh còn được. Thấy nọ mạn hỏi vậy Lâm Phàm cũng không có ý định ẩn giấu thực lực vì trong thời gian ở chung nọ mạn đối với hắn cũng rất tốt luôn coi hắn thành đệ tử để bồi dưỡng dù hắn không nhận nọ mạn làm thầy. Hơn nữa hắn tin nọ mạn là người. Con ẻm bù này đại khái xếp thứ 5 trong đội hình chủ chiến đi. Còn về đối chiến với sở lạ kỉnh thực ra là còn một con bộ kẹ mần nữa. Lâm Phàm có chút rụt rè nói ra. Nọ mạn cao giọng như thét lên nói mới chỉ có thứ 53. Xem ra ta thật giả à, ta đánh giá quá thấp ngươi thậm chí ta là không nên đánh giá ngươi. Kia ngươi có thể cho ta nhìn thấy toàn bộ kẹ mần của ngươi sao? Ta chắc chắn sẽ giữ bí mật cho ngươi. Nếu không được cũng coi như. Kia, cũng có thể nhưng ngài đừng quá kinh ngạc à. Lâm Phàm một lần nữa nhắc nhở nọ mạn tránh cho đối phương bị đả kích quá nặng. Được rồi dù gì ta cũng là chủ một đạo quán, một chút tố chất này ta vẫn là phải có. Nọ mạn bày ra một bộ dù có gì xảy ra ta cũng đã chuẩn bị tốt biểu lộ. Thế là bên bờ hồ bạch quang lóe lên ba con quái vật xuất hiện trước mặt nọ mạn hắn kinh ngạc hai mắt trợn tròn. Một bên sở là kỉnh chỉ biết che mặt xấu hổ. Còn không ngại nói chỉ cần tiếp được nó ba chiêu xem như Lâm Phàm thắng. Đây là thiên vương cấp giải dạ đồ à hơn nữa còn là biến dị giải dạ đồ, nó sao lại khổng lồ như vậy? Còn đây là sẽ vi và sao? Sao hình dạng cùng kích thước của nó lại khổng lồ như vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua à? Hơn nữa trên trán nó là độc nguyên tố ấn ký à? Chẳng lẽ nó đang chuẩn bị tấn cấp thiên vương? Còn đây là hệ lệ tỷ vi giờ sao? Nó là con ngươi bảo đối chiến với sở lạ kính sao? 1, 2, 3 mới có 3 con à? Thế thì em bổ phải đứng thứ 4 à? Đã sớm chuẩn bị nhưng khi thị giác gặp trùng kích nọ mạn biểu lộ vẫn lộ ra có chút khoa trương. Kỳ thật còn một con nhưng không tiện theo bên người ta, nọ mạn tiên sinh. Đả kích thì đả kích một lần đi Lâm Phàm thành thật bổ sung. Đừng gọi ta tiên sinh, ta mới là người gọi ngươi tiên sinh a ngươi thật mới chỉ 11 tuổi sao. Nọ mạn có chút không dám tin tưởng những gì thấy được. Lúc này từ xa hấp tấp chạy tới mát kêu lên nói với Lâm Phàm. Đại ca, không xong lạ vì tạ và bạ gổng trêu chọc ạ gì ạ đỏ bị ạ gì ạ đỏ treo lên trần nhà, hai chúng nó đang kêu khóc. May tỷ không làm được gì ách ba ngươi cũng ở đây sao? Cái gì? Lạ vì tạ và bà gồng. Ta không có nghe nhầm chứ? Xem ra ngươi đã biết nhưng giấu ta à mát. Quả là con ngoan của ta. Mắt thấy cha mình nọ mạn cũng đang ở đây hắn chỉ biết cười khan sau đó ánh mắt xin hỗ trợ mà nhìn qua Lâm Phàm. Mắt chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hỏi mát giải vây. Lạ vì tạ và bà gồng thấy ạ gì ạ đỏ luôn ngậm tộc xóm tưởng thứ đồ tốt nên chúng nó định lao vào trộm tộc xóm. Lúc này ạ gì ạ đỏ tức giận dùng mạng nhện treo chúng nó lên. Nghe xong mát nói Lam Phàm có chút bất đắc dĩ hay được rồi, hệ lệ tỷ vị giờ đi về xem xét một chuyến đi rồi mang lạ vì tạ cùng bạ gổng cứu ra. Hệ lệ tỷ vị giờ gật đầu rồi biến mất, Lâm Phàm thu hồi các bộ kẹ mẩn chỉ để lại em bồ. Nọ mạn tiên sinh chúng ta có thể chiến đấu rồi chứ? Lâm Phàm hỏi nọ mạn để bước vào chính sự. Hạt được rồi, chiến đấu cũng miễn đi ta cảm thấy mệt mỏi. Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi cần ta giúp gì? Nọ mạn một bộ mặc ngươi làm thịt bộ dạng. Nghe được đến đây Lâm Phàm biết nọ mạn đã không có cùng hắn chiến đấu ý tứ vì vậy vui vẻ mà nói ra mục đích của mình. Ta muốn xin một tờ giấy thông hành để được ra vào khu vực bảo vệ bộ kẹ mẩn tiếp giáp với khu rừng này để tìm kiếm cơ duyên. Ngươi vẫn muốn thu phục thêm bộ kẹ mẩn. Nọ mạn kỳ quái hỏi Lâm Phàm. Biết nọ mạn hiểu sai ý mình Lâm Phàm làm ra giải thích. Ta muốn tìm là địa điểm cho bộ kẹ mẩn tập luyện cùng cơ duyên cho ạ gì ạ đỏ đột phá. Nó muốn tấn cấp chuẩn thiên vương sao, không đúng, chẳng lẽ đừng nói với ta là. Đúng vậy tiên sinh, nó tiến cấp thiên vương cấp bậc. Nghe được đáp án từ miệng Lâm Phàm nọ mạn ngây ngốc tại chỗ. Chương 85, tiến vào rừng bảo vệ. Nọ mạn tiên sinh, về yêu cầu của ta ngươi xem. Thấy nọ mạn thời gian hơi lâu không làm ra quyết định mà đứng đó ngây ngốc Lâm Phàm đành lên tiếng nhắc nhở. Tình hôn lại nọ mạn mới trả lời Lâm Phàm được rồi, việc này ta sẽ giúp ngươi dù sao với thực lực đó ngươi đi đâu cũng không ai có thể quản được. Nhưng cũng đáp ứng ta mang theo mắt và may cho chúng tiếp xúc với một chút thế giới bên ngoài rộng lớn. Suy nghĩ kỹ thiệt hơn Lâm Phàm đồng ý yêu cầu của nọ mạn được rồi nọ mạn tiên sinh. Vậy ta về trước, ngươi tiếp tục. Sau khi Lâm Phàm rời đi nọ mạn quay qua thấy ánh mắt như đang nhìn tên hề của Sở Lạ Kình không khỏi có chút xấu hổ. Ngươi đã sớm biết vậy mà không nói cho ta ngươi. Nọ mạn đoán trách mà nhìn Sở Lạ Kình như bị phụ bạc tiểu tình nhân như vậy. Thời gian một tuần trôi qua, lúc này nọ mạn tìm Lâm Phàm, May và Mát đến rồi đưa cho hắn giấy thông hành vào khu vực rừng bảo vệ bộ kẻ mẩn. Lúc này trong rừng, May và Mát đang sóng vai đi cùng nhau tò mò nhìn mọi thứ bộ kẻ mẩn xuất hiện xung quanh. Lâm Phàm thì đang di chuyển trên các cành cây tìm kiếm địa điểm có thể có cơ duyên. Di Dạ Gùn, Hoàm Lệ, Sidot, Sú Mì Toang những bộ kẻ mẩn đặc hữu của vùng hồ Ên địa khu. Còn có một số bộ kẻ mẩn thường xuất hiện trong rừng như Hạ Giác, Vẽ Nờ Na, Hỏi Đi, Cả Thợ Tì. Chúng đều không vào được pháp nhãn của Lâm Phàm. Nhưng đó đối với một bên hai chị em May và Mát lại khác. Hoa thật nhiều loại bộ kẻ mẩn à, Lâm Phàm ca ngươi không định thu phục chúng sao? Mắt ánh mắt toát ra chùm chùm tia sáng mà nhìn đám này bộ kẹ mẩn sau đó hỏi Lâm Phàm. Chúng đối với ta không có giá trị đáng để bồi dưỡng, ngược lại là hai người các ngươi có thể suy nghĩ thu phục 1,2 con dù sao đi ra bên ngoài cũng không thể mãi không có chút sức chiến đấu nào. Lâm Phàm đưa ra đáp án. Ta còn nhỏ đâu, ngược lại là tỷ tỷ ngươi có muốn không thu phục một con. Mắt có chút không thể làm gì khác bất đắc dĩ nói. Bộ kẹ mẩn của ta bầy bạ đã chuẩn bị rồi. May cũng không thể làm gì khác hơn. Nói xong May thả ra một con tọ chip. Là một trong ba bộ kẹ mẩn khởi đầu cho chèn nờ ở thế hệ thứ ba. Lâm Phàm chỉ nhàn nhạt lướt qua sau đó tiếp tục vừa đi vừa nhìn xung quanh đồng thời nhảy qua các cành cây trong rừng. Đại ca, người đi như vậy không sợ ngã xuống sao? Hơn nữa người còn không nhìn đường mát kỳ quái vì kỹ năng di chuyển thành thạo trong rừng của Lâm Phàm. Ta không có việc gì đối với ta đây đã là thói quen nếu không phải vướng hai người ta đã khám phá xong khu vực này rồi rời đi. Lâm Phàm không để ý chút nào mà làm ra đáp lại. Ngươi trước đây sống trong rừng sao? Đúng rồi ta vẫn thắc mắc tại sao thực lực của ngươi mạnh như vậy. Còn có nhiều bộ kẻ mẩn mạnh mẽ như vậy tự nguyện theo ngươi. Mắt tò mò. Ta sống trong rừng sâu 4 năm từ khi 6 tuổi. Còn về thực lực thì giải thích đơn giản nhất đó là dùng mạng để đổi lấy. Ngươi dám liều mạng đi đánh đổi thì thực lực ngươi cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Còn về bộ kẻ mẩn của ta có lẽ do ta và chúng có điểm chung đi. Dùng mạng đến đổi sao ba. Đối với Mát điều này có chút mới lạ. Đúng. Lâm Phàm cũng không nói thêm mà chỉ đưa ra đáp án như vật. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục tiến về phía trước rất nhanh, thấy vậy May và Mát vội vàng đuổi theo. Chơi về chiều, bên một dòng suối chạy qua rừng, Lâm Phàm quyết định nghỉ ngơi giải quyết bữa tối ở đây. À gì ạ đỏ tiến hành cảnh giới đi gì ạ đỏ lập tức len lỏi qua các tán cây bụi cỏ biến mất sau một lúc nó quay lại. Đại ca ạ gì ạ đỏ đi làm gì vậy? Đối với tất cả đều lộ ra mới mẻ Mát luôn là người đưa ra những câu hỏi. Nó đi trăng tơ quanh đây để cảnh giới, nếu có bổ kẹ mẩn hoặc người nào lại gần đây bán kính 500m sẽ bị phát hiện. Lợi hại như vậy. Mát kinh ngạc về khả năng của ạ gì ạ đỏ một bên May cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Sau đó trong bụi cỏ lao ra một con sệ vỉ tờ dài 7m, dưới đuôi nó đang cuốn lên 6,7 con tịt ghi họ tổ. Từ khi tiến hóa xong quá nhỏ tịt gỉ đã không thỏa mãn được mấy con bộ kẹ mẩn của hắn nên chúng đã chuyển sang loại to lớn hơn là tiến hóa hình của tịt gỉ là tịt gỉ họ tổ và tịt gỉ họ. Nó ăn thịt đồng loại sao đại ca? Chúng đều là bổ kẻ mẩn à, hình ảnh này như phá vỡ thế giới quan của cậu bé nên Mát bật thốt lên. Không phải nó mà là chúng ta, ngươi quá ngây thơ Mát, trong tự nhiên chỉ tồn tại kẻ đi săn và bị săn, cùng kẻ ăn kẻ khác và bị ăn. Cũng như những con tịt gỉ họ tổ này, chúng cũng sẽ ăn cả tập đi, còn nó thì bị bổ kẻ mẩn của ta ăn rất đơn giản và dễ hiểu. Đó chỉ là quy luật đơn giản nhất của tự nhiên đối với mọi sinh vật. Vừa nói Lâm Phàm vừa sơ chế 6,7 con tịt gỉ họ tổ, động tác lộ ra rất thuần thục. Hệ lệ tỷ vị giờ và ẻm bột thì làm công việc kiếm tuổi và nhóm lửa. Đối với Lâm Phàm tất cả những việc này đã sớm lộ ra đã quá là điều bình thường luôn. Không ăn thì sẽ chết, quy luật của tự nhiên rất đơn giản mà lại dễ hiểu, nhưng muốn sống thì lại bắt buộc phải tuân theo chỉ vậy thôi. May ở một bên nhìn động tác của Lâm Phàm không biết nói gì khác. Chương 86, phát hiện tim rocket. Nhìn nằm trên lửa đỏ 7 con tịt gỉ họ tổ cùng Lâm Phàm đang thành thạo quyết mật ong lên chúng, may và Mát không khỏi nuốt nước bọt. Các ngươi thật sự chỉ ăn cơm nắm sao? Lâm Phàm có chút khó chịu, hai đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn mình ăn nên không kiên nhẫn mà hỏi lại. May và Mát rất kiên định mà gật gật đầu. Nhưng sự kiên định này bị thịt nướng đập đổ. Chỉ một lúc sau, hai người đang cầm trên tay mỗi người một cái đùi của tịt ghi họ tổ ăn say sưa ngon lành. Mát vừa ăn còn vừa làm ra cảm thán ăn ngon. Lâm Phàm ca, ngươi ở trong rừng 4 năm toàn ăn thịt bổ kẹ mần sao? Cũng không hẳn. Thời gian đầu trong tay ta một con bổ kẹ mẩn đều không có, làm sao đánh lại bổ kẹ mẩn, nói gì là bắt chúng làm thịt. Thời gian đó ta là ở cuối chuỗi thức ăn à, chỉ khi thu phục được ạ gì ạ đỏ cùng sẽ vỉ vợ ta mới thoải mái một chút trong rừng. Kia còn dài ra đồ. May nghe xong ở một bên tò mò hỏi.